Úc Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, giết ngươi ta có thể chạy mà, cũng sẽ không như Huyền Từ lưu ở trong chùa giả vờ đại vĩ ba ưng. Sống thu mình lại, sống khép kín lại. Lý công tử kinh hãi. Người này rõ ràng thoạt nhìn khí chất bất phàm, làm sao ăn nói như bọn lưu manh vậy? Ta rốt cuộc đắc tội huynh đài chỗ nào? Úc Cẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi rốt cuộc hỏi chuyện chính. Ngươi ngốc nghẽ tưởng nhị có mà ta tạm thời không có, chính là cực cực đắc tội ta. Lý công tử ngẩn người, sau đó đưa tay chỉ Úc Cẩn, ngươi. Người này thế mà lại thích muội muội tưởng nhị. Ách, điều này cũng không kỳ quái, muội muội tưởng nhị mạo tựa thiên tiên, nam nhân nào gặp mà không thích. Nhưng mà chưa từng nghe lời bá đạo như vậy nha. Úc Cẩn vuốt vuốt chủy thủ, lười biếng nói, vóc dáng ngươi thấp hơn ta, lớn lên xấu hơn ta, thân thủ kém hơn ta, trong nhà cũng nghèo hơn nhà ta, ai cho ngươi dũng khí đến tìm tưởng nhị uống trà. Lúc này Khương Trạm trở về, đi tới cửa thì nghe được lời này của Úc Cẩn, sắc mặt cổ quái. Thì ra tìm hắn uống trà còn có yêu cầu cao như vậy. Hắn làm sao không biết nhỉ? Khương Trạm đưa tay đẩy cửa phát hiện đẩy không ra, dùng sức vỗ vỗ, Dư Thất Ca, sao không mở cửa được vậy? Úc Cẩn giơ tay lên, chùy thủ rời khỏi tay. Bởi vì quá mức đột nhiên, nên khi chùy thủ lướt qua gò má Lý công tử găm đến trên ván cửa, Lý công tử mới hậu chi hậu giác kêu thảm một tiếng, dưới háng đã ướt. Úc Cẩn đi tới, hơi cúi đầu ghé vào bên thai Lý công tử, nói khẽ, còn nhớ thương lung tung, liền dùng chùy thủ găm phần dưới của ngươi. Lý công tử, 6. Hu hu hu, thật là đáng sợ, hắn muốn về nhà. Úc Cẩn đẩy Lý công tử sang bên cạnh, gỡ xuống chùy thủ, vươn tay mở cửa. Mùi gì á? Khương Trạm hít hít mũi, nhìn thấy một bãi vàng vàng trên mặt đất, như gặp quỷ nhìn về phía Lý công tử sắc mặt trắng bệnh. Lý công tử dùng ánh mắt còn lại ngắm nghĩa thiếu niên mặt không thay đổi, gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mắt tiểu. Nói xong hai chữ hắn rốt cuộc nói không được nữa, che lấy đúng quần chạy chối chết. Này, Khương Trạm vừa ngắm nghĩa trên mặt đất, chật chật ra tiếng, sớm biết thế thì đi tịnh phòng với ta không được à, đây cần gì chứ? Úc Cẩn híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng chạy như bay mỉm cười, đúng rồi, lúc không nên nhịn sao có thể nhịn được. Tên ngốc Khương Trạm cũng không biết bảo hộ muội muội không bị đăng đồ tử quấy rối, thật là phiền. Đến buổi trưa, mưa to cuối cùng cũng ngừng, Kim Ô đẩy ra tầng mây, trả thù giải xuống vạn trượng quan mang, rất nhanh vũng nước trên mặt đất liền ít đi. Lúc này lên đường mặc dù mặt đường còn có bùn lầy, nhưng Khương tự lại không muốn chờ đợi. Có lẽ trong chùa phát sinh hung án, nên sau khi mưa tạnh không chỉ đám người bọn họ, mà tất cả những người ngủ lại đều thu thập xong lần lượt rời đi, đi nhanh nhất chính là huynh muội Lý gia. Trụ trì chưa từng lộ diện của chùa Linh Vụ thế mà cũng ra mặt, đưa tiện huyện úy. A Di Đà Phật, cảm tạ đại nhân nhìn rõ mọi việc, thay chùa ta bắt được các đồ. Trụ trì chùa Linh Vụ tuổi tác đã rất lớn, ngay cả lông mày đều là màu trắng, một bộ dạng mặt mũi hiền lành. Tìm ra hung phạm cha ra chân tướng là trách nhiệm bản quan phải làm, chỉ là tạo thành ảnh hưởng cho quý tự. Trụ trì chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đại nhân khách khí, người xuất gia vốn nên ở ngoài hồng trần. Về sau bần tăng chắc chắn ước thúc đệ tử trong chùa dốc lòng tu hành, ít gây chuyện hồng trần. Đa tạ trụ trì lý giải. Huyện úy khách khí hoàn lễ. Tiểu Sa Di thừa dịp nhiều người lặng lẽ đi đến bên người Khương Tự, mở ra lòng bàn tay, nữ thí chủ, đây là tiểu tăng tặng ngươi. Trong lòng bàn tay mập mạp lẳng lặng nằm một tấm phù bình an, nét mặt của tiểu Sa Di có chút khẩn trương, có vẻ như lo lắng lễ vật tiễn biệt như này sẽ bị ghét bỏ. Khương Tự nhận lấy, từ trong túi tiền lấy ra một bao mức hạnh để vào trong tay tiểu Sa Di, cười tủm tỉm nói, tiểu sư phụ, đây là nữ thí chủ tặng cho ngươi. Tiểu Sa Di tuy nhỏ, nhưng cũng phát hiện Khương Tự đang trêu chọc hắn, lập tức đỏ mặt, cầm lấy mức hạnh rồi nhanh chóng chạy đi, sau khi chạy được mấy trượng liền trốn ở sau lưng một vị tăng nhân, lặng lẽ lộ ra đầu chọc nhỏ. Khoe miệng Khương Tự mỉm cười phất phất tay với tiểu Sa Di. Sau khi rời đi chùa Linh Vụ đoàn người Khương Tự cùng huyện úy có một quãng đồng hành. Ba vị tiểu hữu chuẩn bị đi đâu? Nếu có rảnh hôm nay có thể đến huyện thành tụ họp. Trong lòng Khương Trạm rất thích vị huyện úy xử án như thần này, suýt nữa liền muốn đáp ứng. May mắn Khương Tự rất rõ ràng tính tình của huynh trưởng, không chờ hắn mở miệng liền lặng lẽ nhéo hắn một cái. Khương Trạm nhếch nhếch miệng, chờ chúng ta xong xuôi mọi chuyện lại đi bái phòng đại nhân đi, dù sao đại nhân ở ngay tại Phú Hưng huyện, chúng ta trở về cũng tiện đường. Thần sắc huyện úy hơi động, cuối cùng lại không nói gì, chắp tay cười nói, ba vị tiểu hữu, vậy thì sau này còn gặp lại. Chương 115, bức họa. Từ biệt huyện úy, đoàn người Khương Tự rất nhanh liền ra khỏi Thanh Nhu trấn. Sau cơn mưa mới tạnh, cây cối hai bên đường tràn đầy sức sống, màu xanh lục dày đặc tựa như màu nước lưu động. Mùi bùn đất ẩm ướt đập vào mặt, móng ngựa dẫm trên con đường bùn lầy, làm chậm lại tốc độ di chuyển của sa mã. Ơ, đây không phải là huynh muội Lý thị sao? Khương Trạm điểm chặt dây cương, đưa tay chỉ chỉ. dưới đại thụ cách đó không xa có một đám người, cầm đầu chính là huynh muội Lý Thị. Nhà hai huynh muội ở Đại Dương Trấn, cách Thanh Lưu Trấn không xa, con gái nhà thôn hảo phú hộ đến cùng không thể so được với quý nữ cùng công tử của kinh thành, bao gồm Lý cô nương ở trong một đám người cũng phải đi bộ. Úc Cẩn lãnh đạm liếc qua hướng kia một cái. Tiểu tử này đều sợ tè ra quần rồi, lẽ nào tà tâm còn chưa chết? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua xe ngựa, Úc Cẩn thầm giật mình. Sẽ không phải là tìm A tự cáo trạng chứ? Lý công tử căn bản không dám nhìn hướng Úc Cẩn, vội vàng vây gọi Khương Trạm, Tưởng huynh, muội muội ta muốn cùng lệnh muội nói lời tạm biệt. Sắc mặt Úc Cẩn lập tức khó coi hẳn, nhếch miệng cười lạnh. Tiểu vương bắt đảng tiến bộ nha, biết thông qua muội muội lôi kéo làm quen cơ đấy, có điều A tự mới không nguyện ý phản ứng với người xa lạ vô sự mà ân cần đâu. Dừng xe. Đánh xe chính là lão Tần, nghe được Khương Tự phân phó lập tức ghìm dây cương ngừng xe ngựa. A-man đẩy màn cửa xe ra, đỡ Khương Tự xuống xe. Nhị ca, các huynh trước chờ một lát đã. Đến mà không trả lễ thì không hay, người ta đã chờ ở chỗ này nói lời tạm biệt với muội, muội qua đó trò chuyện với Lý cô nương. Khương Trạm đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ căn dặn A-man, đỡ cô nương các ngươi cho tốt, cẩn thận đường trơn. Úc Cẩn đen mặt sờ sờ mũi. Lúc Khương Tự đi qua, Lý cô nương nhấc váy chào đón, trước một bước mở miệng, Tưởng cô nương, chúng ta qua bên kia tâm sự đi. Khương Tự quan sát tỉ mỉ Lý cô nương. Nàng ta vẫn tiểu tụy, đáy mắt phát xanh, màu môi nhợt nhạt, giống như người bệnh nặng mới khỏi, nhưng trong mắt lại có thêm chút gì đó khiến người ta thấy không rõ. Khương Tự sinh lòng nghi hoặc. Lấy dáng vẻ chỉ sợ tránh nàng không kịp của Lý cô nương trong chùa linh vụ, chờ ở chỗ này mục đích là gì? Hai người đều mang tâm tư riêng đi đến ven đường, dần dần kéo ra khoảng cách với bọn người Khương Trạm, A-man không xa không gần đi theo. Lý cô nương dừng lại bên cạnh một gốc cây liễu, dư quang quét A-man một chút. A-man là tâm phúc của ta, Lý cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại. Thấy Lý cô nương còn đang do dự, Khương Tự nhắc nhở, hai người chúng ta nói lời tạm biệt, nếu đẩy nha hoàn đi, rơi vào trong mắt người ngoài sợ sẽ sinh nghi. Một câu bỏ đi suy nghĩ muốn đuổi A-man đi của đối phương, Lý cô nương chần chờ mở miệng, ta vừa mới nghĩ đến một chuyện có liên quan đến chỉ cô nương. Chuyện gì? Trên mặt Khương Tự bất động thanh sắc, nhưng trong lòng khó tránh khỏi kích động. Chuyện có liên quan đến chỉ cô nương tất nhiên là càng kỹ thì càng tốt. Bằng cảm giác nàng mặc dù nhận định chỉ cô nương chính là một người bị hại gần nhất, nhưng lỡ như có sai lệch thì sao? Thời gian chân đại nhân vào kinh dừng chân ở dịch quán là ngày 19 tháng 5, thời gian dư lại cho nàng đã không còn nhiều. Ta muốn hỏi Tưởng cô nương một chuyện trước. Lý cô nương mời nói. Lý cô nương mấp máy bờ môi, tay nắm chặt rồi lại buông ra, hiển nhiên có chút khẩn trương. Khương Tự kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cô nương có phải là xảy ra chuyện rồi không? Lý cô nương rốt cục lấy dũng khí hỏi ra vấn đề xoay quanh ở trong lòng. Khương Tự trầm mặc một chút, rồi khẽ gật đầu một cái. Sắc mặt Lý cô nương càng trắng hơn, nàng ấy. Nàng ấy thế nào, rốt cuộc không hỏi ra được. Trải qua cảnh tình nhân chết thảm, thiếu nữ này đối với từ chết trở nên phá lệ mẫn cảm sợ hãi, càng sợ loại bất hạnh này rơi vào trên đầu người quen, dù người kia chỉ là bèo nước gặp nhau. Ta là tới giúp nàng ấy. Cuối cùng, Khương Tự đành phải nói một câu như vậy, tin hay không tùy thuộc vào đối phương. Lý cô nương trầm mặc một lúc lâu. Lý cô nương muốn nói chuyện gì? Vẫn là Khương Tự phá vỡ cục diện bế tắc. Lý cô nương nhìn chăm chú hai mắt Khương Tự, cân nhắc tìm từ, có lẽ là ta nhớ nhầm, dù sao thời gian ta với chỉ cô nương ở chung cũng không dài, ta luôn cảm thấy nàng ấy xấu. Nàng ấy và Tưởng cô nương giống nhau đến mấy phần sáu. Gì cơ? Trong lòng Khương Tự trầm xuống. Không tự chủ được nhớ lại bộ dạng của nữ thi. Lúc ấy đêm qua tối, nàng lại vội vàng tìm kiếm manh mối, với khuôn mặt còn mang vẻ non nớt ấy cũng không có nhìn nhiều. Loại cảnh tượng thê thảm ấy, ai lại nhẫn tâm nhìn nhiều đâu. Bọn nàng tương tự ư? Khương Tự ở trong lòng đánh cái dấu hỏi. Cũng không phải nói hình dạng rất tương tự, nói thế nào đây, chính là mặt mày có chút giống. Như vậy đi, ta sẽ vẽ dáng vẻ của chỉ cô nương ra cho ngươi nhìn xem. Trong lòng Khương Tự vui mừng. Lý cô nương có thể vẽ ra chân dung của chỉ cô nương. Cái đêm tràn ngập sát khí kia nàng dù không nhìn ra nữ thi và nàng có chỗ tương tự, nhưng hình dạng đại khái của nữ thi thì vẫn nhớ, nếu Lý cô nương thật sự có thể vẽ ra chỉ cô nương, nàng liền có thể xác định có phải là cùng một người hay không. Lý cô nương rất có vài phần tự đắc, từ nhỏ trong nhà có mời tiên sinh, cái khác học không tốt, chứ vẽ vời vẫn khá giỏi, chỉ là hiện tại không có giấy bút. Trên xe ta có. Khương Tự dứt khoát mời Lý cô nương lên xe ngựa. Tứ muội. Khương Tự ló đầu ra từ trong xe ngựa, mềm giọng nhờ vả, "Nhị ca, muội và Lý cô nương mới quen đã thân, để cho bọn muội nói chuyện một lát đi. Nếu huynh chờ nhàm chán, thì cùng dư công tử qua bên kia đường nghỉ ngơi đi." "Không chán, các ngươi trò chuyện đi, muốn nói bao lâu thì cứ nói." Vừa bị muội muội nhờ như thế, Khương Trạm cười hé ra hai hàm răng trắng, dắt Úc Cẩn rời đi ngay. Úc Cẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Khương Trạm. Người này còn có một chút nguyên tắc nữa không? Khương Trạm dù không rõ ý nghĩ chân thực của Úc Cẩn, nhưng cũng nhìn ra bất mãn của hắn, ha ha cười nói, tứ muội đều đã mở miệng, chút chuyện nhỏ như vậy hà tất không chiều lòng muội ấy đây. Ây da, Dư Thất Ca, huynh không có muội muội, không hiểu. Úc Cẩn yên lặng liếc mắt. Hắn không có muội muội. Một đoàn tỷ muội kia của hắn nói ra sợ hù chết người. Chính là vì có muội muội, hắn mới khó có thể lý giải được ý nghĩ của Khương Trạm. Làm huynh trưởng sao mà một chút uy nghiêm cũng không có, loại thời điểm này thì nên sụ mặt mang theo muội muội rời đi mới đúng. Trong xe ngựa, Khương Tử đã chuẩn bị xong bút mực. Lý cô nương trên vẽ vời xác thực rất có tạo nghệ, chẳng mấy chốc đã phát họa ra đại khái hình tượng của thiếu nữ. Khương Tử không khỏi cắn môi. Nhìn thấy bức họa này, nàng đã có thể xác định người trong bức họa chính là cô nữ thi ở vườn hoa. Khác với đôi con ngươi trừng lớn tuyệt vọng của nữ thi, thiếu nữ trong họa mặt mày tinh xảo, một đôi mắt nhìn ngó thần phi, đúng thật là có nét rất giống nàng. Một luồng hơi lạnh như từ đáy lòng Khương Tự bốc lên, kèm theo đó là lửa giận rời non lấp biển. Nàng nhất định sẽ làm cho Trường Hưng hầu thế tử ác có ác báo. Khương Tự giữ lại bức họa, tiễn lý cô nương đi. Xe ngựa đi tới đường lớn, dễ đi hơn rất nhiều, mắt thấy sắp đi đến chỗ ngã ba. Khương Trạm nghiêng đầu nói với Úc Cẩn cưỡi ngựa sóng vai cùng đi, Dư Thất Ca, khó được ra cửa một chuyến, ta còn muốn mang tứ muội đi nơi khác dạo chơi, huynh dự định hồi kinh sao? Dưới ánh mặt trời thiếu niên cười đến người vật vô hại, hồi kinh cũng không có chuyện gì, ta muốn cùng Khương nhị đệ cùng nhau dạo chơi. Chương 116, đổi mặt. Màn xe cửa sổ đột nhiên nhấc lên, lộ ra khuôn mặt tú mỹ của thiếu nữ. Úc Cẩn cùng Khương Trạm không khỏi đồng thời nhìn lại. Trong lòng Úc Cẩn khó tránh khỏi bồn chồn. A Tự sẽ không phải trực tiếp cự tuyệt chứ? Khương Trạm cũng đang thấp thỏm, nếu tứ muội không muốn Dư Thất Ca đi theo, hắn nên làm thế nào mà không tổn hại mặt mũi mà bỏ rơi Dư Thất Ca đây? Ta có chút hiếu kỳ, là ai đã cứu mẫu thân Lưu Thắng? Nghe Khương Tự nhắc đến chuyện này, Khương Trạm gật mạnh đầu, đúng nha, không biết vị hảo hán nào làm chuyện tốt. Nếu không có một cái chỉ tay của mẫu thân Lưu Thắng trước khi lâm trùng, chỉ sợ huyện úy cũng không hoài nghi đến Huyền Từ đâu. Úc Cẩn ở một bên chỉ cong môi cười. Khương Tự nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, mỗi người có tâm tư riêng, trong nháy mắt đó ngược lại không ai để ý Khương Trạm nói cái gì. Khương Tự ở trong nụ cười thản nhiên của thiếu niên nghiệm chứng được suy đoán kia, buông xuống màn xe. Qua cơn mưa trời lại trong, màn cửa màu lụa mỏng theo gió bay lên, thỉnh thoảng đem tình hình bên trong toa xe lộ ra một góc. Khương Trạm thấy muội muội không có phản đối, mừng rỡ giả bộ hồ đồ, nói đến trên người trụ trì của chùa Linh Vụ, thoạt nhìn trụ trì của chùa Linh Vụ cũng là một vị cao tăng đắc đạo. Chỉ là hơi hồ đồ một chút, nếu như sớm nhìn ra bản tính của Huyền Tử, làm sao lại hại mất hai mạng người đâu. Hồ đồ. Khóe môi Úc Cẩn nết lên ý cười trào phúng, cao tăng sẽ không hồ đồ không tính là cao tăng. Khương Trạm không phục, cũng không thể nói như vậy, ai mà không có lúc nhìn lầm. Để Huyền Tử làm bậy như thế, sau này chùa Linh Vụ liền xong rồi, nhưng mà ta thấy trụ trì chùa Linh Vụ đối với chuyện này nhìn rất thoáng, còn hứa hẹn ước thúc đệ tử tốt nữa. Khương nhị đệ cảm thấy đối với loại chùa miếu hương giã này mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Khương Trạm khẽ giật mình, thốt ra, thanh danh nha, có thanh danh tốt thiện nam tín nữ khắp láng giềng gần xa mới có thể tới dân hương, chùa miếu mới có tiền hương dầu sáu. Mặc dù đề cập đến tiền hơi tục, nhưng hòa thượng cũng phải ăn cơm mà. Úc Cẩn lắc đầu, chùa miếu không có tiếng tăm gì xác thực cần thanh danh, mà đối với chùa Linh Vụ hiện tại, những cái này tất nhiên trọng yếu, nhưng mà mất đi cũng không quan trọng như thế nhân nghĩ. Vì sao? Trong xe, Khương Tự nghiêng tai lắng nghe. Úc Thất thường xuyên có rất nhiều ngụy biện, lần này không biết sẽ nói cái gì lừa gạt nhị ca. Gần 20 năm qua, chùa Linh Vụ đã tích lũy đầy đủ tài phú, có mảnh đất đai rộng lớn, dù mất đi thanh danh thì dựa vào mảnh đất này cũng đủ để cho những tăng nhân kia ăn mặc vô lo. Trụ trì chùa Linh Vụ bày tỏ thái độ với huyện úy như vậy chẳng qua là thấy tốt liền thu thôi, dùng đệ tử bảng môn tà đạo chịu tội thay chùa Linh Vụ kiếm lấy một số lượng lớn tài phú, còn đổi được đệ tử hợp ý kế thừa y bát. Còn có chuyện gì vẹn toàn đôi bên hơn chuyện này nữa đây? Khương Trạm nghe mà nghẹn họng nhìn chân chối, điếu môi nói, Dư Thất Ca, huynh đem lòng người nghĩ đến quá xấu rồi đi. Khương Tự lại còn cong khỏe môi. Có một số lòng người, vĩnh viễn không biết sẽ xấu đến mức nào. Điểm này, ý nghĩ của nàng và Úc Thất ngược lại thống nhất. Úc Cẩn cũng không tranh cãi, thản nhiên nói, xác thực chỉ là góc nhìn của mỗi người. Không biết tiếp theo các ngươi muốn đi đâu. Khương Trạm quay đầu hô với cửa sổ xe, đúng nhỉ, tứ muội. Nghe thấy muội nói muốn đi dạo khắp nơi một chút, tiếp theo chúng ta đi đâu nha? Úc Cẩn suýt nữa té từ trên ngựa xuống. Còn có thể như vậy. Huyện Bảo Tuyền Bắc Hà Thành. Khương Tử cười nhẹ nhàng nói. Huyện Bảo Tuyền Bắc Hà Thành. Khương Trạm kinh hãi, nơi này rất xa á, ta có vị bằng hữu chính là người ở đó. Bao xa? Khương Tử vừa kinh vừa hỉ, không nghĩ tới Khương Trạm vậy mà đã nghe nói qua nơi này. Không có cách nào, hình tượng không học vấn không nghề nghiệp của huynh trưởng sớm đã xâm nhập vào trong tâm rồi. Kiểu gì cũng có hơn 100 dặm, với tốc độ như vậy của chúng ta, phải đi 2-3 ngày. Khương Trạm có chút khó xử, tứ muội, ta cảm thấy mấy huyện thành nhỏ kiểu này đều chẳng khác mấy, nếu không liền đi dạo ở phụ cận thôi. Khương Tử vô ý thức nhíu mày, chưa kịp tìm ra cái cớ, Khương Trạm đã thở dài, thôi được rồi, tứ muội đã muốn đi vậy thì đi thôi, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Đa tạ nhị ca. Khương Tử nở nụ cười xinh đẹp. Úc Cẩn dùng khóe mắt liếc qua khinh bỉ Khương Trạm. Nhanh như vậy đã đổi giọng, dám kiên trì lâu một chút sao? Một đường vô sự, Bảo Tuyền huyện Bắc Hà Thành đã sắp đến nơi. Trên quan đạo chạy một cỗ xe ngựa thanh duy, không chút nào thu hút, hai thiếu niên sóng vai cưỡi ngựa bên cạnh xe ngựa lại liên tiếp hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Tiên y nộ mã, tuổi nhỏ phong lưu, hai vị thiếu niên lang tuấn tú như thế muốn điệu thấp cũng không phải chuyện dễ dàng. Y phục đẹp đẽ, con ngựa bất kham. Trong xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của A-man. Sao vậy? Úc Cẩn cùng Khương Trạm chăm miệng một lời hỏi. Xe ngựa rất nhỏ gọn, trong toa xe lại bố trí rất thoải mái dễ chịu. Giờ phút này A-man chăm chú che miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Khương Tử. Khương Tử một tay cầm gương, một tay vẽ lông mày, sau khi phát họa ra một nét cuối cùng ánh mắt lưu chuyển trừng A-man một cái, thấp giọng trách mắng, ngạc nhiên cái gì? A-man hai mắt trợn thật to, đưa tay chỉ Khương Tử, cô nương, ngài, ngài. Vách xe bị gõ vang, truyền đến giọng quan thiết của Khương Trạm, tứ muội, muội không sao chứ? Thiếu nữ thanh âm bình tĩnh, không có việc gì, đùa giỡn với A-man thôi. Úc Cẩn nắm chặt dây cương, môi mỏng khẽ mím, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa sổ xe. Rất muốn nhìn xem A tự làm sao, có điều nếu thật sự làm như vậy, sẽ bị đánh cho tàn phế đi. Trong xe, Khương Tử miễn cưỡng dựa vào vách xe cười cười với A-man, thế nào? A-man cuối cùng cũng lấy lại sức, thân thể nghiêng về phía trước suýt nữa lại gần mặt Khương Tử, cô nương, ngài làm sao làm được vậy nha? Khương Tử giơ gương lên, nhìn gương soi soi. Trong gương thiếu nữ cười yếu ớt doanh doanh, khuôn mặt như vẽ. Thiếu đi mấy phần tuyệt mỹ khiến người động dung, nhiều hơn vài phần thành tu cùng hoạt bát của tiểu gia Bích Ngọc. Người trong gương thình lình đổi một khuôn mặt. A-man không khỏi túi đầu nhìn lại, ở trên bàn vuông nhỏ bên người Khương Tử bày một bức họa, người trong bức họa cùng thiếu nữ trước mắt lại có 7-8 phần tương tự. Cô nương, quá thần kỳ, đến cùng làm sao làm được nha? A-man hiếu kỳ cực kỳ. Rõ ràng không thấy cô nương làm gì cả, chỉ tô tô vẽ vẽ, làm sao lại đổi một khuôn mặt rồi? Chút tài mọn thôi. Khương Tử không muốn nói thêm về bí thuật học được từ chỗ Ô Miêu trưởng lão, nhẹ nhàng chỉ chân dung, ngươi cảm thấy chúng ta giống nhau đến mấy phần? Chí ít 7-8 phần. Khương Tử cười. 7-8 phần đã đủ rồi, hiện tại vấn đề duy nhất là cũng không biết phụ thân của chị cô nương đi ra ngoài buôn bán đã trở về hay chưa, có biết nữ nhi đã mất tích hay không. Vấn đề bối rối của Khương Tử rất nhanh đã không tồn tại. Đi vào Bảo Tuyền huyện đoàn người tìm một tiểu quán nhìn rất náo nhiệt nghỉ chân dùng cơm, liền nghe có người nước miếng văng tung tóe kể bắt quái. Các ngươi nghe nói gì chưa, Yến Tử Trấn có vị trí lao ra á, khuê nữ mất tích rồi. Vậy, lão ca, tin tức đủ linh thông nha, chuyện ở Yến Tử Trấn mà ngươi cũng biết. Nhà mẹ bà vợ của huynh đệ nhà mẹ bà vợ ta chính là người Yến Tử Trấn, bà vợ ta về nhà ngoại nghe nói. Còn nói vị trí lao ra kia có tiền lắm, đã ban tiếng, ai có thể tìm được chỉ cô nương tất có thâm tạng. Vừa nói xong, đám người nói chuyện phiếm lập tức hứng thú, có thâm tạng. Bao nhiêu? Số này, trọn vẹn 100 lượng bạc. Nhị ca, cơm nước xong xuôi chúng ta đi Yến Tử Trấn. Khương Trạm vẻ mặt khiếp sợ, tứ muội cũng muốn kiếm 100 lượng bạc kia. Chương 117, Yến Tử Trấn. Yến Tử Trấn cách Bảo Tuyền huyện thành không xa, đoàn người Khương Tử chỉ dùng chừng canh giờ đã chạy tới nơi đó. Trong thị trấn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Úc Cẩn đánh giá người qua lại trên đường, cười nói, xem ra người nhớ thương 100 lượng bạc kia còn thật nhiều. Thấy trấn nhỏ phồn hoa náo nhiệt hơn trong tưởng tượng, Khương Trạm hào hứng. Ta đi hỏi thăm xem nơi này có đặc sản gì. Mỗi khi đến chỗ nào vơ vét mỹ thực chỗ đó cùng kiếm trò chơi đặc sắc nho nhỏ cho muội muội luôn được xem là một niềm lạc thú của Khương Trạm. Thừa dịp thời gian Khương Trạm rời đi, Úc Cẩn nhích lại gần chỗ Khương Tử một bước. A-man mắt sắp phát hiện, chống nạnh trứng mắt, hy vọng đăng đồ tử mơ ước cô nương nhà mình biết khó mà lui. Úc Cẩn hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của A-man, hạ giọng hỏi, vị nữ nhi mất tích của chỉ lao ra trên trấn, chính là một người bị hại khác sao? Khương Tử biết dâu không được hắn, nhẹ gật đầu. Còn dự định giả quỷ. Khương Tử lần nữa gật đầu. Muốn chỉ lao ra báo quan, thì nàng không có khả năng lấy thân phận bình thường để làm rõ chuyện này. Một người xa lạ chạy tới nói khuê nữ của ngươi bị quyền quý kinh thành hại chết, ngươi tranh thủ thời gian báo quan thay con gái của ngươi giải oan đi.
Cái gì?
Chứng cứ?
Không có chứng cứ.
Ta làm sao mà biết được?
Ách, cái này cũng không thể nói.
Trừ phi đầu óc đối phương bị nước vào, mới có thể làm theo.
Đương nhiên, nữ nhi chỉ lao ra xác thực mất tích, đối với lời này có lẽ sẽ nửa tin nửa ngờ, thế nhưng đối tượng mà hắn muốn chống lại chính là Huân Quý Kinh Thành, chỉ bằng lời của người bên ngoài thì thân là một người bình thường khó mà có dũng khí này.
Cách làm thỏa đáng nhất, vẫn là lợi dụng Huyễn Huỳnh lấy phương thức chỉ cô nương báo ngộng xuất hiện.
Từ trong lời của Lý cô nương cũng biết, chỉ cô nương hoạt bát thẳng thắn nữ hài như vậy tất nhiên là bị nuông chiều lớn lên, nàng ta hẳn là có một người phụ thân yêu thương mình sâu sắc.
Nửa đêm,
Khương Tự liếc Cúc Cẩn một cái.
Bằng không đâu.
Giữa ban ngày chạy tới không phải tìm đánh à.
Mang ta theo.
Người nào đó đúng lý hợp tình nói.
Mặt Khương Tự trầm xuống.
Cúc Cẩn trên mặt mang cười, mang ta theo, ta cam đoan không nói một câu vô nghĩa.
Nàng muốn giết người ta liền đưa đao, nàng muốn giả quỷ ta có thể cầm quạt tạo gió âm, tuyệt đối dùng tốt hơn nha hoàn của nàng.
Gương mặt xinh đẹp của tiểu nha hoàn trong nháy mắt méo mó, lập tức cảm giác được nguy cơ sâu sắc.
Làm một đại nha hoàn lấy được chủ tử yêu thích dễ dàng sao, thế mà còn có tranh thủ tình cảm.
Nếu không mang theo thì sao?
Úc Cẩn hướng về phía Khương Trạm đang mua bánh ngọt lạnh cách đó không xa vẫy vây tay, cười tủm tỉm nói, ta sẽ nói cho nhị ca nàng biết.
Khương Tự, 6.
Nàng muốn giết chết cái kẻ không biết xấu hổ này.
Thế nào?
Mang ta theo hay là nói cho nhị ca nàng?
Dư công tử, Khương Tự hít một hơi thật sâu, giữ vững tỉnh táo.
Ừm, nàng nói.
Ngươi như vậy, ta sẽ càng chán ghét ngươi hơn.
Úc Cẩn mặt không đổi sắc, thà rằng nàng chán ghét ta, cũng không muốn một mình nàng mạo hiểm.
Không có nắm chắc mới gọi mạo hiểm.
Úc Cẩn trực tiếp đánh gãy lời Khương Tự, không có gì tuyệt đối.
Huống chi, dù nàng cảm thấy tuyệt đối không có nguy hiểm, ta cảm thấy có thì liền không được.
Khương Tự há to miệng, tức giận đến nói không ra lời, dứt khoát quay đầu không tiếp tục để ý nữa.
Khương nhị đệ trở về rồi.
Úc Cẩn cười nhẹ nhắc nhở.
Ngươi muốn theo thì cứ theo.
Úc Cẩn không khỏi cười.
Nói gì mà cao hứng vậy?
Kể chuyện Tiếu Lâm cho Khương cô nương nghe.
Xách theo bánh ngọt lạnh, Khương Trạm nghiêm mặt.
Thế mà thừa dịp hắn đi mua bánh ngọt lạnh cho tứ muội dỗ tứ muội vui vẻ, quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Ta còn có trò cười càng có ý tứ hơn, Khương nhị đệ cũng nghe một chút chứ sáu.
Vắt hết óc muốn kể chuyện cười, Úc Cẩn yên lặng thở dài.
Vừa phải lấy niềm vui của A Tự còn phải lấy niềm vui của đại cứu ca tương lai, hắn dễ dàng sao?
Yến Tử Trấn là một thị trấn không lớn không nhỏ, bởi vì chỗ tiện lợi, nên thường có lữ nhân Nam Bắc nghỉ chân ở đây, tiểu lâu, quán trà, khách điếm đủ loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, bên cạnh thị trấn còn có một hồ sen lớn, bây giờ chính là thời điểm bích diệp không nớt.
Khương Trạm thăm dò được nơi tốt đẹp này, muốn kéo Khương Tự cùng Úc Cẩn cùng đi.
Khương Tự bất đắc dĩ đáp ứng Úc Cẩn cùng nhau hành động, đã thương lượng xong sẽ để Úc Cẩn ra mặt nghe ngóng tình huống của nhà trì lao ra trước, thế là Úc Cẩn tùy ý tìm cái cơ cự tuyệt đề nghị của Khương Trạm.
Khương Trạm mừng rỡ vì Úc Cẩn cách xa muội muội, hứng thú bừng bừng mang theo Khương Tự đi thuyền chơi sông, cao hứng mà đi, cao hứng mà về, trở lại khách sạn đã là hoàng hôn.
Trên bàn vuông gần cửa sổ bày đầy đồ ăn, Úc Cẩn tiếp đón hai người tới, cười nói, đoán chừng các ngươi tới lúc trở về, đồ ăn mới vừa lên bàn, vẫn còn nóng đó.
Khương Trạm nhìn trên bàn có một dĩa thịt hấp, nhãn tình sáng lên, vẫn là Dư Thất Ca biết tâm ý của ta.
Úc Cẩn cười đưa đũa cho hai người, hôm nay đều mệt mỏi rồi, ăn xong sớm đi nghỉ ngơi đi. Có chỗ nào tốt chỗ ngày mai lại nói.
Hắn nói xong gắp một miếng gà luộc đặt ở trong đĩa trước mặt Khương Tự, Khương cô nương nếm thử cái này đi.
Khương Tự ngước mắt nhìn sang, liền thấy đối phương chớp chớp mắt.
Khương Tự gắp gà luộc lên nhai kỹ nuốt chậm, tâm tư khẽ nhúc nhích, muốn nàng ăn gà lẽ nào có dụng ý gì.
Dùng cơm xong từng người trở về phòng mình, A-man muốn chuẩn bị đồ tắm rửa lại bị Khương Tự cản lại, trước không nổi.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, Úc Cẩn gắp cho nàng một miếng gà luộc tất nhiên là có ám chỉ. Hẳn là ám chỉ thời gian hắn đến tìm nàng.
Dẫu kê, hẳn là hắn chẳng mấy chốc sẽ đến.
Mới nghĩ đến đây, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
A-man không khỏi nhìn về phía Khương Tự.
Đi mở cửa ra, để hắn tiến vào.
Ai?
A-man bước nhanh đi qua mở cửa ra.
Úc Cẩn lưu loát lướt vào.
Ngươi!
A-man vừa muốn nói gì đó, thanh âm Khương Tự đã truyền đến.
A-man, đóng kỹ cửa lại đi.
A-man đành phải đóng cửa thật kỹ. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Úc Cẩn.
Úc Cẩn sải bước đi đến ngồi xuống bên người Khương Tự, nói ra tình huống tìm hiểu được, biết nhà trì lao gia trụ nơi nào rồi, còn có một chuyện có ý tứ kể cho nàng nghe, có lẽ sẽ có trợ giúp cho hành động của chúng ta.
Chuyện gì?
Đối với hành vi tự thân quen của người nào đó, Khương Tự đã không còn lực nói cái gì. Lúc này hàng năm chỉ lao ra sẽ đi ra ngoài buôn bán, sớm nhất phải tới cuối mùa hè mới có thể trở về. Lần này trở về sớm như vậy cũng không phải bởi vì hạ nhân trong nhà phát hiện cô nương mất tích mà đưa tin cho hắn, mà là bởi vì hắn liên tiếp gặp ác mộng mơ thấy nữ nhi thút thít cầu cứu. Chỉ lao ra trong lòng bất an, cuối cùng dứt khoát kết thúc làm ăn sớm gấp gáp trở về, không nghĩ tới nữ nhi thật sự mất tích. Chuyện này cũng coi như ly kỳ, trải qua miệng của hạ nhân chỉ ra hiện tại đã truyền khắp nơi rồi. Khương Tử Yên lặng nghe, đồng nhiên liền nghĩ đến phụ thân. Trước khi đi phụ thân xách lỗ thai nhị ca dặn dò rất nhiều lời, những mức hạnh mua chuộc tiểu sa di ở chùa Linh Vụ đều là phụ thân chuẩn bị cho nàng. Có lẽ là cha con liền tâm đi. Trong lòng Khương Tử đau buồn. Úc Cần mỉm cười, nếu chỉ lao ra có thể bởi vì gặp ác mộng liền gáp trở về xem nữ nhi, chuyện của nàng cũng nắm chắc hơn, định lúc nào thì hành động. Giờ tí đi. Vậy được, đến lúc đó ta tới tìm nàng. Thấy Úc Cần muốn đi, Khương Tử vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng liền hỏi, lúc ăn cơm ngươi gấp một miếng thịt gà cho ta, nói là giờ dậu chạm mặt sao? Úc Cần sừng sốt một chút, cười nói, ta chỉ cảm thấy gà luộc ăn ngon. Khương Tử, 6. Chương 118, Chi Phủ. Úc Cần cười đẩy cửa rời đi, Khương Tử ngồi xuống giường, lau lau mặt. Mất mặt. Đều là tên hôn đảng kia, gấp đồ ăn cho nàng thì cứ gấp đồ ăn đi, em đẹp chớp mắt làm gì? Hại nàng suy nghĩ nhiều. Bóng đêm dần đến, Khương Tử thu thập thỏa đáng, ngẩng đầu hỏi A-man, thế nào? So với lần ngài ở trong xe ngựa còn giống hơn cơ. A-man lấy ra mũ có rèm, hưng phấn hỏi, cô nương, chúng ta lúc nào xuất phát á? Khương Tử nhìn thoáng qua đồng hồ nước, cầm lấy mũ có rèm nói, ngươi lưu lại đi, hai người là đủ rồi. A-man chỉ cảm thấy tim đau xót. Quả nhiên bị bỏ lại. Cửa nhẹ nhàng gõ vang, A-man đứng bất động. Đi mở cửa đi. Tiểu nha hoàn thở phì phì đi qua kéo cửa ra, hung hăng khoét người ngoài cửa một chút, quay đầu bước đi. Khương Tử đội xong mũ có rèm rồi đi ra. Úc Cẩn chỉ mũ có rèm, vướng víu còn đáng chú ý, không bằng không mang theo. Khương Tử lắc đầu, không mang theo, nói không chừng sẽ có người bắt ta đổi bạc. Úc Cẩn hiếm khi lộ ra thần sắc hoang mang. Khương Tử vươn tay nhấc mạng che mặt lên, lộ ra một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Úc Cẩn nhíu mày, sao lại làm xấu đi? Khoe miệng Khương Tử giật giật, như vậy có 7-8 phần giống với chị cô nương. Úc Cẩn sờ sờ mũi, giơ tay thay Khương Tử thả mạng che mặt xuống, đi thôi. Nguyệt hát phong cao, Úc Cẩn quen đường quen lối, mang theo Khương Tử thẳng đến chỉ phủ. Ở trên trấn nhỏ này chỉ phủ có vẻ thực khí phái, ngói xanh tường xám, trước đèn lồng đỏ chót viết hoa chữ chỉ theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Loại tòa nhà này không giống như nhà đậu hũ Tây Thi dễ dàng tiến vào như vậy. Khương Tử nhìn Úc Cẩn một chút. Đừng nóng nội, đi theo ta. Úc Cẩn mang theo Khương Tử vòng đến sau tường viện, nơi đó là một cái hẻm nhỏ không người, bởi vì không có ánh trăng nên có vẻ thanh lanh âm trầm. Úc Cẩn lui về sau mấy bước, gia tốc chạy nhanh, tung người nhảy lên đầu tường, sau đó xoay người vươn tay. Khương Tử do dự một cái trước mắt, vươn tay ra. Bàn tay to khô ráo ấm áp nắm chặt nàng, hơi dùng sức, lúc nàng hoàn hồn thì đã đứng trên đầu tường rồi. Còn chưa đứng vững, Úc Cẩn đã ôm lấy eo nàng, bởi vì tới gần, thanh âm như gõ vào trong lòng, đừng lên tiếng, ta mang nàng xuống dưới. Từ đầu tường cao cao nhảy xuống, nháy mắt ấy một chút khủng hoảng Khương Tử cũng không có. Chỉ có khí tức quen thuộc của đối phương quanh quẩn ở chóp núi. Đó là hương vị nàng vừa quen thuộc cũng vừa yêu ở kiếp trước. Lòng Khương Tử bỗng nhiên rối loạn, trong đầu một mảnh mờ mịt. Đời này nàng thật sự có thể vứt bỏ khối thuốc cao da chó này sao? Đang nghĩ cái gì? Úc Cẩn thấp giọng hỏi. Khương Tử hoàn hồn, không có gì, tìm ra nơi chỉ lão gia nghỉ ở rồi sao? Đang nghỉ ngơi ở thư phòng tiền viện. Úc Cẩn kéo Khương Tử đi về phía thư phòng, bỗng nhiên tiếng chó sủa vang lên. Theo sát đó chính là tiếng chửi rủa. Bà nó, từ khi lão gia buông lời nói tìm được cô nương tất có thâm tạng, tới cửa không phải lừa đảo chính là mao tặc, chưa từng được một giấc ngủ ngon. Được rồi, đừng oán trách, trước tiên đánh cho tiểu tặc một trận ra ngoài rồi lại nói. Khương Tử nhìn về phía Úc Cẩn. Bị phát hiện. Úc Cẩn lắc đầu, ra hiệu đừng hốt hoảng. Hai người trốn ở sau hoa mục, rất nhanh liền nhìn thấy mấy gia đình đuổi theo mấy con chó dữ chạy về một cái phương hướng. Đúng lúc này, một con chó dữ chạy ở cuối cùng đột nhiên ngoặt một cái chạy về hướng nơi hai người Khương Tử đang ẩn thân. Không chờ Khương Tử có động tác, đầu ngón tay Úc Cẩn khẽ búng, một hòn đá nhỏ chẳng biết bị hắn nắm ở trong tay lúc nào bay ra ngoài, đánh vào giữa hai mắt của chó dữ. Chó dữ lắc lư, ngã bịch xuống. Những gia đình kia vội vàng đi bắt tặc, cũng không lưu ý đến nơi này. Đi! Úc Cẩn nắm chặt cổ tay Khương Tử, kéo nàng vòng đến phía trước cửa sổ thư phòng. Cửa sổ mở rộng, trong phòng không có để đèn đêm. Tối như mực nhìn không rõ tình hình bên trong. Úc Cẩn lặng yên không một tiếng động nhảy vào trước, rồi lại đón Khương Tử vào, đợi hai mắt thích ứng hắc ám, liền thấy chỗ vách tường bên phải có một cái giường thấp, phía trên nằm một người. Người kia nghiêng người không nhúc đích, tựa như ngủ say. Úc Cẩn nghiêng thai nghe ngóng, thần sắc khẽ biến, kéo Khương Tự trốn đến sau một hàng giá sách. Giá sách rất cao, trong ngăn chứa đan xen nhau đặt đầy sách, thoạt nhìn còn khí phái hơn rất nhiều so với thư phòng của Huyền Bác chi sĩ. Nghe nói đây cũng là lệ cũ của rất nhiều hộ thương gia, mặc dù không đọc sách, lại phải có một gian thư phòng lớn, bày đầy tranh chữ điển tịch. Khương Tự bị hành động đột nhiên xuất hiện của Úc Cẩn làm cho hơi hoang mang, dứt khoát gỡ xuống mũ có rèm, im ắng hỏi, sao vậy? Úc Cẩn cầm lấy tay Khương Tự, ở trong lòng bàn tay nàng viết xuống hai chữ, không ngủ. Khương Tự xuyên thấu qua khe hở giữa sách nhìn vào bên trong. Cũng không lâu lắm người trên giường thấp trở mình, đột nhiên ngồi dậy. Bởi vì đã thích đứng với tia sáng, nên Khương Tự lờ mờ có thể thấy rõ bộ dáng của người nọ. Đó là một nam tử trung niên chừng 40 tuổi, dáng người hơi mập, lúc đầu có tướng mạo mặt mũi hiền lành, hiện tại nhìn uể oải tiểu tụy, hiển nhiên đang phải chịu thống khổ. Nam tử trung niên mang giày đi đến trước bàn sách, cũng không cầm đèn, cứ ngồi thẫn thờ như vậy, sau một hồi phát ra một tỉ ẹn thở dài, "Tiểu Kiều, con ở đâu vậy? Cha rất lo lắng cho con sáu." Có lẽ bởi vì đêm dài không ngủ, người nam nhân chịu đủ tra tấn khi ái nữ mất tích kiềm chế quá lâu, thế mà bắt đầu rơi lệ. Trong thư phòng yên tĩnh hắc ám vang lên tiếng nức nở đè nén. Khương Tử cùng Úc Cẩn liếc nhau. Úc Cẩn ở trong lòng bàn tay nàng nhanh chóng viết, hành động sao? Khương Tử không có trả lời, tay xuôi ở bên người lặng lẽ mở ra, huỳnh quang yếu ớt sát mặt đất bay về phía trì lao ra. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng gật đầu. Chờ chút. Úc Cẩn nhanh chóng viết hai chữ ở trong lòng bàn tay nàng, lặng lẽ hướng bệ cửa sổ mà đi. Trên bệ cửa sổ đặt ngọn nến, dưới gốc ngọn nến cháy đến chỉ còn một nửa tích đầy giọt nến. Trì lao ra ngồi đưa lưng về phía bệ cửa sổ, bị huyễn huỳnh mê hoặc nên tạm thời nhìn không ra dị thường. Lúc này, trong phòng đột nhiên sáng ngời. Trì lao ra đang đắm chìm ở trong bi thống, suy nghĩ hơi chết lặng, một hồi lâu mới phản ứng được, bỗng nhiên quay người. Sau lưng không có mùa ai, chỉ có ánh lửa của ngọn nến trong giá nến đang nhảy nhót. Ánh nến yếu ớt, lại đem thần sắc kinh ngạc của Trì lao ra chiếu đến rõ ràng. Cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, ở trong màn đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ rõ ràng. Rơi xuống trong thai Trì lao ra lại có loại cảm giác chói tai. Ai ở bên ngoài? Trì lao ra sải bước đi tới cửa, nhìn ra ngoài. Bên ngoài trống rỗng, dưới gió đêm lá chuối tây nhẹ nhàng lắc lư. Chỗ xa hơn là ánh đèn không ngừng di động, Trì lao ra biết đó là người làm trong phủ sách theo đèn lồng bắt tặc. Nơi này của hắn là an toàn, có gia đình tuần tra ban đêm cùng mấy con chó trong cửa, những tiểu mao tặc vì 100 lượng bạc liền bí quá hóa liều chung quy chẳng làm được gì. Thế nào? Úc Cẩn từ cửa ra ngoài châm đèn lại cấp tốc từ cửa sổ tiến vào hướng Khương Tự tranh công. Khương Tự nhấp môi, đến cùng không muốn che giấu lương tâm, lại sợ nam nhân đang vẫy đuôi trước mắt lên trời, vội vàng viết xuống lòng bàn tay hắn hai chữ, tạm được. Trì lao ra không có bất kỳ phát hiện nào quay người trở về phòng, đột nhiên dừng lại. Ngay bên bàn đọc sách mà hắn vừa mới ngồi, lại có một thiếu nữ đang đưa lưng về phía hắn, dưới ánh nến chiếu ra thân ảnh tinh tế của nàng. Nam ta cảm thấy bản thân Edith thật là khô khăn năm. Chương 119, hồi kinh. Trì lao ra toàn thân chấn động, không nhúc nhích nhìn chằm chằm thân ảnh bỗng dưng xuất hiện kia. Cửa bị gió thổi lắc lư kéo kẹt, thế nhưng lúc này hắn không còn cảm thấy chói tai nữa, toàn bộ tâm trí đều bị thiếu nữ bên bàn đọc sách hấp dẫn. "Tiểu Kiều, là con sao?" Trì lao ra bước nhanh vào bên trong, chỉ là sau khi đi mấy bước lại bỗng nhiên đầu váng mắt hoa, không còn sức tiến lên. Thiếu nữ hờ hững ngồi ở bên bàn đọc sách đứng lên, chậm rãi xoay người. "Tiểu Kiều, con nha đầu con chạy đi đâu vậy, có biết cha lo lắng đến sắp hỏng rồi không hả?" Kinh hỉ ban đầu qua đi, khuôn mặt Trì lao ra trở nên xanh mét. Thiếu nữ nhẹ nhàng chớp mắt, từng chuỗi nước mắt chảy xuống. "Tiểu Kiều, con làm sao vậy?" Trì lao ra khẩn trương. Trong mắt hắn, nữ nhi lì lợm như một tiểu tử, hiếm khi rơi lệ. "Cha, nữ nhi đã chết rồi sáu." Trì lao ra đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, nói hiệu nói vượng. "Nha đầu chết tiệt nhà con. Có phải cho rằng nói như vậy thì có thể không bị đánh hay sao?" Hắn nói xong liếc nhìn bốn phía, liền cơ lấy chổi lông gà trên cái bàn cao rồi đi về phía thiếu nữ, nhưng mới đi được hai bước liền ngây ngẩn cả người. Huyết lệ từ khóe mắt thiếu nữ chảy xuống, theo gương mặt tú mỹ bốn lượn mà xuống. Bình một tiếng, chổi lông gà trong tay Chỉ lao ra rớt xuống đất. "Cha, người nghe con nói xấu." Khóe mắt thiếu nữ treo huyết lệ, chậm rãi kể lại cảnh ngộ mình gặp phải. Không biết qua bao lâu, một cơn gió mạnh thổi tới. Thổi chúng áo bào đơn bạc của Trì lao ra phần phần rung động. Gió thì ấm, nhưng phía sau lưng Trì lao ra đều là mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua lạnh đến thấu tim. Hắn hoàn hồn, lại phát hiện thiếu nữ đã sớm biến mất. "Tiểu Kiều," Trì lao ra bước nhanh đến bên bàn đọc sách, thế nhưng nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có một mùi thơm cực kỳ nhạt còn lưu lại. Đó là mùi hương lộ mà nữ nhi quen dùng. Trì Lao ra dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay người đi ra cửa, lại phát hiện cửa phòng đóng lại. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Trì Lao ra tê tâm liệt phế kêu to. Rất nhanh, hạ nhân nghỉ ở phụ cận chạy tới, Lao ra, làm sao vậy? Nhìn thấy cô nương sao? Trì Lao ra túm lấy ống tay áo hạ nhân, lớn tiếng hỏi. Hạ nhân mang vẻ mặt không thể hiểu được, Lao ra, ngài nói gì đó? Cô nương không phải không ở nhà sao? Trì Lao ra nhẹ buông tay, lảo đảo lui lại, cuối cùng đặt mông ngã ngồi xuống đất, tự lẩm bẩm, sẽ không, Tiểu Kiều sẽ không xảy ra chuyện. Hắn khó mà tiếp nhận được sự thật nữ nhi đã không còn trên nhân thế, nhưng khi nghĩ đến khi ra cửa liền gặp mấy cơn ác mộng, trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Dường như nghĩ đến điều gì, Trì Lao ra lần nữa chạy đến bên bàn đọc sách cẩn thận tìm kiếm. Lần này hắn từ bên cạnh nghiên mực phát hiện một sợi tóc dài đen nhánh. Vuốt ve sợi tóc dài kia, Trì Lao ra run bần bật. Hai người thành công lui thân đi trên con đường không có ánh sáng, Úc Cẩn mỉm cười hỏi, thế nào, ta hữu dụng hơn nhiều so với nha hoàn kia của nàng đi. Khương Tự giật giật khoe miệng. Đi so sánh với nha hoàn, hắn đúng thật là có tiền đồ. Cam chịu. Thấy Khương Tự không nói lời nào, Úc Cẩn cố ý đùa nàng. Sự tình đã xong xuôi, bọn họ phải lập tức hồi kinh, lại nghĩ đến sớm chiều ở chung như vậy đã không còn dễ dàng, hắn đương nhiên phải quý trọng từng cơ hội. Đừng tự cho là đúng, A-man biết trải giường chiếu xếp chăn màn, bưng trà đổ nước, trải đầu vẽ lông mày sáu. Tiểu nha hoàn biết nhiều lắm. Mượn ánh sao ảm đạm, Khương Tự nhìn thấy mắt đối phương cong thành độ cong đẹp mắt, bên trong có vụn sáng lấp lánh. Thiếu niên cười tủm tỉm nói, ta cũng biết. Ta còn biết nhiều hơn nữa kìa, mà nha hoàn kia của nàng tuyệt đối không biết. Nghe lời này, mặt Khương Tự không hiểu sao nóng lên, thốt ra, vô sỉ. Hắn đã từng nói lời tương tự rồi, còn là ở trên giường sáu. Úc Cẩn bày vẻ mặt vô tội, sao lại vô sỉ? Ta tốt xấu cũng coi như văn võ song toàn, kiểu gì cũng mạnh hơn một tiểu nha hoàn đi. Chợt phát hiện cổ trắng của nàng như dáng chiều, Úc Cẩn chớp chớp mắt, ai, nàng nghĩ đi đâu vậy? Khương Tự cực kỳ lung túng, chưng Úc Cẩn một cái liền nhấc chân đi trước. Úc Cẩn vội vàng đuổi theo, vươn tay muốn nắm lấy tay của thiếu nữ. Nhưng lúc này bầu không khí hòa hợp, hắn chỉ sợ lô mãng quá sẽ phá hủy hết thảy, đành phải thành thật nhịn xuống, mượn bóng đêm yểm hộ vụng trộm cười. A Tự đối với hắn hình như không có lãnh đạm như vậy. Chỉ là, A Tự rốt cuộc nghĩ đi đâu nhỉ? Chuyện này, một đoàn người dừng lại yến tử trấn nửa ngày. Khương Tử nghe nói sáng sớm Chỉ Lao ra mang theo mấy hạ nhân vội vàng đi ra ngoài, xem như buông xuống một nửa tâm, sau đó liền đưa ra yêu cầu về nhà với Khương Trạm. Khương Trạm rời khỏi ván trúc nhỏ với roi da của Khương An Thành giống như chú chim thoát khỏi tù đày, chơi đến cực kỳ vui sướng, thấy Khương Tự muốn trở về lại không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Lần này đi ra ngoài vốn chính là dính ánh sáng của tứ muội, đương nhiên phải thuận theo tâm ý của tứ muội rồi. Lúc đi vừa nghỉ, khi về lại thấy rất nhanh, không tới mấy ngày một đoàn người đã trở về kinh thành. Đứng ở đầu đường phồn hoa náo nhiệt, Khương Trạm không khỏi cảm thán một phen, đi ra ngoài chơi mặc dù cao hứng. Nhưng phát hiện khi về nhà thế mà cũng cao hứng không kém. Khương Tự tựa ở cạnh cửa sổ xe, cười nói, nhị ca khẳng định là nhớ phụ thân rồi. Khương Trạm nhăn mặt, nói bậy. Phụ thân đại nhân thấy hắn thường thường là hai lựa chọn, hoặc là ván trúc hầm thịt, hoặc là roi da dính nước muối, hắn mới không nhớ đâu. Khương nhị đệ, ta đi trước một bước, khi nào tới chỗ ta uống rượu. Úc Cẩn ôm quyền, sau đó mỉm cười với Khương Tự, phóng ngựa rời đi. Khương Trạm âm thầm nhíu môi. Có ý gì á? Cười với tứ muội đến đẹp như thế, nói rõ là muốn dựa vào sắc đẹp đả động phương tâm tứ muội đây mà. Cũng may tứ muội không phải người nông cạn như thế. Khương Trạm lo lắng liếc Khương Tự một cái, đã thấy ánh mắt của vị muội muội không chút nông cạn đang đuổi theo thiếu niên tuấn lãng đi xa. Khương Trạm tăng hắng một tiếng thật to, tứ muội, nhìn cái gì đấy? Google ngay trang trùng chuyện. Có em ở. Khương Tự bình tĩnh thu hồi tầm mắt, luôn cảm thấy Dư công tử rất thần bí, nhị ca chớ có bị hắn dụ mới tốt. Nghe Khương Tự nói vậy, Khương Trạm lập tức yên lòng, lại nhịn không được thay Úc Cẩn giải thích, tứ muội yên tâm đi, Dư Thất Ca tuyệt đối là người tốt. Khương Tự cười cười, buông xuống rèm cửa. Vẫn là cố gắng tích lũy tiền đi, để ngày nào đó Úc Thất đem nhị ca bán, còn phải chuộc lại người về. Trở lại Đông Bình Bá Phủ, huynh muội Khương Tự đi đến Từ Tâm Đường thỉnh ăn trước, A-man được Khương Tự căn dặn, lặng lẽ báo cho Lão Tần đi tìm A-phi. Lần này đi ra ngoài, A-phi vẫn không quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mấy người Khương Tự. Ở chùa Linh Vụ sau khi có tin tức của chỉ cô nương Khương Tự liền đuổi hắn hồi kinh trước một bước. Ngày 19 tháng 5 mắt thấy sắp đến, Khương Tự yêu cầu A Phi cùng Lao Tần một người lưu ý động tĩnh của đầu hũ Tây Thi, một người thì nhìn chằm chằm dịch trạm bên kia, nhưng cái này tự nhiên phải sớm an bài thỏa đáng. Trên đường đến Từ Tâm Đường liền đụng phải Ngũ cô nương Khương Lệ cùng Lục cô nương Khương Bội đang đi đến.
Nhị ca, tứ tỷ.
Khương Lệ nhún gối vân an.
Khương Bội đi theo làm cái chào, cười nói, tứ tỷ trở về rồi, còn tưởng rằng sau khi ngươi bồi tam tỷ hồi phủ sẽ lại đi tìm chúng ta chơi chứ, không nghĩ tới ngươi lại một mình ra cửa.
Sao lại là tứ muội một mình ra ngoài?
Nhị ca ngươi không phải người à?
Khương Trạm rất không thích vị muội muội nói chuyện âm dương quái khí này, bất mãn nói.
Trong lòng Khương Bội tuy coi thường Khương Trạm, nhưng cũng không dám mạnh miệng, trong mắt xoay chuyển nói, khi chúng ta trở về nhị tỷ cùng hầu phu nhân thưởng nhiều thứ lắm đó, đáng tiếc tứ tỷ bỏ lỡ mất rồi.
Tứ tỷ, nếu không chờ lát nữa ngươi đến chỗ ta nhìn xem, có thích thứ gì thì cứ lấy mà dùng.
Khương Tự nhuyễn miệng cười, không cần, Lục muội cao hứng là được.
Chương 120, khinh bỉ đến từ nhị lưu.
Nếu như thuận lợi, việc ác của Trường Hưng hầu thế tử rất nhanh sẽ trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi kế tiếp của người kinh thành. Đến lúc đó Khương Lệ cùng Khương Bội từng ở tại Trường Hưng hầu phủ thời gian không ngắn ít nhiều sẽ bị người ta chỉ trích. Dù sao có một tỷ phu như vậy tồn tại, người xem náo nhiệt rất biết liên tưởng.
Đáng tiếc Khương Bội lại không rõ thâm ý trong lời nói của Khương Tự, vẫn còn đang khoe khoang, nhị tỷ cho ta một cây châm hoa xích kim ngọc châm đó, tứ tỷ ngươi xem ta đeo có đẹp hay không?
Đẹp, ta hâm mộ đến muốn khóc rồi nè, Lục muội hài lòng rồi chứ?
Khương Tự bất đắc dĩ nói.
Khương Bội cuối cùng cũng nghe được Khương Tự chế giễu, lập tức kéo căng mặt, tứ tỷ, ngươi sao có thể nói lời như vậy?
Coi như ngươi đỏ mắt nhị tỷ cho chúng ta không ít đồ tốt, thì nói chuyện cũng không cần âm dương quái khí thế.
Nơi này cũng không phải Trường Hưng hầu phủ, ta cũng không sợ ngươi.
Khương Trạm không thể nhịn được nữa, đưa tay vô đầu Khương Bội một cái.
Khương Bội ăn đau, ôm đầu nhìn về phía Khương Trạm, nhị ca, ngươi làm gì vậy?
Khương Trạm liếc mắt, Lục muội, ngươi có bệnh hả?
Đeo lên một cây châm liền tưởng thành đeo lông vượng hoàng.
Quả thực không thể hiểu nổi.
Tứ muội, chúng ta đi.
Khương Tự nín cười bị Khương Trạm kéo đi lên phía trước, Khương Trạm phàn nàn một câu, muội con cười, vô nghĩa với người đầu óc có vấn đề làm gì?
Vâng, muội sai rồi.
Khương Tự cười càng sâu.
Nhị ca luôn luôn đơn giản thô bạo như vậy, lại làm cho người ta không thể làm gì.
Khương Bội ôm đầu liên tục dậm chân, nhị ca thật quá đáng, ta muốn đi nói cho đại bá.
Thứ nữ ở trước mặt mẹ cả cẩn thận lấy lòng tự nhiên biết gặp chuyện mẹ cả sẽ không có khả năng ra mặt cho nàng, muốn thu thập Khương Trạm vẫn phải dựa vào Khương An Thành.
Khương Lệ vội vàng giữ chặt Khương Bội, Lục muội, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vẫn là thôi đi.
Dựa vào cái gì mà thôi?
Ta lại chưa nói gì, nhị ca lại che chở tứ tỷ như vậy, không khỏi quá khi dễ người rồi.
Thấy Khương Bội không buông tha, Khương Lệ không muốn gây chuyện khuyên nhủ, Lục muội muội quên rồi à, nhị tỷ nói qua mấy ngày nữa còn mời chúng ta đi hầu phủ chơi đó, đến lúc đó tứ tỷ cũng sẽ đi.
Khương Bội lập tức mất hứng.
Nhị tỷ không biết chúng ta gì, cũng là tỷ muội như nhau lại đi nịnh nọt dỗ dành Khương Tự.
Nhị tỷ nói chờ lần sau sẽ lại tổ chức một buổi hội hoa xuân, đến lúc đó mời một ít quý nữ tới chơi. Đây chính là một cơ hội hiếm hoi thành lập giao tình với những quý nữ kia, nàng cũng không thể bởi vì một câu của Khương Tự mà không đi được.
Nghĩ như vậy, Khương Bội đành phải lựa chọn nén giận, thầm nghĩ, một ngày nào đó phải cho Khương Tự để mặt.
Huynh muội Khương Tự vào Từ Tâm Đường, Phùng Lao Phu Nhân đang nhắm mắt nghe kịch.
Nhị thái thái Tiêu Thị đến đây báo cáo ra sự đều đang chờ ở một bên, hai người cũng chỉ đành đứng đấy.
Hai tiểu nữ hài hát hí khúc dáng người thức tha, thanh âm uyển chuyển như hoanh hót, quay người lại hất tay háo hết sức mê người.
Khương Trạm lại mang vẻ mặt không kiên nhẫn.
Y dùi a a hát đến đầu hắn phát đau, vậy mà còn chưa xong.
Sau một lúc lâu, hai tiểu nữ hài hát ra một chữ cuối cùng, Phùng Lao Phu Nhân mới mở mắt ra ra hiệu cho các nàng lui ra.
Thỉnh an tổ mẫu.
Trở về thì tốt.
Trời đang nóng lên, tứ nha đầu, nhất là ngươi một cô nương già, ít chạy ra ngoài thì hơn.
Tôn nữ biết rồi.
Lúc này Khương Tự tất nhiên sẽ không chống đối với Phùng Lao Phu Nhân.
Tiêu Thị oán hận Khương Tự đi Trường Hưng hầu phủ mà nhoang cái đã lội trở lại, làm mất mặt nữ nhi, thừa cơ mở miệng nói, những ngày tứ cô nương không ở trong phủ Lao Phu Nhân nhớ thương làm đó, con đi ngàn dặm mẫu lo lắng, lời này đặt ở trên người tổ mẫu cũng giống như nhau.
Tứ cô nương về sau vẫn đừng nên chạy khắp nơi thì hơn, nếu như muốn đi ra ngoài chơi thì đi chỗ nhị tỷ ngươi kìa.
Nhị tỷ ngươi nói, chờ ngươi trở về sẽ chuẩn bị một buổi hoa yến tại hầu phủ, bọn tỷ muội tụ tập một chỗ sẽ náo nhiệt hơn.
Nhị tỷ chuẩn bị hoa yến còn muốn đặc biệt chờ riêng ta.
Tiêu Thị bị Khương Tự hỏi đến cứng lại, đúng vậy, trong số tỷ muội các ngươi nhị tỷ ngươi hiểu ngươi nhất, từ nhỏ các ngươi không phải rất thân nhau sao?
Khương Tự cười nhạt một tiếng, nhị thẩm lời này có vẻ nói sai rồi, ta đối xử với các tỷ muội như nhau, không có nặng bên này nhẹ bên kia.
Trong lòng Tiêu Thị rất tức giận, nhưng nghĩ đến trong thư Khương Thiến khẩn cầu lại không tốt làm căng với Khương Tự, đành phải gượng cười hai tiếng che giấu cho qua.
đến cùng vì sao Thiến Nhi lại đối xử với tứ nha đầu khác biệt như thế. Khi nào phải tìm một cơ hội hỏi Thiến Nhi cho rõ mới được.
Được rồi, các ngươi đi xuống đi.
Tiêu thị, ngươi báo cáo đi.
Phùng Lao phu nhân nghe đến mất kiên nhẫn, đuổi huynh muội Khương Tự ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Khương Trạm vỗ vỗ ngực, vẫn là bên ngoài tự tại hơn, sớm biết thế lại chơi thêm mấy ngày.
Ồ, chơi thêm mấy ngày.
Sau lưng một thanh âm lạnh lạnh truyền đến. Thân thể Khương Trạm cứng ngắc chậm rãi xoay người, bày ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, phụ thân.
Khương An Thành đen mặt, trong lòng tức vô cùng.
Những ngày hai đứa con ra ngoài, hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng thì nhớ thương đến ăn cơm đều mất vị. Vừa nghe nói người trở về liền không đợi được bọn hắn thỉnh ăn xong đã đuổi đến từ tâm đường, không nghĩ tới thằng nhóc con mắc dịch lại còn nói thế này.
Quả nhiên ba ngày không đánh liền ngứa ra.
Khương Tự xách mép váy nên đón, cười nhẹ nhàng thi lễ với Khương An Thành. Phụ thân, chúng con mang về cho ngài rất nhiều đặc sản, nữ nhi đều nếm qua rồi, vô cùng mỹ vị luôn.
Khương An Thành nghe thế tâm hoa nộ phóng, trên mặt vẫn còn cố kéo căng, trở về là được rồi, mang những cái đó làm cái gì.
Còn với nhị ca nếm thấy ăn ngon. Đương nhiên phải hiếu kính phụ thân chứ, những thứ ấy đều là nhị ca mua đó.
Khương An Thành liếc Khương Trạm một cái, tạm thời ghi nhớ cái đánh này, nếu là một mảnh hiếu tâm của các ngươi, quay đầu ta sẽ nếm thử.
Khương Tự bồi Khương An Thành trở về, Khương Trạm tự giác chậm lại hai bước, thấy Khương Tự quay đầu nhìn hắn, lặng lẽ duỗi ra một con ngón tay cái.
So với muội muội, hắn luôn cảm giác mình là gió lớn thổi tới.
Được công ty tại trung trì hệ NCOM.
Bên này phụ từ Tử Hiếu, một nhà đoàn tụ. Úc Cẩn trở lại tòa nhà ở hẻm Tức Tử lại cảm thấy nồi thanh bếp lạnh, ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây trong viện, ngẩn người.
Rõ ràng mới tách ra, trong lòng của hắn sao lại vắng vẻ thế này.
Hư hư, nhị Nhu ngoắc ngoắc cái đuôi lại gần, gặp chủ nhân không để ý tới, hai chân trước chống lên bả vai Úc Cẩn, lẹ lươi liếm một cái lên trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn.
Úc Cẩn lau mặt một phen, đưa tay túm lấy lỗ thai đại cầu trách mắng, hôn trướng, ai bảo ngươi làm vậy.
Nhị Nhu bày cái vẻ mặt không sao cả. Ngoắc ngoắc cái đuôi quay đầu sủa về hướng cửa.
Sao thế?
Úc Cẩn nhất thời chưa kịp tỉnh táo.
Nhị Nhu khinh bị liếc Úc Cẩn một cái đuôi to suýt nữa quét đến trên mặt hắn, chạy nhanh ra ngoài cửa rồi lại chạy trở về, hướng về phía hắn cả đầu và thân thể cùng nhau lắc lư.
Úc Cẩn không khỏi mê mang, suy tư dụng ý của Nhị Nhu.
Ra ngoài mấy ngày nay không mang theo Nhị Nhu, nó bị cái gì kích thích thế?
Gâu gâu.
Thấy chủ nhân không hiểu nó ý, Nhị Nhu dùng cái đuôi to quất mặt đất. Nhất thời bụi đất tung bay.
Vẫn là Long Đán nhìn không được, đánh bạo suy đoán nói, chủ tử, Nhị Nhu có phải là trách ngài không đem vị cô nương kia về hay không?
Ý cười bên môi Úc Cẩn cứng đờ, nhìn chằm chằm Nhị Nhu.
Nhị Nhu vui sướng kêu một tiếng với Long Đán, ý bảo hắn đáp đúng.
Trái tim Úc Cẩn đau xót.
Ra ngoài lâu như vậy còn chưa lấy được nàng dâu về nhà, hắn đây là bị một con chó khinh bỉ.
Chương 121, Chân Đại Nhân vào kinh. Ngày 19 tháng 5 nắng nóng gay gắt. Hai bên quan đạo trồng cây cối cao lớn cung cấp râm mát cho người qua đường, lá cây lại bị phơi đến phiếm tia sáng loáng, buồn ba hiệu xỉu.
Trên quan đạo, một vị phụ nhân quần áo mộc mạc lại trau chuốt đến sạch sẽ vẻ mặt chết lặng đi lên phía trước.
Nàng ta bỗng nhiên bị một cục đá vướng chân, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã quỵ, nhưng một lát cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
Trong lòng phụ nhân chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hôm nay nàng có thể tìm Thanh Thiên Đại Lao ra giải oan cho Nữu Nữu, nàng phải trau chuốt chỉn chu một chút. Ở trước mặt Thanh Thiên Đại Lao ra không làm Nữu Nữu mất mặt.
Nữu Nữu của nàng, còn chôn ở trong hoa viên nhà người ta.
Nghĩ tới đây, khóe mắt phụ nhân ướt nước, ngẩng đầu cật lực không cho nước mắt chảy xuống.
Xa xa, A Phi dừng ở sau lưng phụ nhân trong lòng có chút nghẹn ngào.
Một người mẫu thân mất đi hài tử, chung quy luôn khiến người ta đồng tình.
A Phi đi đến vị trí mà Tú Nương Tử vừa mới suýt nữa trượt chân, mũi chân đụng đụng cục đá kia, trên chân dùng sức đá hòn đá vào trong vết bánh xe ven đường.
Dịch trạm đã qua rất xa, A Phi không biết phụ nhân còn muốn đi bao lâu, có điều hắn cũng không thèm để ý, với hắn mà nói hoàn thành nhiệm vụ của cô nương rồi cầm được tiền là đủ rồi.
Nhiệm vụ của hắn chính là mấy ngày này ở đây đi theo phụ nhân, thuận lợi gặp mặt Lão Tần.
Phụ nhân rốt cục không đi nữa, dừng lại tại một tảng đá lớn cao cỡ nửa người ở ven đường.
Đây là địa phương mà Nữu Nữu bảo nàng đợi.
Nữu Nữu nói phải nghe.
Phụ nhân dựa vào tảng đá lớn ấm áp, nước mắt mới lộp bộp rơi xuống.
A Phi không tiện áp sát quá gần, chọn một cây đại thụ rồi dựa người nghỉ ngơi.
Cũng may người qua lại trên đường đôi khi cũng có dừng lại nghỉ ngơi, hắn như vậy cũng không quá chú ý.
Mặt trời rất nhanh xẹt qua nơi cao nhất, dần dần di chuyển về hướng tây.
Phụ nhân trông mong nhìn về phía trước, thần sắc toát vẻ lo âu.
Vị Thanh Thiên Đại Lao ra kia làm sao còn chưa tới?
Rốt cục phía trước có một đoàn người đi tới, nam tử trung niên dẫn đầu cưỡi một con lừa, sắc mặt hơi vàng, để râu dài, phía sau đi theo mấy người hạ nhân. Lúc đầu A Phi không có lưu ý nhiều, nhưng hắn chợt nhìn thấy Lao Tần đi theo phía sau. Lao Tần đầu đội mũ rộng vành, làm cho người ta thấy không rõ dung mạo, nhưng A Phi sớm đã biết cách ăn mặc của Lao Tần, huống chi khi Lao Tần nhìn thấy A Phi còn nhấc mũ rộng vành lên một chút, lộ ra khuôn mặt dãi dầu xương gió kia. A Phi vội vàng nhìn về phía nam tử trung niên cưỡi con lừa. Đây chính là người mà Tú Nương Tử muốn gặp. Tú Nương Tử cũng không biết Thanh Thiên Đại Lao ra như nào cả, nhưng lại nhớ kỹ căn dặn của nữ nhi, vị đại lao ra kia cưới một con lừa vào kinh. Nhìn thấy đoàn người này, ánh mắt của Tú Nương Tử thẳng tắp nhìn chằm chằm người ngồi trên con lừa. Vào đúng lúc này, một người đi cạnh con lừa hỏi, đại nhân, muốn dừng lại nghỉ chân một lát không? Nam tử trung niên trên con lừa lắc đầu, không cần, đợi đến dịch trạm rồi lại nghỉ ngơi đi. Đây chính là người nàng muốn tìm. Ánh mắt Tú Nương Tử sáng lên bổ nhào qua, đại nhân, dân phụ hoan uổng a. Người đi theo bên cạnh con lừa lập tức rút ra bội đao, nghiêm nghị quát, giã phụ ở đâu ra? Tú Nương Tử đã quỳ xuống trước con lừa, bịch bịch dập đầu, dân phụ hoan uổng a, cầu Thanh Thiên Đại Lao ra làm chủ, cầu Thanh Thiên Đại Lao ra làm chủ cho. Người cầm bội đao muốn đi đổi người, nam tử trung niên trên con lừa thản nhiên nói, không được vô lễ. Hắn nói xong từ trên con lừa xoay người mà xuống, vẻ mặt ôn hòa nói với Tú Nương Tử, đại cầu, có chuyện gì qua bên kia nói đi. Một đoàn người đi đến dưới đại thụ, nam tử trung niên chắp tay mà đứng, đại tẩu nửa đường cản trở, đây là cớ gì? Tú Nương Tử muốn quỳ xuống, bị nam tử trung niên ngăn lại, đại tẩu cứ vậy mà nói đi, người đến người đi, quỳ sẽ khiến người chú ý. Vâng. Tú Nương Tử kích động đến toàn thân run rẩy. Nữu Nữu nói không sai, thật sự có một vị Thanh Thiên Đại Lao ra cưỡi con lừa đi ngang qua nơi này, thù của Nữu Nữu có thể báo rồi. Đại tẩu vì sao gọi ta Thanh Thiên Đại Lao ra? Nam tử trung niên im hơi lặng tiếng hỏi. Phụ nhân này xuất hiện quá mức kỳ quái, hắn điều nhiệm phủ Doãn Thuần Thiên, trên đường đi vừa nghỉ cũng không có bộc lộ thân phận, nàng ta làm thế nào biết mà chờ ở chỗ này. Hẳn là phụ nhân này thần trí không rõ, trùng hợp đoán đúng đi. Nhưng Tú Nương Tử quần áo chỉnh tề ăn mặc thỏa đáng khiến cho nam tử trung niên bỏ đi suy đoán này. Ngài chính là Thanh Thiên Chân Đại Nhân. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ kinh sợ, đại tẩu đến tột cùng làm sao biết được. Nữu Nữu nói cho dân phụ, Nữu Nữu là nữ nhi của dân phụ. Nam tử trung niên càng thêm kỳ quái, không biết nữ nhi của đại tẩu hiện ở nơi nào, tại sao lại biết bản quan đi ngang qua nơi đây. Phụ nhân ngay cả dòng họ của hắn đều biết, có thể thấy được có chuẩn bị mà đến. Bằng kinh nghiệm, phụ nhân hẳn là có oan tình rất lớn muốn trần thuật. Lúc đầu nam tử trung niên vốn đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lời nói kế tiếp của phụ nhân lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Nước mắt Tú Nương Tử tí tách mà rơi, Nữu Nữu hiện giờ đang bị chôn ở trong hoa viên nhà người ta, là nó báo mộng nói cho ta biết. Cái gì? Đáp án này quá mức ly kỳ, nam tử trung niên nhất thời sửng sốt. Mấy thuộc hạ cũng mang vẻ mặt sửng sốt không thôi. Phụ nhân này là người điên đi. Người con mụ điên này, dám chạy đến trước mặt đại nhân chúng ta ăn nói lung tung, còn không mau mau rời đi. Tú Nương Tử sớm đã quên cái gì là sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, Thanh Thiên Đại Lao ra, dân phụ không dám lừa gạt ngài, càng sẽ không rủa nữ nhi của mình. Nữu Nữu của ta bị người hại chết rồi, ta vẫn luôn tìm không thấy nó. Thẳng đến đêm đó nó tới báo mộng cho ta. Đại tẩu đừng nội, nói tỉ mỉ đi. Nam tử trung niên trừng thuộc hạ một cái, ấm giọng trấn an. Tú Nương Tử lau nước mắt một phen, bắt đầu nói về đầu đuôi mọi chuyện. Nam tử trung niên một mực yên lặng nghe, thẳng đến khi Tú Nương Tử kể xong, nhất thời không có tỏ thái độ. Tú Nương Tử vừa thấy vậy liền luống cuống, lập tức liền muốn quỳ xuống với nam tử trung niên. Đại nhân, dân phụ nếu có nửa câu nói ngoa liền thiên lôi đánh xuống. Nữ nhi của ta thật sự bị Trường Hưng hầu thế tử kia hại chết, hiện tại thi thể còn đang chôn ở dưới bụi hoa thược dược trong vườn hoa phủ nhà bọn họ. Ngài phái người đi xem thử một chút đi mà, thấy được thì liền biết dân phụ không có nói bậy sáu. Người phụ nhân này thật sự là không biết sống chết, bằng vài câu hầu ngôn loạn ngữ của ngươi đã muốn đại nhân chúng ta đi đào hậu hoa viên của hầu phủ. Đại nhân, dân phụ van cầu ngài, chỉ có ngài mới có thể giúp dân phụ làm chủ thôi. Nam tử trung niên nuốt tròm dâu trầm ngâm một lát, phân phó thuộc hạ. Nhanh đi đến dịch trạm phía trước thuê một chiếc xe ngựa. Thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi, nam tử trung niên ngựa khí ôn hòa, như vậy đi, đại tẩu, ngươi trước theo bản quan vào kinh, bản quan sẽ cẩn thận kiểm chứng, nếu như lời ngươi nói là thật, chắc chắn sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Đa tạ Thanh Thiên Đại Lao ra. Thuộc hạ nhanh chân, rất nhanh liền mướn được từ dịch trạm một chiếc xe ngựa, nam tử trung niên mời Tú Nương Tử lên xe ngựa, một đoàn người dứt khoát không dừng lại tại dịch trạm, mà đi thẳng đến kinh thành. Nam tử trung niên không biết là sau khi bọn hắn đi ngang qua dịch trạm không lâu, huynh trưởng của Dương Phi Sùng Phi của Cảnh Minh Đế chết bất đắc kỳ tử tại dịch trạm, mà bọn hắn vừa vặn tránh khỏi đợt phiền phức này. A Phi tiếp tục đi theo đoàn người, Lão Tần thì trở về bẩm báo cho Khương Tự. Nghe được chân đại nhân mang Tú Nương Tử đi, trong lòng Khương Tự khẽ buông lỏng. Lão Tần lại nói ra một việc làm nàng rất kinh ngạc, cô nương, vị chân đại nhân kia chính là vị huyện úy ở chùa Linh Vụ kia. Chương 122, khổ chủ thứ hai. Chân đại nhân chính là vị huyện úy xử án như thần ở chùa Linh Vụ ư? Khương Tự quả thực lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh lại nghĩ thông suốt. Nàng vốn còn kỳ quái một vị huyện úy của một huyện thành nho nhỏ như thế nào sẽ có phần bản lĩnh kia, nếu như hắn là chân thanh thiên, vậy thì không kỳ quái rồi. Chân đại nhân hẳn là đúng lúc đi ngang qua nơi đó, gặp bản án phát sinh liền lợi dụng thân phận huyện úy bản huyện xuất hiện. Đối với dân chúng mà nói, thanh thiên đại lao ra xa không thể chạm có tác dụng kém xa một vị huyện úy có tên trưởng quản một huyện nhiều. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy một người thuộc hạ bên cạnh vị huyện úy kia còn nói hung thủ thường thường sẽ quay về hiện trường hung án, kiến thức bực này cũng không phải một nha dịch phổ thông có thể có. Thì ra lúc này Úc Thất còn chưa biết chân đại nhân. Bên người chân đại nhân nhiều người tài ba, người đi nói cho hắn biết, chớ có bị người phát hiện. Cô nương yên tâm. Lao Tần nghe xong Khương Tự bàn giao, ôm quyền rời đi. Chân Thế Thành tiến kinh, mới đến Thuận Thiên Phủ đưa tin liền nhận được một cọc đại án. Huynh trưởng sủng phi của Kim Thượng chết bất đắc kỳ tử tại trạm dịch, Hoàng thượng giận dữ, mệnh trưởng quan Tam Pháp Ti cùng Phủ Doan Thuận Thiên cùng nhau tra án này. Chân Thế Thành không thẹn là thanh thiên đại lao ra mà bách tính ủng hộ, vừa mới nhậm chức gặp được án tử khó giải quyết như vậy đang vào lúc sức đầu mẹ chán, còn nhớ cẩn thận dàn xếp sinh hoạt cho đầu hũ Tây Thi Tú Nương Tử, trong khoảng thời gian tra án vẫn cẩn thận tìm hiểu chuyện nữ nhi của Tú Nương Tử mất tích. Đại Tẩu nói nữ nhi báo ngộng, việc này thực sự quá ly kỳ, Chân Thế Thành châm trước nói. Hắn mặc dù có can đảm vì dân làm chủ, lại không phải kẻ ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không thuận thuận lợi lợi mà đi đến vị trí hiện giờ. Phủ Doan Thuận Thiên đã là đại quan tam phẩm đường đường chính chính. Nhìn vào hành động, nghe bằng lời nói, lại bằng vào kinh nghiệm nhiều năm qua, Chân Thế Thành cảm thấy lời nói của Tú Nương Tử mặc dù ly kỳ, nhưng lại có mấy phần có thể tin. Chỉ là có mấy phần có thể tin lại không thể làm việc qua loa được. Tú Nương Tử cáo trạng chính là Trường Hưng Hầu Thế Tử, không có bằng chứng chạy tới Trường Hưng Hầu phủ quật thổ tìm thi, đây là muốn bị ngự sử tụt rất quần cộc. Đại nhân, dân phụ có chứng cứ. Ánh mắt Chân Thế Thành lóe lên, hả, đại tẩu có chứng cứ gì? Tú Nương Tử mở tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng là một cây đồng châm. Đại nhân ngài xem, cây đồng châm này là Nữu Nữu vẫn luôn mang theo, sau khi Nữu Nữu báo mộng cho dân phụ thì xuất hiện ở trên mặt đất trong nhà. Đại nhân, dân phụ không phải bị điên, Nữu Nữu thật sự bị người hại chết rồi báo mộng cho ta, cầu xin ngài tin tưởng dân phụ đi mà. Tú Nương Tử không để ý người cản liền quỳ xuống, bang bang dập đầu với Chân Thế Thành. Nàng ta dập từng cái, cái chán cùng sàn nhà chạm nhau, phát ra thùng thùng châm đục, đem sự tuyệt vọng cùng bất lực của một người mâu thân hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chân Thế Thành thở dài, tự tay đỡ Tú Nương Tử, đại tẩu, tình huống bản quan đã hiểu được không sai biệt lắm, ngươi tạm thời an tâm ở lại đi, đợi bản quan nắm giữ manh mối chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi. Đợi Tú Nương Tử bị người dẫn đi, thuộc hạ nhịn không được nói, còn xin đại nhân nghĩ lại, việc này không có bằng chứng, nếu chỉ dựa vào ngôn ngữ hoang đường của một phụ nhân liền đối đầu với đường đường một bá phủ, ngài sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chân Thế Thành nhíu mày, trầm giọng nói, bản quan có từng sợ dẫn lửa thiêu thân. Nếu có 10 phần nắm chắc, hắn thà rằng tự mình đi nhóm lửa. Chỉ là vụ án này của Tú Nương Tử xác thực không thể hành động thiếu suy nghĩ, đối phó với loại quái vật khổng lồ Trường Hưng Hầu Phủ, hoặc là bất động, muốn động nhất thiết phải một kích tất chúng. Mà bây giờ, hắn còn không thể xác định Tú Nương Tử đến tột cùng là quá mức tưởng niệm nữ nhi sinh ra phán đoán, hay là thật sự có chuyện này. Trên đời này thật sự có quỷ hồn báo ngộng. Phân ra hai người đi tìm hiểu nhân phẩm của Trường Hưng Hầu Thế Tử kia trước đi. Lĩnh mệnh. Chuyện này, thuộc hạ liền đem tình huống tìm hiểu được bẩm báo với Chân Thế Thành, mọi người đều nói Trường Hưng Hầu Thế Tử ôn nhuận như ngọc, là một quý công tử nhân phẩm không tệ. Vợ chồng Trường Hưng Hầu khoan dung nhân hậu với hạ nhân, cũng không có tiếng xấu gì. Ngược lại là Thế Tử Phu Nhân. Thế Tử Phu Nhân làm sao? Thuộc hạ vội vàng đem chuyện Trường Hưng Hầu Thế Tử Phu Nhân bị tà ma nhập thể trở thành trò cười của người kinh thành nói ra. Vợ chồng Trường Hưng Hầu Thế Tử quan hệ như thế nào? Cũng rất thân ái. Phu nhân của Trường Hưng Hầu Thế Tử gặp phải sự tình như vậy, nhưng chưa từng truyền ra Trường Hưng Hầu Thế Tử có ngôn ngữ bất mãn gì. Chân Thế Thành âm thầm lắc đầu. Xem ra dựa vào mặt ngoài nghe ngóng rất khó có đột phá. Nhưng bây giờ đại bộ phận tinh lực của hắn đều liên lụy đến án tử Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ, một lát khó mà tìm được manh mối đột phá bản án của Tú Nương Tử. Tiếp tục đi tìm hiểu, có dị thường gì nhanh chóng bẩm báo. Chiều ngày hôm đó, không chờ thuộc hạ có hồi đáp, lại có người đánh trống kêu an. Chân Thế Thành nhận được đơn kiện vừa nhìn, bất ngờ đứng lên. Khổ chủ cáo trạng lại là Trường Hưng hầu thế tử. Trần Thế Thành lập tức truyền khổ chủ tiến vào. Khổ chủ là một nam tử trung niên hơi mập mạp, khác biệt với Tú nương tử, người tới ăn mặc đẹp đẽ, vừa nhìn liền biết xuất thân giàu có. Đại nhân, tiểu dân chính là người của Yến Tử trấn huyện Bảo Tuyên Bắc Hà Thành, dưới gối có một nữ, hơn 20 ngày trước rời nhà du ngoạn mãi mà không về, tiểu dân tìm khắp nơi không có kết quả, hai ngày trước mới biết được tiểu nữ đã gặp cảnh ngộ bị người hại chết. Trên đơn kiện chỉ viết cáo trạng Trường Hưng hầu thế tử hại chết con gái, nguyên do cụ thể lại không viết rõ. Trần Thế Thành vội hỏi, ngươi làm thế nào biết được lệnh ái là bị Trường Hưng hầu thế tử làm hại? Chỉ lao ra nhấc tay háo gật lệ, lúc đầu tiểu dân đi ra ngoài kinh thương, thế nhưng đột nhiên gặp ác mộng liên tục, mơ thấy tiểu nữ hướng ta cầu cứu. Tiểu dân trái lo phải nghĩ không yên lòng liền dứt khoát về nhà sớm, không nghĩ tới tiểu nữ quả nhiên mất tích sáu. Nếu lệnh ái đã thường xuyên ra ngoài du ngoạn, dựa vào cái gì mà kết luận mất tích? Tiểu nữ mặc dù thường xuyên đi ra ngoài du ngoạn, nhưng không có lần nào không trở về thời gian dài như vậy. Nếu mà quá 5 ngày chắc chắn sẽ truyền tin về nhà, thế nhưng lần này lại không hề có một câu. Hiểu con gái không ai bằng cha, tiểu dân có thể khẳng định tiểu nữ nhất định là gặp chuyện gì bị hại rồi. Vậy lại như thế nào xác nhận nàng ta ngộ hại, thậm chí ngay cả hung thủ đều biết. Môi chỉ lao ra khô khốc run rẩy, bởi vì tiểu nữ báo mộng cho tiểu dân, là tiểu nữ chính miệng nói ra hung thủ. Giờ khắc này, tâm tình Chân Thế Thành phá lệ phức tạp. Lại là quỷ hồn báo mộng. Thấy Chân Thế Thành không nói, chỉ lao ra khẩn trương. Đại nhân, tiểu dân không có điên, những lời này câu câu là thật. Là tiểu nữ nói cho tiểu dân hung thủ hại chết nó là người nào, còn nói chỉ có tìm tân nhiệm phủ Doãn Thuận Thiên mới có thể thay nàng giải oan. Ngươi cũng là người vào Nam ra Bắc, thật sự tin tưởng mấy chuyện quỷ hồn báo mộng này. Đó là nữ nhi của tiểu dân mà. Chỉ lao ra chỉ cảm thấy tim như bị lao cắt, nước mắt rơi như mưa, cha con liền tâm, nếu tiểu nữ bình an không việc gì, tiểu dân tại sao lại liên tục mơ thấy nó cầu cứu. Hơn nữa lần này nó báo mộng cả phòng lưu hương, chính là mùi hương lộ tiểu nữ quen dùng, tiểu dân tuyệt sẽ không nhận lầm. Đại nhân, cầu ngài tin tưởng tiểu dân đi. Tiểu nữ dù không phải tiểu thư khuê các, cũng là như châu như bảo nâng ở trong lòng bàn tay nuôi lớn, không thể ngay cả một thi thể đều tìm không thấy a. Chân Thế Thành không khỏi nắm chặt đơn kiện. Quỷ hồn báo mộng là thật là giả tạm thời không nói, Tú nương tử cùng chỉ viên ngoại hai người không liên quan nhau đều cáo trạng Trường Hưng hầu thế tử. Nếu nói Trường Hưng hầu thế tử một chút vấn đề cũng không có, hắn tuyệt không tin. Làm sao đến Trường Hưng hầu phủ tìm tòi hư thực đây? Chân Thế Thành tâm niệm vừa chuyển, đã có chủ ý. Chương 123, lại đăng Trường Hưng hầu phủ. Khương Tự phái A Phi nhìn chằm chằm động tĩnh bên Thuận Thiên phủ, rất nhanh liền nhận được tin tức, chỉ lao ra đến đánh trống tê oan. Đến ngày hôm sau, A Phi lại tới bẩm báo, Chân đại nhân đi Trường Hưng hầu phủ. Khương Tự đồng thấy kinh ngạc. Thông qua tiếp xúc ở chùa Linh Vụ có thể thấy được, Chân đại nhân không phải hạng người hưu dung vô mưu, hắn tùy tiện đến nhà liền không sợ đánh cỏ động rắn. Không đúng, Chân đại nhân đến nhà lúc này tất nhiên có lý do hợp lý. Khương Tự ngưng mi suy tư, vô thức chuyển động chén trà trong tay. A Phi không dám quấy nhiễu, quy củ đứng ở một bên. Thay Khương Tự làm việc mấy lần, hắn càng ngày càng cảm thấy thiếu nữ rõ ràng còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi trước mắt thần bí khó lường, cũng bởi vậy ở trước mặt nàng không tự chủ được thu hồi bộ dạng lỗ mãng. Thuận Thiên phủ bên kia còn có gì dị thường không? Khương Tự không nghĩ ra dụng ý của Chân Thế Thành, thuận miệng hỏi. Không có gì thường, nơi đó rất náo nhiệt, đều đang bận rộn bản án của Dương Quốc Cứu. Khương Tự hỏi tùy ý, A Phi đáp cũng tùy ý. Khương Tự lại đột nhiên khẽ giật mình, lập tức nghĩ thông suốt. Nàng biết rồi, lần này Chân đại nhân đi Trường Hưng hầu phủ tất nhiên là dùng danh hào xử lý án tử Dương Quốc Cứu chết bất đắc. Đến lúc này, Khương Tự không thể không bội phục vị Chân đại nhân này. Hai vụ án cùng đến một lúc vốn là một chuyện làm người ta đau đầu. Hắn lại vừa vặn mượn một vụ án đến nhà bái phỏng, che giấu dụng ý chân chính. Chân đại nhân hảo thủ đoạn. Trở lại Hải Đường cư, Khương Tự mở thiếp mời ra. Đây là thiếp mời ngày thứ hai trở lại kinh thành Khương Thiên phái người đưa tới, Trường Hưng hầu phủ tổ chức ngắm hoa yến thời gian liền định vào hôm nay. Mưu đồ lâu như vậy, Khương Tự đương nhiên muốn đích thân nhìn chằm chằm mới yên tâm, nếu như Chân đại nhân không phát hiện ra manh mối, nàng còn có thể nghĩ biện pháp nhắc nhở một câu. Nhận được thiếp mời còn có tam cô nương Khương thiếu, Ngũ cô nương Khương Lệ cùng Lục cô nương Khương Bội. Khương Bội hứng khởi nâng cao cách ăn mặc một phen, thấy Khương Tự xuất hiện, bĩu môi chế giễu, ta còn tưởng rằng tứ tỷ không thích đi cơ. Hừ, vợ thanh cao gì chứ, còn không phải tung ta tung tăng tới. Khương Thiếu theo sát phía sau hiện thân, không vui nói, Lục Bội nói chuyện sao mà luôn có gai vậy. Có biết cái gì gọi là tôn ti lớn nhỏ hay không? Các ngươi làm gì mà cả đám đều hướng về nàng ta? Khương Bội vừa tức vừa giận. Tam tỷ cũng không phải người tốt. Đều để nha hoàng truyền lời nói không đi, thế mà cũng chạy tới, còn có cùng ý tưởng đen tối với tứ tỷ, thật sự là tức chết người. Nghĩ đến điều này, nàng hung hăng trừng Khương Lệ. Ngũ tỷ với nàng tốt xấu gì đều là nhị phòng, loại thời điểm này lại như hổ lô bị cơ miệng, ra vẻ làm người tốt. Khương Tự mặc dù không để một tiểu nha đầu Khương Bội ở trong mắt, nhưng chim sẻ tuy nhỏ mà liễu diễu giết sẽ khiến người ta phiền lòng, liền nhàn nhạt hỏi, ta có chỗ đắc tội Lục Muội. Khương Bội cứng người. Nàng và Khương Tự vốn dĩ không liên quan, nếu nói đắc tội thì chưa đáng nói tới, nhưng mà Khương Tự đắc tội mẹ cả. Nàng rất rõ ràng, mẹ cả thân là trưởng bối không tiện so đo với chất nữ, lại tức giận trong lòng. Nàng ra mặt so đo với Khương Tự, tự nhiên có thể đòi được chỗ tốt ở chỗ mẹ cả. Khương Bội nghĩ đến gần đây mẹ cả tươi cười với nàng, còn có gương lược ngày càng phong phú, làm gì còn để ý Khương Tự nghĩ như thế nào. Thấy Khương Bội không nói, Khương Tự cười lạnh, không có đi. Nàng đỗng nhiên duỗi tay, ngón tay ngọc nhỏ dài khều cầm Khương Bội lên, lạnh lạnh nói, ta dù không đắc tội Lục Muội, lại đắc tội qua nhị thẩm. Lục Muội gây sự với ta, tự nhiên là làm nhị thẩm vui, ta nói có đúng không? Khương Bội tuyệt không nghĩ tới Khương Tự thế mà trực tiếp chỉ ra, quay mặt đi tức giận nói, tứ tỷ, ngươi sao có thể nói mẫu thân của ta như vậy? Hay là ngươi cảm thấy mẫu thân của ta là người lòng dạ hẹp hòi so đo với tiểu bối? Nhiều người như vậy đều nghe đó. Tỷ muội bốn người tụ ở trong đình, bên người có nha hoàn, cũng có người đi đường qua lại, vừa bị Khương Bội gào trách như thế, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Khương Tự. Khương Tự lại vẻ mặt lạnh nhạt, không sao cả nói. Ta nói như vậy là bởi vì lời nói việc làm của Lục Muội cho ta loại cảm giác này. Ngươi là cô nương nhị phòng, nhị thẩm thân là mẹ cả có trách nhiệm giáo dưỡng ngươi, ta không tin ngươi ăn cơm nhiều năm như vậy ngay cả tôn ti cơ bản cũng đều không hiểu. Cho nên, Khương Tự đảo mắt qua nhóm tôi tớ lắng thai nghe bắt quái một cái, mắt gió đảo qua, những người kia nhao nhao cúi đầu. Cho nên, ngươi còn làm càn như vậy, ta chỉ có thể cho rằng là nhị thẩm cố ý dung túng, lòng dạ hẹp hòi đi so đo với một tiểu bối như ta. Thanh âm thiếu nữ lên cao, lại bởi vì trời sinh thanh tuyến ôn nhu nên không chói tai, ngược lại có một loại thoải mái giòn vang như châu rơi khay ngọc. Khương Bội đã trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta làm sao dám làm mặt bá đạo trước nhiều người như vậy? Không sợ rơi xuống tiếng xấu sao? Khương Tự vô vô gương mặt Khương Bội, mang theo khinh thường cùng cảnh cáo, nhớ kỹ, còn chọc ta mất hứng, ta liền mang theo ngươi đi tìm nhị thẩm nói chuyện, xem đến lúc đó nhị thẩm có nguyện làm chủ cho ngươi hay không. Khương Bội lập tức tắt hỏa. Khương Tự mà thật sự tìm đến trên đầu mẹ cả sẽ làm mẹ cả cảm thấy bị mất mặt, một thứ nữ như nàng làm gì có quả ngon để ăn nữa. Trên đường đi Khương Tự khó được hưởng một lần thanh tịnh, đợi lúc xuống xe, Khương Thiếu kéo nàng lặng lẽ nói, tứ muội, lúc đầu ta cho rằng muội sẽ không tới. Muội xảy ra chuyện gì thế, biết rõ Trường Hưng hầu thế tử không có lòng tốt, còn muốn tự chui đầu vào lưới. Trong lòng Khương Tự hơi ấm áp. Khương Thiếu vốn dĩ không muốn đến, nghe nói nàng tới, cho nên cũng đi theo. Nàng dùng sức cầm tay Khương Thiếu. Nói khẽ, tam tỷ yên tâm đi, ai mở ra lưới mới là mấu chốt. Khương Tiếu cái hiểu cái không, thấy chung quanh nhiều người, đành phải ngậm miệng không nói. Trời bắt đầu nóng lên, ngắm hoa yến liền bày ở trong hoa viên hầu phủ, lúc tỷ muội Khương Tự đến đó đã có không ít quý nữ top 5 top 3 tập hợp một chỗ ngắm hoa. Các nàng thường đương nhiên là phiến thược dược hoa kia. Thời kỳ nở hoa của thược dược đã qua, thược dược ở chỗ khác sớm đã tàn lụi, thế nhưng thược dược ở Trường Hưng hầu phủ vẫn nở rộ. Giống như muốn tích lũy đủ khí lực nở một lần chói lọi cuối cùng. Khương Tự đứng ở chỗ cũ, chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân bốc lên, ngay cả Khương Thiến treo nụ cười ôn nhu chào hỏi đều không có phản ứng. Phiến thược dược kia đổi chỗ rồi. Nàng nhớ rõ ràng, ban đầu phiến thược dược kia so với vị trí hiện tại, còn phải rời qua hướng đông khoảng một trượng, mà lúc này một mảnh ấy lại bị hoa cỏ khác lấp kín. Chớ xem thường khoảng cách một trượng này. Sai một ly đi nghìn dặm, nếu chân đại nhân mà đào đất từ chỗ hiện tại, chắc chắn sẽ không đào được thi thể. Càng làm Khương Tự kinh hãi chính là nguyên nhân bùi hoa thược dược kia đột nhiên rời chỗ, lẽ nào Trường Hưng hầu thế tử đã phát hiện nàng biết chân tướng? Khương Tự tâm niệm xoay nhanh, rất nhanh phủ định cái suy đoán này. Khả năng không lớn, nếu như Trường Hưng hầu thế tử cho rằng nàng đã biết chân tướng, cho dù có háo sắc đến tận trời, lúc này cũng không nên vì để cho nàng đến hầu phủ mà tổ chức buổi ngắm hoa yến này. Phải rồi, ngắm hoa yến. Khương Tự lập tức suy nghĩ rõ ràng. Hoa viên trong hầu phủ nổi danh nhất chính là mảnh thược dược hoa này, vừa chuẩn bị ngắm hoa yến, tất cả các quý nữ đều chạy tới nơi này. Có tật giật mình, Trường Hưng hầu thế tử lo lắng nhiều người phức tạp vạn nhất bị phát hiện gây ra chút chuyện lớn gì đó, cho nên lặng lẽ rời vị trí của thược dược hoa. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp thông báo cho chân đại nhân. Mà lúc này, Trường Hưng hầu đang ở phòng trước chiêu đái chân thế thành. Chương 124, cơ hội tốt. Chân đại nhân quang lâm hàn xá, khiến hàn xá bồng tất sinh huy. Trường Hưng hầu thái độ rất là thân thiện, nhưng trong lòng thì lại khó chịu. Nhà tranh phát sáng, rực rỡ, lời khách sáo thường dùng khi có khách quý đến. Chân Thế Thành là Thuận Thiên phủ doãn, trọng thần triều đình, hắn tự nhiên phải cho đủ mặt mũi, nhưng mà hai người xưa nay không qua lại, một kẻ tra án chạy đến phủ hắn làm cái gì? Những kẻ đó thích nhất bắt bóng bắt gió, Chân Thế Thành vừa đến một chuyến như vậy, quay đầu còn chưa biết lời đồn sẽ truyền ra cỡ nào. Chân Thế Thành cười lên, hầu ra khách khí rồi, ta mới vào kinh liền gặp phải vụ án huynh trưởng của Dương Phi chết bất đắc kỳ tử, bởi vì muốn hiểu rõ một vài tình huống, mới mạo muội đến đây bái phòng hầu ra. Trương Hưng Hầu nghe xong càng phiền hơn. Vụ án Dương Quốc Cứu chết bất đắc kỳ tử thì có liên quan gì đến Trường Hưng Hầu phủ bọn hắn? Thật sự là suối quẩy. Không biết Chân đại nhân muốn hiểu biết tình huống ra sao? Ý cười bên miệng Trường Hưng Hầu bất giác thu lại. Chân Thế Thành để chén trà xuống bàn, đứng dậy, trong phòng oi bức, như vậy đi, hầu ra, chúng ta tùy tiện đi ra ngoài một chút đi vừa nói. Trường Hưng Hầu đã bị Chân Thế Thành khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, theo sau đứng lên, Chân đại nhân mời. Hai người đi ra cửa. Ánh nắng lóa mắt làm Chân Thế Thành đưa tay che mắt, cười nói, hôm nay thật là một ngày thời tiết tốt, ta nghe nói hoa thược dược của quý phủ nổi danh nhất, đến lúc này vẫn còn đang nở rộ, không biết có thể cho xem qua hay không. Trương Hưng Hầu chẳng hiểu ra sao. Đường đường Thuận Thiên phủ doãn chạy đến phủ hắn chỉ là để ngắm hoa. Đọc thêm nhiều chuyện ở chúng hẹn. Có em ở. Thấy Trương Hưng Hầu không nói, Chân Thế Thành hạ thấp thanh âm nói, hầu ra cũng biết. Vụ án huynh trưởng Dương Phi chết bất đắc kỳ tử mấy ngày nay huyên náo xôn xao khắp kinh thành, Tam Pháp Ti cùng quan viên Thuận Thiên phủ thậm chí ngủ đều chưa từng được ngủ ngon. Ta sở dĩ đến nhà, là bởi vì được một cái tình báo. Tình báo gì? Mạch suy nghĩ của Trường Hưng Hầu không tự giác đi theo Chân Thế Thành. Thanh âm Chân Thế Thành thấp hơn, có người nói, một ngày trước khi huynh trưởng Dương Phi chết bất đắc kỳ tử, từng có tiếp xúc với Trường Hưng Hầu Thế Tử. Cái gì? Trường Hưng Hầu thần sắc đại biến. Chân Thế Thành lại không nói tiếp, ra vẻ cao thâm vuốt râu. Hai vụ án cùng đến một lúc, xác thực như hắn nói tới ngủ không được ngon giấc, thậm chí ngay cả ăn cơm đều phải và vội và vàng, hắn vuốt râu một cái từ trên bộ râu liền rớt xuống một hạt cơm. Chân Thế Thành mặt không đổi sắc lặng lẽ búng rớt hạt cơm, vẫn là biểu tình thần bí khó lường. Chân đại nhân, khuyển tử bản tính ôn hòa lượng thiện, sẽ không có liên hệ gì với vụ án của huynh trưởng Dương Phi cả. Chân Thế Thành cười cười, hầu ra chớ hoảng sợ, bản quan nghe nói lệnh công tử tuấn tú lịch sự, át sẽ không phải là kẻ cùng hung cực các kia. Chỉ là đã có manh mối như vậy, bản quan lại không muốn làm to chuyện truyền lệnh công tử đến nha môn tra hỏi, cho nên mới đến quý phủ tìm hầu ra cùng lệnh công tử tìm hiểu một vài tình huống. Phải, phải, đa tạ Chân đại nhân. Trương Hưng Hầu lộ ra bộ dạng thở dài một hơi. Chân Thế Thành âm thầm nhíu mày. Nhìn thần thái của Trương Hưng Hầu, hẳn là không hiểu rõ chuyện của con trai. Hay là nói Trường Hưng Hầu Thế Tử cũng không làm chuyện dụ dỗ sát hại nữ tử, mà là có người nhằm vào Trường Hưng Hầu Phủ. Đối với loại khả năng thứ hai, Chân Thế Thành cũng không xem trọng. Hắn đã phái người điều tra qua, nữ nhi Tú Nương Tử xác thực mất tích vài ngày rồi, mà bên phía chỉ viên ngoại cũng đã nhận được bồ câu truyền tin của thuộc hạ từ Hiến Tử Trấn. Trường Hưng Hầu Thế Tử cùng với hai tiểu cô nương mất tích không thoát khỏi liên quan. Hầu ra, chúng ta vừa đi vừa nói. Thấy Chân Thế Thành đi về hướng vườn hoa. Trường Hưng Hầu lên tiếng ngăn cản, Chân đại nhân, hôm nay thật sự là không khéo, trong nhà làm một buổi ngắm hoa yến, mời rất nhiều tiểu cô nương ở trong hoa viên ngắm hoa sáu. Chân Thế Thành sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ tiếc nuối, ấy, vậy thật đúng là không khéo. Không sao, chúng ta đi dạo bên này đi, làm phiền hầu ra mời lệnh công tử đến đây đi. Chân đại nhân chờ một lát, bản hầu sẽ phái người gọi khuyển tử tới ngay. Chỉ là khuyển tử nhát gan, mong rằng Chân đại nhân thông cảm một hai. Đây là tự nhiên. Hầu ra yên tâm là được. Chân Thế Thành cao giọng cười to, nhưng trong lòng có phần phiền muộn. Cũng may hắn tra án nhiều năm, các loại ngăn trở không biết gặp được bao nhiêu, sớm đã luyện thành bản lĩnh dưỡng khí, điểm ấy khúc chết thật không tính là gì. Hôm nay gặp được Trường Hưng Hầu Thế Tử, cũng coi như không uổng phí đến đây. Trong hoa viên, Khương Tự lại bị Khương Thiên cuốn lấy. Ta muội, tứ muội lần trước chỉ đến một ngày liền đi, trong lòng ta đây vẫn nhớ mãi, lúc này ngắm hoa yến kết thúc các ngươi liền lưu lại ở mấy ngày đi. Nhị tỷ nhớ thương chúng ta thế ư? Khương Tiếu không tự giác nắm chặt tay Khương Tự, trong lòng cười lạnh. Người ngoài nhìn vào tỷ muội tình thâm, nào biết đôi vợ chồng này là chó dữ nhớ bánh bao thịt. Ánh mắt Khương Thiến rơi xuống hai tay giao nhau của tỷ muội hai người, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta còn nhớ rõ khi còn bé ta muội cùng tứ muội luôn thích cãi lộn, có thể thấy giờ đã lớn hơn rồi, nhưng như thế mới tốt. Người kiểu gì cũng sẽ lớn lên. Khương Tiếu cười hì hì ôm lấy cách tay Khương Tự, vẻ mặt thiên chân vô tả. Nhị tỷ biết đấy, ta đổi chỗ ở liền nổi bệnh sởi, không thể ngủ lại. Cái đó cũng không sao, tứ muội có thể. Khương Tiếu quả quyết đánh gãy lời Khương Thiến, ta ta một người lẻ loi ở bá phủ, tứ muội cũng muốn trở về bồi ta.
Hi hi, nhị tỷ cũng không nhìn ra ta với tứ muội giao hảo à, liền thông cảm cho muội muội đừng tách chúng ta ra.
Nhị tỷ nếu như muốn giữ người làm bạn, liền để ngũ muội, lục muội lưu lại với ngươi đi.
Khu khu, không phải nàng nhẫn tâm đẩy ngũ muội, lục muội vào ổ sói, nếu lần trước các nàng có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được Trường Hưng hầu thế tử trướng mắt các nàng.
Khương Thiếu không khỏi quét Khương Tự một chút, trong lòng thầm than, có thể thấy được vẫn là xấu xí an toàn hơn.
Biểu tình của Khương Thiến hơi cứng nhắc, nếu không phải giả bộ tỉ muội hòa thuận, thì hận không thể xé nát cái miệng đó của Khương Thiếu.
Người này chuyên môn phá hư chuyện.
Chậm rãi thở hắt ra, Khương Thiến cười nói, tam muội cũng phải thông cảm cho tỉ tỉ.
Tứ muội trước kia thích nhất chơi đùa với ta, nhưng từ khi ta gả cho người thì đã rất lâu không được thân cận.
Lần này, nhị tỉ thực tình muốn giữ tứ muội ở thêm mấy ngày.
Không biết xấu hổ.
Trong lòng Khương Thiếu mắng một câu, phát hiện Khương Tự không nói một lời, nóng vội giật giật ống tay áo của nàng.
Nếu còn không nói thì bé thỏ trắng sẽ vào ổ sói đó, ngươi chít một tiếng đi nha.
Khương Tự lúc này nào có tâm tư để ý tới những giao phong này, tất cả tâm tư đều đặt ở trong chuyện làm thế nào thuận theo tự nhiên dẫn dụ chân đại nhân phát hiện ra nữ thi trong vườn hoa thôi.
Không có cơ hội nào tốt hơn so với trước mắt, tới nhiều quý nữ như vậy, nếu như nữ thi bị phát hiện, vậy thì Trường Hưng hầu phủ muốn che giấu là không thể nào.
Khương Tự nắm chặt tay, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.
Huyễn hình của nàng còn không đủ để giữa ban ngày ban mặt làm nhiều người đồng thời lâm vào ảo giác được, chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng một kiểu khác.
Khương Tự đột nhiên cảm thấy cường độ Khương Tiếu giật ống tay áo của nàng hơi quá lớn, không khỏi nhíu mày, tam tỷ.
Lại thấy miệng nhỏ Khương Tiếu khẽ nhếch, một bộ dạng giật nảy cả mình, theo sát đó chính là tiếng kêu sợ hãi của các quý nữ liên tiếp vang lên.
Khương Tự quay đầu, liền nhìn thấy một con chó lớn cao cỡ nửa người đang vui sướng mây đôi.
Nhị Nưu sao lại tới đây?
Người đâu mau tới, đánh chết con chó dại này rồi kéo ra ngoài ngay.
Biến cố đột nhiên xuất hiện làm giọng nói của Khương Thiến cũng thay đổi.
Nhị Nưu bất mãn dùng chân trước đào đới đất.
Đem ai đánh chết rồi kéo ra ngoài hả?
Đồ nữ nhân điên này, cắn nó một ngụm.
Chó lớn bay lên không, nhào về phía Khương Thiến.
Chương 125, tìm xương cốt.
Khương Thiến đang nổi giận đùng đùng, chợt thấy một con quái vật khổng lồ đánh về phía nàng, lập tức bất chấp dáng vẻ, hét lên một tiếng quay đầu bỏ chạy.
Chó lớn nhảy qua, một móng vuốt đặt trên váy Khương Thiến, chỉ nghe xoẹt một tiếng, váy ngắn rách một đoạn.
Đây là cái gì?
Nhị Nưu dùng móng vuốt không kiên nhẫn hất một nửa váy đi.
Gần nửa đoạn váy hoa đính kim lưu trực tiếp hất tới trên mặt một vị quý nữ.
À, vị quý nữ kia không có tố chất tâm lý tốt như Khương Thiến, hét lên một tiếng rồi té bất tỉnh.
Nhị Nưu lòng dạ hẹp hòi mang thủ, tiếp tục đuổi theo Khương Thiến.
Khương Thiến một bên chạy một bên thét lên, một con chó lớn theo ở phía sau, đem hoa cỏ bày biện tỉ mỉ trong hoa viên dẫm đến ngã trái ngã phải.
Ủng hộ chính chủ vào ngay Tê Dung Truyện.
C.O.M.
Nhóm quý nữ tan tác như chim ông, chạy trốn tứ phía.
Không tốt rồi, chó dữ đã thương người.
Lúc này, Trường Hưng hầu thế tử đang cùng Trần Thế Thành gặp mặt.
Nghe gia phụ nói đại nhân muốn gặp ta, không biết có việc gì.
Trần Thế Thành lặng lẽ đánh giá Trường Hưng hầu thế tử.
Trường Hưng hầu thế tử hôm nay mặc một kiện ám văn bảo thiên thủy bích, chín phần áo choàng mới được trang trí bằng cúc áo con rơi phỉ thúy, hợp lại với y phục lại càng tăng thêm sức mạnh. Thân hình hắn hơi gầy, sắc mặt có mấy phần tái nhợt không khỏe mạnh, ánh mắt lại thâm trầm, lộ ra vẻ bình tĩnh khó được. Đó là một người trẻ tuổi có lòng dạ, ở trước mặt người ngoài thường thường không nói nhiều, từ đó cho người ta một loại ấn tượng khiêm tốn hữu lễ.
Trần Thế Thành gặp qua quá nhiều người muôn hình muôn vẻ, hiếm khi nhìn nhầm, trong nháy mắt liền hạ kết luận.
Người trẻ tuổi này ắt còn rất để ý dung nhan, vải áo thiên thủy bích đáng giá ngàn vàng, màu sắc tiên diễm, nam tử mặc vào không khỏi cho người ta cảm giác quá mức hoa lệ.
Hoặc là nói, Trần Thế Thành vô ý thức đưa ánh mắt hướng về phía vườn hoa, yên lặng bổ sung, hoặc là nói dưới tình huống Trường Hưng hầu thế tử lấy việc lăng nhục sát hại nữ tử làm niềm vui thành lập tiền đề, thì bữa tiệc ngắm hoa kia có mục tiêu hắn tìm kiếm, mới không tự giác trau chuốt thể diện một phen.
Trần Thế Thành cơ hồ bằng trực giác nhận định loại suy đoán này.
Hiện tại hắn cần chính là người trẻ tuổi trước mắt lộ ra dấu vết.
Có chuyện liên quan đến án giết người, muốn tìm thế tử tâm sự.
Trần Thế Thành cố ý lừa dối nói.
Trong chớp nhoáng này, quả nhiên liền thấy con ngươi Trường Hưng hầu thế tử co rụt lại, tay rũ ở bên người không tự giác dùng sức nắm chặt quần áo, rồi lại lập tức bung ra.
Vài áo thiên thủy bích không để lại mảy may nếp vốn.
Ta không hiểu lắm ý tứ của đại nhân.
Trường Hưng hầu thế tử thản nhiên nói.
Trường Hưng hầu nhịn không được chen lời nói. Chính là án Dương Quốc Cứu chết bất đắc kỳ từ đó, chân đại nhân nghe nói ngươi từng gặp Dương Quốc Cứu.
Nói đến đây, Trường Hưng hầu đột nhiên kịp phản ứng, xấu hổ cười cười với chân Thế Thành, chân đại nhân chớ trách, bản hầu không để ý gọi sai sáu. Dương Quốc Cứu chỉ là cách gọi của dân gian, lúc huynh trưởng Dương Phi còn sống mang theo lấy lòng cùng e ngại, sau khi chết thì biến thành trêu chọc, tóm lại đã gọi thuận miệng, trên thực tế một sủng phi vô luận được sủng ái cỡ nào, thì huynh trưởng của nàng ta cũng không thể xưng là Quốc Cứu được. Trần Thế Thành cười cười, ta hiểu. Tầm mắt hắn vẫn luôn dừng lại ở trên người Trường Hưng Hầu Thế Tử. Trường Hưng Hầu Thế Tử nghe Trường Hưng Hầu nói xong thân thể căng cứng lập tức thả lỏng, vẻ mặt kinh ngạc nói, con chưa từng gặp qua hắn nha. Trần Thế Thành kéo khóe môi. Cứ việc Trường Hưng Hầu Thế Tử làm ra biểu tình kinh ngạc hoang mang, nhưng cả người hắn là trạng thái thả lỏng, mà lại là một loại thả lỏng quá độ. Loại tình huống này, thường thường là may mắn trốn qua một số việc không tốt sau đó vô ý thức toát ra. Hắn nhắc đến án giết người Trường Hưng Hầu Thế Tử việc gì phải trốn tránh. Nghe được hỏi về vụ án Dương Quốc Cứu chết bất đắc kỳ tử, vì sao lại thả lỏng? Trong lòng Trần Thế Thành dần dần hiểu rõ. Mà lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Ba người vốn đang ở bên ngoài, thanh âm truyền đến nghe được rất rõ ràng. Đây là, Trần Thế Thành phát hiện ra phương hướng náo ra động tĩnh lại là vườn hoa, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Sợ là những tiểu cô nương kia hẳn là gặp nguy hiểm gì đó, mừng chính là cứ vậy thì chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận tới xem rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Trên mặt Trường Hưng Hầu tối tăm, nghiêm nghị hỏi hạ nhân vội vàng đi ngang qua. Hạ nhân vội nói, hầu ra, không hay rồi, trong hoa viên xông tới một con chó dữ, đang truy đuổi các cô nương. Cái gì? Trường Hưng Hầu sắc mặt đại biến, nhấc chân liền tiến về phía vườn hoa. Những cô nương kia đều là quý nữ của nhà giao hảo, vạn nhất có nguy hiểm, vậy thì khó ăn nói rồi. Trường Hưng Hầu Thế Tử sắc mặt còn khó coi hơn cả Trường Hưng Hầu, vội vàng đuổi theo. Trần Thế Thành vuốt râu, nói thầm một tiếng trời cũng giúp ta. Hô lên với thuộc hạ đi theo xa xa phía sau, còn không mau đi theo hỗ trợ. Vườn hoa bên này thật sự chính là gà bay chó chạy. Khương Thiến sớm đã mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, hết lần này tới lần khác chó lớn lại như mèo vờn chuột rượt đuổi theo nàng. Mắt thấy chó lớn lại sắp đuổi kịp, Khương Thiến đã gần hôn mê. Xuất sinh này sao cứ đuổi theo nàng không buông chứ, hoặc là cắn một cái cho thống khoái cũng được, hết lần này tới lần khác rượt rượt ngừng ngừng làm cho nàng mất hết cả mặt. Nhị Nhu vẻ mặt nghiêm túc. Nó dễ dàng sao? Vừa phải nghe nữ chủ nhân phân phó đem mọi chuyện làm ầm ĩ, lại phải chịu đựng ma âm của những nữ nhân này, còn phải đối phó với mấy người cầm côn đồng chạy tới. Trong hỗn loạn, Khương Tử trốn ở bên cạnh một lùn hoa mục không gần không xa, khỏe môi treo cao. Nàng thật sự không nghĩ tới Nhị Ngưu thế mà chạy vào hầu phủ. Có Nhị Ngưu ở đây, muốn gây ra chút động tĩnh dẫn chân đại nhân tới cũng thật dễ dàng. Lúc này hẳn là có động tĩnh rồi đi. Khương Tử nhìn về một phương hướng nào đó, liền gặp phụ tử Trường Hưng Hầu vội vàng chạy đến. Đến chậm mấy bước không thể nghi ngờ chính là vị huyện úy mới cáo biệt xong kia. Nhị Ngưu, Khương Tử khẽ gọi một tiếng. Trong cơn hỗn loạn, âm thanh khẽ gọi của nàng ngoại trừ Khương Tiếu bên người thì không có người nào khác nghe được, nhưng nháy mắt Nhị Ngưu lại quay đầu. Thính giác của chó cũng không phải con người có thể so được. Khương Tử ẩn nấp khoa tay làm một thủ thế. Chân trước Nhị Ngưu vừa rơi xuống đất liền dừng lại, đột nhiên thay đổi phương hướng. Khương Thiến vẫn chưa hết sợ hãi, vừa lộ ra tươi cười may mắn, nhưng rất nhanh ý cười liền chuyển thành kinh hãi. Phương hướng mà con chó kia chạy đi chính là bùi hoa thược dược ban đầu. Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân phân bón quá tốt hay không, mà một mảng lớn thược dược này nở quá tà môn, đến lúc này vẫn hoa nở không tàn. Phu nhân quý nữ kinh thành thậm chí các nam nhân đọc qua mấy ngày sách đều khá thích phong nhã, nếu là dòng dõi cao hoặc là giao tình tốt nói đến ngắm hoa thì khó mà từ chối được. Mảnh thược dược chôn thi thể này bao người lần qua lộn lại thưởng thức, vợ chồng bọn họ khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía. Bây giờ mảnh nhỏ hoa thược dược có chôn thi thể ấy đã lặng lẽ rời chỗ, chống đỡ qua buổi ngắm hoa yến này không sai biệt lắm sẽ trở nên khô héo, đến lúc đó thanh lý toàn bộ thược dược hoa là đã có thể an tâm. Nhưng bây giờ xuất sinh kia lại chạy đến bùi hoa thược dược ban đầu, có thể nào không khiến Khương Thiến hoa dung thất sắc. Đồng dạng sắc mặt đại biến còn có Trường Hưng Hầu Thế Tử. Mau loạn côn đánh chết con chó kia. Trường Hưng Hầu Thế Tử hét lớn. Nhị Nưu liếc Trường Hưng Hầu Thế Tử một chút, thân thể đột nhiên dừng lại. Hai cái chân trước nhanh chóng đào tới. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, ngay cả nhóm quý nữ vốn bị dọa đến chạy trốn tứ phía cũng đều lặng lẽ thò đầu ra. Con chó lớn này đang tìm thịt xương sao. Chương 126, lại thấy ánh mặt trời. Trường Hưng Hầu Thế Tử nhìn thấy hành động của Nhị Ngưu sợ đến hồn phi phách tán, nghiêm nghị quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đánh chết con xuất sinh kia đi. Chân Thế Thành giật giật đuôi lông mày. Nếu như chỉ là sợ làm kinh sợ những tiểu cô nương này, Trường Hưng Hầu Thế Tử không cần thất thố như vậy. Nói như vậy, dưới hoa cỏ thật sự có gì đó, bị con chó lớn không biết từ đâu đến ngửi thấy mùi vị khác thường. Nhưng mà mảnh hoa cỏ này cũng không phải là mảnh hoa thực dược. Ánh mắt Chân Thế Thành di chuyển sang bên cạnh, quan sát kỹ lưỡng những cánh hoa cỏ cạnh bùi hoa thực dược này. một mảng lớn thược dược nở đến chói lọi, vàng nhạt đỏ nhạt, hết sức xinh đẹp. Từ từ, ánh mắt Chân Thế Thành co rụt lại, ánh mắt rơi vào chỗ không đáng chú ý nơi chân tường, nơi đó có một bụi hoa thược dược nhỏ so với những bụi hoa thược dược khác có vẻ buồn bã hiệu xỉu hơn, tựa hồ muốn tàn lụi. Thời tiết này thược dược tàn lụi cũng không kỳ quái, thế nhưng nghĩ đến Tú Nương Tử cùng Chỉ Lao Gia đều từng nói rằng dưới bụi hoa thược dược chôn thi thể nữ nhi, Chân Thế Thành dựa vào trực giác dưỡng thành khi đối mặt với bản án nhiều năm qua trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm then chốt liên quan trong đó. Trường Hưng Hầu Thế Tử đây là có tật giật mình đi. Ha ha, hắn nhìn quen quá nhiều hung thủ thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Mấy gia đình cầm côn bổng trong tay vây quanh Nhị Nhu đang cố gắng đào đất. Nhị Nhu phát giác được nguy hiểm, chân trước còn đang đào đất, chân sau dùng sức đạp một cái đạp lăn người thứ nhất xuống lên, ngay sau đó cái đuôi to quét qua, hất bay bụi đất làm mở mắt hai người khác. Lúc này nó rốt cục tạm dừng đào đất, nhai răng với hai người cầm trong tay côn bổng cuối cùng, trong cổ họng phát ra thanh âm gừ gừ. Dưới ánh mặt trời, con chó lớn cao cỡ nửa người khí thế hùng hổ, lộ ra một đôi hàm răng bén nhọn lóe hàn mang. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhị Nhu lại không cho hai người quá nhiều cơ hội suy tính, tung người nhảy lên. Má ơi! Hai tên gia đình bị dọa đến mức quăng luôn côn bổng đang cầm trong tay, quay đầu bỏ chạy. Con chó này quá dọa người, cứ như độc lang vậy. Nhị Nhu vừa lòng thỏa ý sủa một tiếng, quay đầu tiếp tục đào hố. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của nữ chủ nhân, nói không chừng nữ chủ nhân sẽ về nhà cùng nó, ý tưởng cực kỳ giản dị chợt lóe lên trong đầu chó lớn. Phế vật! Trường Hưng Hầu Thế Tử hung hăng tát cho tên gia đình bỏ chạy một bạt hai, quất đến nỗi gia đình xoay một vòng tròn rồi té bịch té xuống đất. Một tên gia đình khác tỉnh táo lại, cắn răng một cái xoay người lại nhặt lên gậy gỗ dự định tiếp tục đối phó với con chó lớn. Lúc này Chân Thế Thành mở miệng, chấm đã. Đám người cùng nhau nhìn qua. Trường Hưng Hầu vẻ mặt xấu hổ tức giận, biểu hiện ra phản ứng nên có của chủ nhân một phủ sau khi ầm ĩ ra trò cười ở trước mặt người ngoài, Trường Hưng Hầu Thế Tử thì lại không giống vậy. Hắn căn bản không để ý tới tiếng kêu của Chân Thế Thành, lại nhặt lên một cây gậy gỗ đích thân tiến lên đuổi chó lớn. Mau trở lại, coi chừng chó dữ làm bị thương ngươi. Trường Hưng Hầu khẩn trương. Chân Thế Thành cho hai thuộc hạ một cái ánh mắt ra hiệu, còn không đi bảo hộ Thế Tử. Hai tên thuộc hạ hiểu ý, cấp tốc chạy tới. Một người giữ chặt Trường Hưng Hầu Thế Tử, một người kéo cánh tay trở về, miệng nói, Thế Tử đừng đặt mình vào nguy hiểm, để chúng ta đến đi. Buông tay. Trường Hưng Hầu Thế Tử mặt trướng thành màu gan heo, không biết là gấp hay là tức. Nhưng thuộc hạ mà Chân Thế Thành mang đến rõ ràng có công phu trong người, mặc hắn dùng lực như thế nào đều khó mà tránh thoát, dưới tình thế cấp bách hai cái đùi liều mạng đá đạp lung tung, nhìn vô cùng chật vật. Những quý nữ trốn ở các nơi vẫn chưa rời đi từng người đều mở to hai mắt nhìn. Xem náo nhiệt vốn chính là thiên tính của con người, không phân nam nữ già trẻ. Có quý nữ cảm động nói, không nghĩ tới Trường Hưng Hầu Thế Tử phụ trách với khách nhân như thế, hạ nhân vô dụng lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm đi đuổi chó dữ. Một vị thiếu nữ thần sắc tỉnh táo mơ hồ nhìn ra mấy phần manh mối, có lẽ không đơn giản như vậy, cho dù yến hội có chó dữ xâm nhập, thì biểu hiện của Trường Hưng Hầu Thế Tử cũng quá thất thố rồi sáu. Có ý tứ gì á? Thiếu nữ cười cười, xem tiếp đi. Ta luôn cảm thấy có náo nhiệt lớn để xem rồi. Ha ha, ta thích nhất xem náo nhiệt, vừa rồi quả thật quá dọa người, nếu như có náo nhiệt để xem, tạm làm bồi thường cũng được. Mắt thấy chó lớn đào đất đào đến nhanh chóng, Trường Hưng Hầu Thế Tử toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, khàn cả giọng hô, các ngươi đều là người chết à, tùy ý để người ngoài làm thế với ta. Còn không kéo hai người này ra. Ngưng nói, hắn trong nháy mắt thay đổi chủ ý, không, trước tiên đem cái đồ xuất sinh này đuổi đi đã. Ai đuổi đi được trước thưởng 100 lượng bạc. Có trọng thưởng tất có dũng phu, mấy tên gia đình trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lúc này chó lớn lại chợt dừng lại. Bị thần uy vừa rồi của chó lớn chấn nhiếp, nó dừng lại, mấy tên gia đình cũng vô thức dừng theo. Nhị Nhu ngậm một chiếc giày nhìn về phía Khương Tự. Làm một con chó lớn chung với nữ chủ nhân, phản ứng đầu tiên của nó là đào được bảo bối liền tranh thủ thời gian hiến cho chủ nhân. Khương Tự lặng lẽ chỉ Chân Thế Thành. Nhị Nhu vẫy vẫy cái đuôi. Vui vẻ chạy đến trước mặt Chân Thế Thành nhả giày xuống. Trên giày dính đầy bùn đất, sớm đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu, nhưng Chân Thế Thành vẫn liếc mắt một cái liền phân biệt ra được, đây là một chiếc giày đều. Gâu gâu, Nhị Nhu hướng về phía Chân Thế Thành sủa hai tiếng. Đều đã đào ra bảo bối cho ngươi, ngươi có thể nói một câu được không, là khen ngợi ta hay là khen ngợi nữ chủ nhân đều được. Cùng lúc đó, hai tên gia đình chân mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất. Hai người đó chính là gã sai vặt phụ trách trốn xác, Lộ Tử cùng An Tử. Hai người mặt như màu đất, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong rồi, xong rồi. Bọn hắn đêm đó gặp nữ quỷ, thực sự quá sợ hãi, đào hố muốn cạn hơn trước kia, không nghĩ tới lại bị một con chó đào ra giày. Cách đó không xa tiếng nghị luận nhao nhao vang lên. Ôi, trong đất làm sao lại có thể đào ra giày nhỉ? Có lẽ có người ném ở đây cũng nên. Không có khả năng, những quý phủ như chúng ta ai sẽ không có quy củ ném loạn giày như vậy, huống chi còn là giày thề. 6. Các loại nghị luận làm trong lòng Trường Hưng Hầu đống nhiên nổi lên một tầng mây đen, vô ý thức nhìn về phía nhi tử. Chân Thế Thành cầm lên cái xẻng đặt ở chân tường, đi đến chỗ nơi đào ra hố sâu. Chân đại nhân, Trường Hưng Hầu không khỏi hô một tiếng. Chân Thế Thành cười mà như không cười, hầu ra, bản quan cũng tò mò trong đất tại sao lại đào ra giày thề, bản quan quyết định đào thử xem sao. Đến lúc này, Trường Hưng Hầu Thế Tử ngược lại không vùng vẫy nữa, ánh mắt trở nên càng ngày càng thâm trầm, dần dần tìm về lý trí. Không thể hoảng, cho dù đào ra thi thể lại như thế nào. Ai có thể chứng minh người chính là hắn giết? Đến lúc đó chỉ cần đẩy lên trên đầu hạ nhân, Trường Hưng Hầu phủ nhiều lắm chính là thanh danh bị hao tổn. Những ý niệm này chợt lóe lên, Trường Hưng Hầu Thế Tử càng thêm tỉnh táo. Chân Thế Thành từng chút đào đất, cũng may con chó lớn thông minh khác thường kia nhắm ngay một chỗ đã đào đến rất sâu. Hắn chỉ đào mấy lần liền chạm đến cái gì đó, lập tức cất giọng hô thuộc hạ tới hỗ trợ. Ngày càng đào rộng hơn, những hoa cỏ bị đào lên rất nhanh liền trở nên héo rũ. Bởi vì lớp đất phía trên nhất rất tơi suốt, rõ ràng là mới xới qua, khi đào phạm vị mở rộng rất thuận lợi, không đợi quá lâu một cỗ thi thể bọc lấy ga giường liền được đào lên. Mùi vị khác thường dần dần lan ra. Sau nháy mắt yên tĩnh ngắn ngủi, quý nữ nhát gan liền hét tầm lên. Trời ạ, trong hoa viên Trường Hưng Hầu phủ lại chôn thi thể. Đào tiếp. Chân Thế Thành nghiêm nghị nói. Chương 127, lưới trời tuy thưa. Trường Hưng Hầu như bị sét đánh, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, bước nhanh đến phía trước, chân đại nhân, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chân Thế Thành dùng khăn tay xoa xoa tay, thần tình nghiêm túc, hầu ra vẫn là chờ chúng ta làm xong rồi nói sau. Cái này, Trường Hưng Hầu mồ hôi rơi như mưa, trong lòng vượt qua vô số suy nghĩ. Hắn không phải người ngu, vừa rồi biểu hiện của con trai dường như quá mức khẩn trương. Phảng phất như đã sớm biết nơi này sẽ đào ra thi thể. Chẳng lẽ nói người là nhi tử hại chết? Trường Hưng Hầu phu nhân sớm nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy thi thể trong nháy mắt trợn mắt ngất đi. Nha hoàng theo tới cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ, trong hoa viên lại là hỗn loạn tương bừng. Khương Thiến trốn ở trong đó, sắc mặt trắng bệch như quỷ. Nàng biết ngay cái tên biến thái kia giết nhiều người như vậy, sớm muộn gì cũng không giấu được. Nàng vô ý thức nhìn về phía Trường Hưng Hầu Thế Tử. Đã thấy Trường Hưng Hầu Thế Tử sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía nàng, ánh mắt giống như hàn đàm, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Khương Thiến cuống quýt rời mắt. Trường Hưng Hầu Thế Tử cong cong khoe môi. Nữ nhân ngu xuẩn này cũng không ít lần giúp hắn đánh hiểm trợ, cho là hắn xảy ra chuyện à, ta có thể chạy ư. Cạnh bùi hoa, Khương Thiếu nhẹ nhàng đụng đụng Khương Tự, tứ muội. Sao thế? Khương Tự nhìn về phía Khương Thiếu. Môi Khương Thiếu trắng bệnh, thi thể kia. Nàng cảm thấy không ổn, lại lắc đầu, thôi đi. Chờ rời khỏi nơi thị phi này rồi lại nói. Lúc này mặc dù rất nhiều quý nữ đều nghĩ như vậy, dù đang sợ hãi nhưng cũng không ai có ý định rời đi. Một sự kiện dọa người như vậy khi đặt ở dưới ban ngày ban mặt mọi người cùng nhau đối mặt, loại kinh hại ấy dường như đã muốn nhường đường cho hiếu kỳ rồi. Lại một cỗ thi thể bị đào lên. Chân Thế Thành trầm mặc một lát, phân phó một thuộc hạ, đi nha môn gọi người đến. Nói là đi nha môn gọi người, kỳ thật Chân Thế Thành đã sớm an bài hai mắt bên ngoài Trường Hưng Hầu phủ rồi. Một khi thật sự tìm được thi thể ở trong hầu phủ, chỉ cần thuộc hạ vừa ra phủ là hai mắt sẽ lập tức trở về gọi nhân thủ ngay, phòng chính là Trường Hưng Hầu phủ chó cùng rất dậu. Cũng may hôm nay gặp phải Trường Hưng Hầu phủ tổ chức ngắm hoa yến, trừ phi hầu phủ diệt khẩu hết tất cả những quý nữ này đi, bằng không tuyệt không dám cẩn trở hắn. Chân đại nhân, gặp được loại sự tình này, Trường Hưng Hầu đã không biết nói gì cho phải. Hắn muốn ngăn lại không có lý do, nhưng không ngăn lại mà làm lớn chuyện ra, thanh danh hầu phủ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hầu ra, hiện tại xảy ra án mạng, còn là hai mạng người, ngài vẫn là phối hợp với bản quan tra ra chân tướng đi. Chân Thế Thành đứng chắp tay, thản nhiên nói. Hai tên thuộc hạ đào hố cầm sẻng trong tay, chờ đợi Chân Thế Thành phân phó bước kế tiếp. Đúng lúc này, chó lớn đột nhiên xuống tới, liền cào cào hố sâu tiếp tục đào đất. Chân Thế Thành trong lòng khẽ động, lập tức nói, tiếp tục đào. Vâng. Hai tên thuộc hạ vung lên cái sẻng tiếp tục đào, không bao lâu đã là mồ hôi đầm địa. Hầu ra cho hạ nhân cầm mấy cái cuốc tới đi, cuốc so với sẻng dùng tốt hơn. Trường Hưng Hầu biến sắc mấy lần, cuối cùng gật đầu. Người đào hố đổi thành cuốc, quả nhiên tốc độ tăng nhanh. Không bao lâu, lại một cỗ thi thể được đào lên. Nói là thi thể, kỳ thật đã lòi xương trắng rồi, trên xương trắng còn dắt theo thịt. Về sau lại một cỗ thi thể nữa được đào lên. Vạn vật tiên tĩnh, mọi người ngay cả hô hấp đều quên, nhìn từng cô thi thể được đào lên, chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh. Nha dịch Thuận Thiên Phủ đã chạy đến, thay hai tên thuộc hạ tiếp tục đào. Mảng lớn thược dược đã sớm bị đào đến nát thành mảnh nhỏ, mùi vị khắc thường tràn ngập toàn bộ vườn hoa. Những quý nữ còn muốn xem náo nhiệt sớm đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, lần lượt có người bị dọa đến ngất đi được nha hoàn đi theo đưa về phủ, nhưng cũng có mấy quý nữ gan lớn vẫn trắng mặt tính toán chờ đợi một kết quả. Nhiều thi thể như vậy, đến cùng là ai sát hại? Là Trường Hưng hầu thế tử đi. Trên đời luôn không thiếu nữ hải thông minh, vị thiếu nữ thần sắc tỉnh táo lúc trước xa xa nhìn về phía Trường Hưng hầu thế tử. Coi như không có chứng cứ, nàng cũng cảm thấy người này là hung thủ. Rất nhanh đã đến buổi trưa, người đào đất đã thay phiên mấy bận, quốc vung lên vẫn không có ngừng. Rốt cục lật qua lật lại trong bùn đất đến khi không tìm thêm được gì nữa, mấy tên nha dịch lúc này mới đứng thẳng người. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ sáu. Trọn vẹn 10 cỗ thi thể nằm trên mặt đất, về sau đào ra đã là xương trắng nát thành mảnh nhỏ. Chỉ có bộ xương khô mang theo lỗ trống thật sâu mới làm cho người ta biết được cái này đã từng là một người sống sờ sờ, có lẽ còn là một nữ tử rực rỡ xinh đẹp. Trần Thế Thành trầm mặc. Hắn biết lòng người hiểm ác, thế nhưng sự thật thường thường sẽ đột phá tưởng tượng của người ta. 10 cỗ thi thể, 10 người bị hại. Nếu như không phải vong hồn của nữ nhi Tú Nương Tử và chỉ viên ngoại ly kỳ hoang đường báo ngộng, nếu như không phải hắn ôm suy nghĩ thà tin rằng là có còn hơn là không, thì những người này có phải sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, thành phân bón hóa học tẩm bổ cho hoa thược dược hay không? Toàn bộ trong hoa viên tựa hồ chỉ nghe được tiếng vang bận rộn của Ngỗ Tác, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trường Hưng hầu chống đỡ không nổi, rốt cục phá vỡ yên tĩnh. Trần đại nhân, bản hầu thật sự không biết rõ tình hình, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trần Thế Thành cười cười, ta tin tưởng hầu gia không biết rõ tình hình, tuy nhiên hết thảy còn phải xem chứng cứ. Nhất định là hạ nhân nào đó gan to bằng trời làm ác. Trường Hưng hầu gấp giọng nói. Hầu gia, bản quan nói rồi, hung thủ là người nào phải xem chứng cứ. Chứng cứ? Trường Hưng hầu nheo mắt lại, người đều đã như vậy thì đâu ra chứng cứ. Nếu mà tìm không được chứng cứ, Trần đại nhân sẽ không phải hoài nghi đến trên đầu các chủ tử hầu phủ chớ. Trần Thế Thành mỉm cười, hầu gia không cần gấp, bản quan phá án nhiều năm, còn chưa từng làm ra một vụ hoàn án. Bản quan một mực tin tưởng, chỉ cần chuyện đã làm qua đều sẽ để lại vết tích, cho dù hung thủ có cẩn thận từng ly từng tí, thì người bị hại cũng sẽ nói cho chúng ta biết một vài tin tức. Gì cơ? Người chết biết nói chuyện. Ngôn luận mới lạ của Trần Thế Thành làm rất nhiều người nhất thời quên mất sợ hãi, nhịn không được nghị luận lên. Người chết đương nhiên biết nói chuyện, nhưng chỉ có người thật tình muốn thay bọn họ giải oan mới có thể đọc hiểu. Trần Thế Thành sải bước đi đến bên cạnh từng cỗ thi thể, nhắc nhở Ngỗ Tác, trước tiên kiểm tra cỗ thi thể mới nhất này đi. Ngỗ Tác vội vàng từ bỏ việc kiểm tra nguyên nhân cái chết của tất cả thi thể, chạy tới cẩn thận kiểm tra thi thể đào lên trước nhất. Mùi vị mà cỗ thi thể này tỏa ra cũng làm cho người ta khó mà chịu được nhất. Ngỗ Tác không chút nào bị ảnh hưởng, tận chức tận trách bắt đầu kiểm tra từ tóc rồi hướng xuống dưới. Khương Tự đứng ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ siết chặt tay. Cái cúc áo phỉ thúy trong tay nữ thi kia sẽ bị phát hiện đi. Ngỗ Tác rốt cục kiểm tra đến tay nữ thi, vừa thấy một tay nắm chặt, xuất phát từ kinh nghiệm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái tay nắm chặt mở ra, sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Đại nhân, có phát hiện. Ngỗ Tác hưng phấn hô. Phát hiện cái gì? Ngỗ Tác mở ra tay, nơi lòng bàn tay thình lình nằm một cái cúc áo. Đó là một cái cúc áo phỉ thúy hoa văn còn rơi, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng đắt đỏ bất phàm. Một cái cúc áo như vậy cũng không phải hạ nhân hầu phủ nên có. Trần Thế Thành nhìn chằm chằm cái cúc áo kia, đột nhiên kéo kéo khóe môi. Cúc áo như vậy hắn vừa mới gặp qua. Trần Thế Thành chậm rãi nhìn về phía Trường Hưng hầu thế tử. Trường Hưng hầu thế tử vô ý thức bưng kín vạt áo. Chương 128, nhưng khó lọt. Người tới, bắt lấy Trường Hưng hầu thế tử. Trần Thế Thành nghiêm nghị quát. Một thuộc hạ từ đầu đến cuối đều đứng ở bên người Trường Hưng hầu thế tử, nghe vậy lập tức đè lấy người. Trường Hưng hầu kinh hãi, Trần đại nhân, ngươi đây là ý gì? Trần Thế Thành chỉ vào y phục của Trường Hưng hầu thế tử cao giọng nói, hầu gia lẽ nào còn muốn làm như không thấy? Cúc áo phỉ thúy trên y phục của lệnh công tử cùng cúc áo Ngỗ Tác phát hiện từ trong tay nữ thi giống nhau như lúc. Trường Hưng hầu đã là tâm hoảng ý loạn. Hắn chỉ có một đứa con trai như vậy, bình thường mặc dù tính tình lãnh đạm chút, nhưng so với những kẻ ăn chơi hố cha hố gia già trong kinh đã là vô cùng tốt rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng nhi tử sẽ giết người. Không, không có khả năng, con của hắn làm sao có thể giết người chứ, nhất định là sai lầm rồi. Trần đại nhân, ngài vội vàng bắt ta như vậy, có phải là hơi quá nóng nảy rồi không? Lúc này, Trường Hưng hầu thế tử thế mà còn duy trì trấn định. Trần Thế Thành híp mắt nhìn sang. Hắn nhìn người không chỉ nhìn bộ mặt, cảm xúc chân thực của một người thường thường phản ứng ở trên chính thể. Lúc này Trường Hưng Hầu Thế Tử mặc dù nhìn thì chấn định, nhưng ở trong mắt Chân Thế Thành thì lại là ra vẻ chấn định. Hắn ngược lại muốn xem tên hung thủ cùng hung cực ác này rảo biện như thế nào. Chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan không hề vội vàng sao động. Chân Thế Thành thản nhiên nói. Trường Hưng Hầu Thế Tử cười lạnh, chỉ vào cúc áo phỉ thúy hoa văn con rơi trên thân nói, cúc áo đồng dạng là đã có thể chứng minh ta là hung thủ. Chân đại nhân không khỏi quá khinh suất rồi đó. Thế tử lễ nào muốn nói cho bản quan, hạ nhân quý phủ cũng sẽ dùng cúc áo phỉ thúy. Ha ha, ta là người hào phóng, y phục đã mặc thưởng cho hạ nhân có gì không thể. Nói như vậy, hung thủ là hạ nhân từng được thế tử ban thưởng y phục. Khóe môi Chân Thế Thành nết lên ý cười đùa cợt. Kẻ hấp hối dãy chết như Trường Hưng Hầu Thế Tử, hắn thấy cũng nhiều rồi. An tử, y phục ta thưởng cho ngươi đâu? Trường Hưng Hầu Thế Tử kêu lên. An tử run lập cập, cơ hồ tê liệt trên mặt đất, tiểu. Hắn một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đến lúc này, coi như cha ra hung thủ là thế tử thì thế nào? Thân là đồng lõa, hắn căn bản không có khả năng có đường sống. Nên tiếp ánh mắt ý vị thâm trường của Trường Hưng Hầu Thế Tử, An tử trong nháy mắt hạ quyết tâm. Ôm đồm toàn bộ mọi chuyện. Trước sau đều là chết, thay thế tử chịu tội, chí ít người nhà của hắn có thể sẽ được đãi ngộ tốt. Tiểu nhân đốt rồi. Vì sao lại đốt? Trường Hưng Hầu Thế Tử che lại hưng phấn trong lòng truy vấn. Hắn biết ngay An tử sẽ nhận tội thay hắn mà. An tử đã là lệ rơi đầy mặt, tiểu nhân mỡ heo làm mỡ tâm trí, làm hại những nữ tử nhà lành này, lần gần nhất phát hiện trên y phục thiếu mất một cúc áo, lo lắng sẽ xảy ra sự cố, liền đem y phục đốt đi. Đại nhân, tiểu nhân nhận tội, cầu xin đại nhân tha mạng ạ. Chân Thế Thành căn bản không để ý tới An tử, chậm rãi quét mắt hạ nhân hầu phủ hỏi, các ngươi có ai gặp qua người này mặc y phục mang theo cúc áo phỉ thúy sao? Một đám hạ nhân trầm mặc không nói. Bọn hắn tự nhiên chưa thấy qua, nhưng mà ai dám nói ra. An tử là gã sai vặt thiếp thân của thế tử, đến lúc này những hạ nhân này nào còn không nghĩ ra hung thủ thật sự là ai, sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra rồi. Ánh mắt lạnh như băng của Trường Hưng Hầu Thế Tử quét về phía Lộ Tử. Lộ Tử run lập cập, hàng khí từ đuôi xương cụt vọt thẳng lên trên, thốt ra, tiểu nhân gặp qua. Một câu nói xong, hắn hư thoát lắc lư thân thể. Hẳn là may mắn, chí ít hiện tại gánh tội thay thế tử chính là An tử. Hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót. Chân Thế Thành nhìn về phía Lộ Tử, cái loại ánh mắt thấy rõ hết thảy kia cơ hồ làm hắn đứng không vững, bịch quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân thật sự gặp qua An tử mặc y phục có cúc áo phỉ thúy, lúc ấy còn ghen ghét cơ, không nghĩ tới hắn là loại người này. Khương Tử nghe Lộ Tử hầu ngôn loạn ngữ, bờ môi treo nụ cười lạnh. Trường Hưng Hầu Thế Tử quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc này mà còn nghĩ đẩy hạ nhân ra gánh tội thay. Nàng xoay tay phải lại, quang mang nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay bay lên, bởi vì là ban ngày, với mắt thường của người khác cơ hồ khó mà phát giác. Huyễn hình dán lên mặt đất lộn xộn bay đến bên người Lộ Tử, theo tâm ý của Khương Tự từ y phục của hắn từng chút đi lên, cuối cùng hoàn toàn lọt vào trong thai. Thanh âm không chút tình cảm của thiếu nữ đột nhiên vang lên, nói dối sẽ xuống địa ngục cắt lưới đó nha. Bởi vì lời này tới quá đột ngột, đám người nhất thời sửng sốt, đang muốn tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Thì Lộ Tử đang quỳ trên mặt đất đột nhiên kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên. Tiếng hét thảm này lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, lập tức không còn ai để ý là người nào nói chuyện nữa. Mặt Lộ Tử lộ vẻ hoảng sợ, nhảy dựng lên sau đó che miệng liền muốn chạy. Ngăn hắn lại. Chân Thế Thành hô. Hai tên nha dịch lập tức đè lấy bả vai Lộ Tử. Lộ Tử liều mạng giãy giụa, đôi mắt mở thật to phảng phất như thấy được cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, "Thả ta ra, đừng rút đầu lưỡi của ta, đừng rút đầu lưỡi của ta." Chân Thế Thành vuốt vuốt trong râu. Đây là tình huống như thế nào? Ai sẽ rút đầu lưới của ngươi? Ác quỷ, ác quỷ. Lộ Tử đã sợ đến không còn chút lý trí nào, dương nanh múa vuốt vùng ấy, ta đã thấy, An Tử cũng gặp qua. Đúng, đúng, là các nàng tới báo thủ, các nàng tới tìm chúng ta báo thủ. Các ngươi giết các nàng. Chân Thế Thành truy vấn. Trước mắt gã sai vật giống như bị dọa điên rồi, nhìn thần sắc không giống như là làm bộ, chính là thời cơ tốt để ra nghi vấn. Đầu Lộ Tử lắc như đánh trống trầu, không phải chúng ta giết, là thế tử. Những tiểu nương tử kia đều là thế tử giết, ta cùng An Tử chỉ phụ trách chôn xác sáu. Ta không có nói láo, không có nói láo, thả ta đi sáu. Đột nhiên có máu đỏ thắm theo khỏe miệng Lộ Tử chạy xuống dưới. Chân Thế Thành quyết định thật nhanh hô, cậy miệng của hắn ra, coi chừng hắn cắn đứt đầu lưỡi. Hai tên nha dịch dùng sức cậy miệng Lộ Tử ra, lộ ra đầu lưỡi máu thịt bé bét. Cũng may chưa có đứt. Chân Thế Thành lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía An Tử sớm đã bị doãn ốc, quát to, đến lúc này ngươi còn muốn thay chủ tử ngươi che giấu sao? Phải biết ngẩng đầu ba thước có thần minh, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Toàn thân An Tử run lên một cái, phía dưới đã ướt, như bùn nhão co quắp trên mặt đất, nhận mệnh nói, Lộ Tử Ca nói không sai, những tiểu nương tử kia là thế tử sáu. Thế tử giết sáu. Hắn hiện tại tin, trên đời này thật sự có quỷ. Bằng không đêm hôm ấy bọn hắn nhìn thấy chính là cái gì? Bằng không vì sao sau khi Lộ Tử nói dối lại điên rồi? Hắn giúp đỡ thế tử làm nhiều việc trái với lương tâm như vậy, coi như con dê thế tội chết đi, thì những oan hồn bị thế tử hại chết kia sẽ bỏ qua cho người nhà của hắn sao? Nhất định sẽ không. Oan có đầu nợ có chủ, còn không bằng hắn ăn ngay nói thật, chí ít những nữ quỷ kia sẽ không giận chó đánh mèo người nhà của hắn. Các ngươi cái bọn khốn kiếp này. Trường Hưng Hầu thế tử tự biết đại thế đã mất, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Chân Thế Thành con khỏe môi, vung tay lên, dẫn đi. Thả ta ra, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta là Trường Hưng Hầu thế tử. Trường Hưng Hầu thế tử khàn giọng gào thét, sớm đã mất đi hình tượng quý công tử danh môn. Trường Hưng Hầu phu nhân chẳng biết tỉnh lại khi nào, vừa thấy nhi tử bị bắt liền không để ý hình tượng xông lên. Khương Thiến thấy thế cũng chạy theo. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn liên lụy nàng vào. Chương 129, nói dối. Không thể bắt nhi tử ta, các ngươi buông nó ra. Trường Hưng Hầu phu nhân thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thế mà lúc này lại buộc phát ra lực lượng kinh người, dùng sức va chạm vào trên người nha dịch, thế mà đụng cho nha dịch lảo đảo một cái. Thế tử, đây không phải là thật đúng hay không? Ngươi nói chuyện à, Khương Thiến thừa cơ ôm Trường Hưng Hầu thế tử khàn giọng gào thét, nhân lúc người ta không để ý hạ giọng nói một câu, ta có. Ánh mắt có chút mờ mịt của Trường Hưng Hầu thế tử nhất thời thanh tịnh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thiến. Nàng ta nói cái gì? Có thai. Khương Thiến liều mạng gật đầu. Tin tưởng đi, chỉ cần tin tưởng nàng, hắn cũng không thể ra tay với mâu thân mang hài tử của hắn, khiến nàng và hắn thân bại danh nước. Mang đi. Mặc cho nữ quyến Trường Hưng Hầu phủ có kêu khóc như thế nào, Chân Thế Thành vẫn không nhúc nhích chút nào, lệnh thuộc hạ mang Trường Hưng Hầu thế tử cùng hai gã sai vật đi. Về phần những thi cốt kia, không phải một lát là có thể thanh lý xong, vườn hoa phồn hoa như gấm của Hầu phủ thành chỗ đình thi tạm thời, khiến người ta chỉ sợ tránh không kịp. Trường Hưng Hầu phu nhân chạy theo ở phía sau, dục nhi của ta là hài tử ngoan, sẽ không hại người, các ngươi nhất định lầm rồi. Chân đại nhân, xin ngài thủ hạ lưu tình, bản hầu chỉ có một đứa con trai như thế thôi. Trường Hưng Hầu sớm mất trầm ổn lúc trước, gắt gao nắm lấy tay Chân Thế Thành liền muốn quỳ xuống với hắn. Nhà người khác có lẽ cũng chỉ có một đứa con gái như vậy. Chân Thế Thành mặt không biểu tình chắp tay, sau đó có lẽ còn phải chuyển các ngươi thăng đường tra hỏi, mong rằng hầu ra đến lúc đó phối hợp. Cáo tử. Trường Hưng Hầu lảo đảo lui lại, mặt không có chút máu. Chân Thế Thành lưu loát xoay người đi về phía trước hai bước, đột nhiên bước chân dừng lại quay người lại, ánh mắt lướt qua Trường Hưng Hầu rơi vào bên cạnh hoa một cách đó không xa. Nơi đó đứng hai thiếu nữ thanh tú động lòng người, một người trong đó áo trắng váy đỏ, quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa. Tiểu cô nương kia hắn đương nhiên không cách nào làm như không thấy. Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại có quan hệ gì với hung án này? Trong lòng Chân Thế Thành chuyển qua vô số suy nghĩ, nghề hà lúc này không phải trường hợp ôn chuyện, đành phải xa xa liếc một cái như thế, như thể muốn tiểu cô nương kia biết hắn nhìn thấy nàng. Tiểu nha đầu gan lớn đầu óc thông minh, hiện tại mà không chứng thực lần chạm mặt này, nói không chừng về sau hỏi sẽ không thừa nhận đâu. Ai ngờ thiếu nữ áo trắng váy đỏ chỉ cười một tiếng, yêu nhã bốn gối với hắn. Chân Thế Thành khẽ giật mình, không khỏi cong lên khóe môi, mang theo bọn nha dịch quay người rời đi. Nhìn thấy tràng diện kinh tâm động phách như vậy, gan lớn như Khương Tiếu cũng bị dọa cho mặt trắng bệnh, lúc này vừa thở ra một hơi, nắm lấy tay Khương tự hỏi, tứ muội, vị chân đại nhân kia vừa mới sáu. Có phải là đang nhìn muội không? Khương tự giả ngu, không có đâu, chắc chắn không phải cố ý nhìn ta, chúng ta lại không quen biết. Khương Tiếu liếc mắt, vậy muội làm gì hành lễ? Khương tự tiếp tục giả ngu. Thấy vị chân đại nhân xử án như thần kia nhìn qua, có chút kích động. Ừm, từ khi qua lại với người nào đó, da mặt tựa hồ dày thêm không ít. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cả vườn bừa bộn, tiếng khóc, tiếng nghị luận đan vào một chỗ khiến cho người ta toàn thân khó chịu, Khương Tiếu hỏi. Khương tự liếc sang phương hướng của Khương Lệ cùng Khương Bội, đi tìm hai người ngũ muội trước đi. Đại môn hầu phủ mở rộng, bên ngoài vây đầy người xem náo nhiệt. Lần này động tĩnh đã sớm truyền ra bên ngoài. Hiện tại người người đều biết Trường Hưng Hầu thế tử hại người, trong hoa viên hầu phủ một hơi đào ra 10 bộ thi thể. 10 bộ thi thể đó, đây là khái niệm gì? Rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy qua nhiều người chết như vậy, náo nhiệt như vậy sao có thể bỏ lỡ? Những bác gái đại thẩm rất có tâm đắc đã sớm chuẩn bị xong rau héo với vỏ trứng gà, chỉ đợi đến khi tên hung thủ tàn bạo giết người kia đi ra sẽ lập tức chào hỏi đến thân thể hắn. Cái gì? Vì sao không có chứng thối? Nói đùa. trứng gà quý giá bao nhiêu chứ, bị hư còn có thể cho heo ăn, sao có thể tiện nghi cho loại người này. Băng đường hồ lô đây. Băng bột ăn ngon đây, ăn một bát xem náo nhiệt sẽ không bị cảm nắng nha. Trong lúc nhất thời ngoài cửa trường Hưng Hầu phủ lại còn náo nhiệt hơn cả đi chợ. Trong những người này đứng một phụ nhân vẻ mặt chết lặng, nói nàng vẻ mặt chết lặng, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy trong mắt phụ nhân phảng phất như nổi lên một cơn lốc xoáy. Ra rồi. Đám người xôn xao một phen. Nhìn thấy Trường Hưng Hầu Thế Tử bị nha dịch cắt tải, có người kinh hô, thật là Trường Hưng Hầu Thế Tử. Tiểu dân chúng có trí tuệ của tiểu dân chúng, theo bọn hắn nghĩ nhân vật tôn quý như vậy mà bị sai ra áp tải, vậy khẳng định là hung thủ không sai rồi. Phụ nhân như gió lốc xuống tới, quất vào mặt Trường Hưng Hầu Thế Tử chính là một bạt tai, sau đó dùng cả tay chân, hận không thể đem hết mỗi một tấc thân thể làm thành vũ khí chơi chết người trước mắt, xuất sinh, ngươi trả mạng lại cho nữ nhi của ta. Nữu nữu đi mua bánh quế cho ta, ngươi sao có thể hại chết nó là mạng của ta mà. Đại thẩm, ngươi bình tĩnh một chút, nhà dì khuyên nhủ. Tú nương tử đã cái gì cũng nghe không vào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, dù phải dùng miệng cũng phải cắn chết tên xuất sinh này, báo thủ thay nữ nhi. Chân Thế Thành than một tiếng, đại tẩu, dừng tay đi, trong hoa viên đào ra 10 bộ thi thể, mất đi nữ nhi giống như ngươi còn có 9 nhà, bản quan sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tú nương tử kinh ngạc lùi lại, bụng mặt khóc giống lên. Cho dù nàng có công đạo, nhưng nữ nhi rốt cuộc không về được nữa. Xuất sinh nha, táng tận thiên lương. Dân chúng vây xem nhịn không được mắng lên, dao héo vỏ trứng gà nhao nhao ném đến trên người Trường Hưng Hầu Thế Tử. Tất cả dừng tay, không cho phép các ngươi vũ nhục nhi tử ta, Trường Hưng Hầu phu nhân liều mạng ngăn ở trước người Trường Hưng Hầu Thế Tử. Động tác của người vây xem hơi dừng, sau đó càng có nhiều dao héo bay ra, con của ngươi chính là thịt trong tim, khuê nữ nhà khác lẽ nào là gió lớn thổi tới à? Mắt thấy tràng diện càng thêm khó coi, Trường Hưng Hầu vội vàng sai người kéo Trường Hưng Hầu phu nhân ra. Ta không đi. Ta muốn bảo vệ Dục Nhi, Trường Hưng Hầu phu nhân con mắt đảo một vòng, mềm mặt ngã xuống. Trong hoa viên, Lục cô nương Khương Bội đã bị dọa mềm nhũn, dựa vào cột trụ hành lang màu son không núp đích. Ngũ cô nương Khương Lệ sắc mặt dù tốt không đến nỗi bỏ đi đâu, nhìn thấy hai người Khương tự đi tới còn có thể chào hỏi, tam tỷ, tứ tỷ. Trong tỷ muội bốn người Khương Tiếu nhiều tuổi nhất, lúc này rất có tự giác của tỷ tỷ, kết lực bảo trì chấn định nói, hồi phủ đi, hết thể chờ hồi phủ rồi nói. Đến lúc này Khương Bội đa sớm mất đi sức lực lanh lợi khi chèn ép Khương Tự, chỉ biết như gà con mổ thóc gật đầu. Nàng muốn về nhà, mau thoát khỏi cái địa phương đáng sợ này. Nhị tỷ, sắc mặt Khương Lệ càng thêm tái nhợt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Khương Bội quay đầu, phát hiện Khương Thiến không biết đi tới lúc nào, đang mặt không biểu tình đứng ở sau lưng mấy người, phảng phất như lệ quỷ đang chậm rãi chờ đợi thời cơ nhắm người mà cắn ướt. Trong tích tắc này, Khương Bội bị sợ hãi nói không rõ được đánh trúng. Kìm lòng không được phát ra một tiếng chói tai. Khương Thiến ánh mắt lạnh lạnh rơi vào trên mặt Khương Bội. Một kẻ hèn mọn thấp hèn phải dựa vào lấy lòng mẫu thân mới an ổn sống đến bây giờ, lại dám hô to gọi nhỏ với nàng. Lục muội sợ ta? Khương Thiến âm trầm hỏi. Chương 130, có thưởng. Khủng hoảng cực độ đánh tới, Khương Bội nhịn không được lui lại. Nàng không biết hoảng cái gì, chính là Khương Thiến trước mắt lại khiến cho nàng cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Trong phủ rối ren như vậy, sẽ không quấy rầy nhị tỷ lo liệu ra sự nữa, ta mang bọn muội muội hồi phủ trước. Khương Tiếu hợp thời lên tiếng. Ánh mắt thâm trầm của Khương Thiến khôi phục bình thường. Kế tiếp nên làm cái gì nàng còn phải thương lượng với phụ mẫu nhà mẹ đẻ, hiện tại không thể loạn. Hôm nay hù đến bọn muội muội rồi. Khương Thiến chậm rãi đỏ vành mắt, một bộ dạng chịu đủ đả kích lại dáng chống đỡ, nào còn có âm lanh vừa rồi. Thấy Khương Thiến không có ngăn cản, Khương Tiếu lặng lẽ thở ra, tay vẫn luôn lôi kéo Khương Tự không thả, nhị tỷ cũng phải bảo trọng. Không cần tiện chúng ta. Nàng thật sợ Khương Thiến chó cùng rất dậu, lấy tứ muội chút giận. Bọn muội muội đi thong thả, quay đầu ta lại cho bọn muội muội an ủi. Khương Bội không khỏi run rẩy. Nàng mới không cần an ủi, hầu phủ thật là đáng sợ, nàng không bao giờ muốn đến đây nữa. Trên đường trở về trong xe ngựa yên lặng, không ai nguyện ý nhiều lời, bầu không khí trầm mặc ngưng trọng vẫn tiếp tục cho đến khi về đến phủ. Tam tỷ, chúng ta có cần đi bẩm báo việc này với tổ mẫu không? Khương Lệ chưa từng thích nổi bật phá vỡ trầm mặc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình khủng bố như vậy, đến bây giờ hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải. Đương nhiên phải bẩm báo, chuyện như vậy làm sao giấu được. Khương Tiếu mấp máy môi. Nàng có thể tưởng tượng bá phủ sẽ bởi vì biến cố của Trường Hưng Hầu phủ mà nhấc lên sóng gió như thế nào, chẳng qua. Thì tính sao chứ, xuất sinh mơ ước tứ muội xong đời, thật sự là đại khoái nhân tâm. Dù sao phụ thân nàng là con thứ, bá phủ vinh quang hay là đen đủi, kỳ thật đối với nhà bọn họ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trong Tử Tâm Đường, từ sáng sớm mí mắt của Phùng lão phu nhân đã nhảy dồn dập, trải qua một lần con mắt đống nhiên ngủ, lão thái thái phá lệ để ý, vội vàng bảo nhị thái thái Tiêu Thị mời thái y đến xem. Cứ việc thái y khẳng định không đáng ngại, Phùng lão phu nhân vẫn tâm tình không tốt, nhị thái thái Tiêu Thị cùng tam thái thái Quách Thị không thể không thành thành thật thật bồi bà nói chuyện. Lão phu nhân, mấy vị cô nương trở về phủ, đến cho ngài thỉnh an. Phùng lão phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, không nhịn được nói, kêu bọn nó nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương trẻ tuổi hôm nay đi nhà này tham gia ngắm hoa yến, ngày mai đến chỗ nào đó du ngoạn, làm sao biết người cao tuổi chịu tội ra sao. Thời điểm tâm tình không tốt, Phùng lão phu nhân càng thêm không kiên nhẫn khi nhìn thấy mấy đứa cháu gái như hoa như ngọc ấy. Đại nha hoàn A Phúc ra ngoài không lâu lại trở lại, lão phu nhân, mấy vị cô nương nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Còn chưa chờ Phùng lão phu nhân có phản ứng, Tiêu Thị liền nhướng nhướng mày. Hôm nay mấy cô nương đi hầu phủ ngắm hoa, trở về liền nói có chuyện quan trọng bẩm báo, trực giác không phải chuyện tốt. Cho bọn nó tiến vào. Không bao lâu mấy người Khương Tự đi tới, Phùng lão phu nhân hé mắt nhìn lên không khỏi ngồi thẳng thân thể. Nhìn thấy mấy người sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ lại ra chuyện gì không hay rồi. Chuyện gì xảy ra? Khương Tiếu dẫn đầu quỳ xuống, tổ mẫu, hầu phủ xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tiêu Thị bật dậy, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Tiếu. Con danh này nếu nói năng bậy bạ, về sau sẽ có lúc có trừng trị nó. Khương Tiếu lúc này cũng không sợ Tiêu Thị, nhanh mồm nhanh miệng nói, Thuận Thiên phủ Doãn Từ trong hoa viên hầu phủ đào ra 10 cô nữ thi, mang Trường Hưng hầu thế tử đi rồi 6. Cái gì? Tiêu Thị vội vàng đỡ lấy thành ghế mới không ngã quỵ. Phùng lão phu nhân dung tay làm đổ chén trà, nước trà theo góc bàn trôi xuống dưới, nhưng lúc này ngay cả bọn nha hoàn cũng không dám tiến lên lau chùi, gắt gao cúi đầu giảm xuống cảm giác tồn tại. Nói rõ ràng từ đầu tới đuôi cho ta nghe. Phùng lão phu nhân hơi hoán lại, vỗ mạnh bàn một cái. Khương Tiếu một miệng lanh lợi nói lại sự tình chân tướng một lần, cuối cùng nói, chứng cứ vô cùng xác thực, lúc chúng con rời đi những thi thể này còn đang ở trong hoa viên hầu phủ chưa có mang đi 6. Phùng lão phu nhân mặt trầm như nước, tay dùng sức nắm lấy tay vị ghế, từng ngụm thở phì phò. Thiến Nhi đâu, nhị tỷ các ngươi thế nào rồi? Tiêu Thị mặc dù quản gia nhiều năm, nhưng gặp gỡ sự tình kinh thiên động địa như vậy sớm đã rối loạn tâm thần, bối rối hỏi. Nhị tỷ trước mắt còn tốt, hẳn là đang thu thập tàn cuộc đi, Trường Hưng hầu phu nhân thì đã hôn mê. Trời ơi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiêu Thị đặt mông ngã về trên ghế, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nữ nhi thảm rồi. Phùng lão phu nhân sắc mặt tuy khó nhìn, lúc này rốt cuộc vẫn thong thả lấy lại sức, lập tức phân phó hạ nhân đi gọi hết ba huynh đệ Khương An Thành về nhà thương nghị đại sự. Việc này không phải mấy người Khương Tự có thể tham dự, liền rời khỏi cửa lớn Từ Tâm Đường, Khương Tự chuẩn bị trở về Hải Đường cư, bị Khương Tiếu kéo lại, "Tứ muội, ta muốn đi chỗ muội ngồi một lát." Khương Tự đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, "Tam tỷ đi theo ta đi." Khương Bội há to miệng. Nàng hiện tại vừa kinh vừa sợ, sắp nghẹn đến chết rồi, nàng cũng muốn đi ngồi một chút. Thế nhưng nghĩ đến quan hệ với Khương Tự, Khương Bội phiền muộn thở dài, đành phải trông mong nhìn hai người rời đi. Trở lại Hải Đường cư, Khương Tiếu rót một chén trà cực hết mấy ngụm, vớt ngực nói, thật sự là kinh tâm động phách, tim ta đến bây giờ vẫn còn đập như trống đây. Khương Tự cười, ta thấy hôm nay Tam tỷ biểu hiện rất tốt. Đều là giả vờ. Khương Tiếu khoát khoát tay, trầm mặc một chút hỏi, muội nói Khương Thiến sẽ làm sao? Lúc này, Khương Tiếu đã không muốn dùng nhị tỷ để xưng hô Khương Thiến nữa. Nàng cũng không nốc, nếu Khương Thiến đã giúp đỡ Trưởng Hưng hầu thế tử tính kê thân đường muội, thì sao biết được những cô nương đã chết kia không có Khương Thiến tham dự trong đó? Đương nhiên, vì thanh danh bá phủ mà nghĩ, nàng chắc chắn sẽ không nói lung tung, lại không ngăn được nàng từ đây sẽ kính nhi viễn chi với Khương Thiến. Vẫn kính trọng đấy nhưng cần xa lánh. Khương Tự trả lời lại làm cho Khương Tiếu tấm tắc không thôi, nàng ta có lẽ sẽ về bá phủ. Có ý tứ gì? Vì tận lực giảm xuống ảnh hưởng của việc này đối với bá phủ, tỷ đoán sau khi tổ mẫu thương lượng với mấy người nhị thúc sẽ làm như thế nào? Khương Tiếu lập tức hiểu được, hòa ly. Dù sao Khương Thiến còn chưa có con. Gặp được dạng người như Trường Hưng hầu thế tử hòa ly hoàn toàn vẫn nói được, thậm chí nghĩa tuyệt cũng có khả năng. Nói đến đây, Khương Tiếu thở dài, thực đáng ghét. Nghĩ đến phải ở cùng một phủ với loại tỷ muội tâm địa này, toàn thân nàng liền không được tự nhiên. Không có gì, nàng ta ở hầu phủ là thế tử phu nhân tôn quý vẫn không thể làm gì chúng ta, trở lại bá phủ ở lâu dài lại có thể thế nào? Khương Tự thản nhiên nói. Khương Tiếu nháy mắt mấy cái, tứ muội, muội có việc giấu giếm ta. Cái gì? Thành thật khai báo, chuyện con chó kia là thế nào? Hả? Khương Tự giả bộ hồ đồ. Khương Tiếu giọng mang hưng phấn, lần kia trên đường từ Trường Hưng hầu phủ trở về con chó lớn kia đảo loạn quý sùng dịch đón dâu, lúc này lại đào ra thi thể trong hoa viên hầu phủ, nó khẳng định quen biết muội. Khương Tử cắn chết không thừa nhận không có đâu, có lẽ không phải một con chó đâu.
Khương Tiếu duỗi tay méo méo gương mặt Khương Tử, muội cho là táng ốc.
Con chó thông minh lanh trí, uy phong lấm lấm như thế vạn người không được một, làm sao có thể có hai chứ?
Ai, cũng không biết ai là chủ nhân của nó nữa.
Mà lúc này, trong một tòa trạch viện ở chỗ sâu của hẻm Tức Tử Tinh Mịch, Úc Cẩn vuốt vuốt đầu nhịn ưu, khen ngợi nói, làm rất tốt, thưởng một chậu thịt xương.
Nếu có thể đem A Tự tới, vậy thì càng tốt hơn.
Chương 131, Thanh Thiên. Nha môn Thuận Thiên Phủ chú định là một ngày náo nhiệt. Sau khi Chân Thế Thành mang Trường Hưng Hầu Thế Tử cùng hai gã sai vặt về, lập tức thăng đường thẩm vấn. Trường Hưng Hầu Thế Tử tự biết đại thế đã mất, từ đầu đến cuối không nói một lời, một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, khiến người ta vừa tức vừa không thể làm gì. Cũng may hai gã sai vặt không chịu được loại tư thế này, rất nhanh liền nhận tội khai ra thân phận của những nữ tử bị hại kia. Nữ tử bị hại có 6 người là người kinh thành, 2 người là huyện thành xung quanh, còn có 2 người là người bên ngoài, trong đó một vị chính là nữ nhi của Trì Lao Gia, lai lịch của một vị nữ tử bị hại khác hai gã sai vặt không nói rõ được, chỉ nhớ rõ là khẩu âm vùng lĩnh Nam, thời gian ngộ hại vào 8 năm trước, muốn tìm thấy khổ chủ là hy vọng xa vời. Trường Hưng Hầu Thế Tử có thể làm được loại chuyện nhân thần cộng phẫn này, cũng không giống như trong tưởng tượng của mọi người nhìn thấy nữ tử mỹ mạo liền xuống tay, mà trên thực tế, hắn cực kỳ bắt bẻ. Những nữ tử kia đều là bởi vì một vài chỗ nào đó dẫn tới hắn tâm động, mới có thể dẫn tới họa sát thân. Cũng bởi vậy, trong những nữ tử này thân phận gì cũng đều có, thậm chí còn có một vị cô nương là nhà quan lại. Đối với Trường Hưng Hầu Thế Tử mà nói, những cô nương này chính là con mồi hắn chọn chúng, một khi khóa chặt mục tiêu liền sẽ kiên nhẫn nhìn chằm chằm, hoặc dài hoặc ngắn, kiểu gì cũng sẽ gặp được thời cơ thích hợp làm người tiến vào hầu phủ. Đây cũng là nguyên nhân hai gã sai vặt có thể nhớ kỹ lai lịch của những nữ tử này. Thậm chí có hai cô nương bọn hắn còn ở phụ cận nhà đối phương theo dõi dài đến nửa tháng. Chứng cứ vô cùng xác thực, ký tên đồng ý, Chân Thế Thành trực tiếp phán quyết Trường Hưng Hầu Thế Tử cùng hai gã sai vặt chạm lập quyết, chém ngay lập tức, làm cho bách tính xem náo nhiệt vỗ tay rầm rầm. Đương nhiên, cái gọi là chạm lập quyết cũng không phải là hiện tại phán quyết xong lập tức đẩy ra vấn trạm, mà là phải chờ tới sau thu phân năm nay mới chấp hành. Trường Hưng Hầu trực tiếp nôn ra máu ngay trên công đường, khàn cả giọng hô, Chân Thế Thành, ngươi có thể nào không thông qua triều thẩm liền phán con ta chạm lập quyết? Con ta thế nhưng là Hầu Thế Tử. Bình thường mà nói, quan viên đối với phán định chạm lập quyết cực kỳ thận trọng, đối với người còn có nghi vấn hoặc là thân phận đối phương tương đối mẫn cảm, phần lớn tình huống sẽ là phán giam chờ chạm, cũng chính là lưu đến triều thẩm năm sau rồi mới làm phán quyết. Thân phận giống như Trường Hưng Hầu Thế Tử, có Trường Hưng Hầu bên ngoài chuẩn bị hoạt động, một năm qua đi rất có thể sẽ được miễn tội chết. Cho nên nói, trạm lập quyết cùng giam chờ trạm khác nhau cũng quá lớn, một cái định chết, một cái định sinh. Chân Thế Thành ngồi ngay ngắn ở dưới tấm bảng có chữ gương sáng treo cao, giọng nói như trung đồng, thiên tử phạm pháp cùng tội với thư dân, Trường Hưng Hầu Thế Tử Tào Hưng Dục bắt cướp lăng nhục tàn sát 10 người nữ tử, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha, lập tức phán trạm lập quyết. Hầu gia nếu có dị nghị, cũng có thể đi cáo ngự trạm, bản quan phụng bồi tới cùng. Chân Thế Thành, ngươi chờ. Trường Hưng Hầu phảng phất như trong nháy mắt già nua 7-8 tuổi, ngón tay run rẩy chỉ hướng Chân Thế Thành. Chân Thế Thành gặp qua uy hiếp nhiều rồi, chẳng sợ mấy lời kiểu này, lập tức mỉm cười, bản quan liền ở Thuận Thiên Phủ yên tĩnh chờ, hầu ra hồi phủ nhớ chuẩn bị tiền bạc đó. Trường Hưng Hầu nhất thời sửng sốt. Đây là ý gì, chẳng lẽ châm chọc hắn sẽ hối lộ hoàng thượng? Đừng nói đùa, hắn lại không phải kẻ ngốc, muốn nói chuẩn bị một vài người có thể nói vài lời ở trước mặt hoàng thượng nghe còn tạm được. Thế nhưng lời này không nên từ trong miệng họ Chân nói ra nha. Trong lúc nhất thời, Trường Hưng Hầu lại có loại ảo giác liêu ám hoa minh. Chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng loại ý nghĩ thế này rất hoang đường, nhưng khi người ta đến tuyệt cảnh dù là một cọng rơm cũng muốn bắt cho được, đâu còn nghĩ nhiều như vậy chứ. Chân Thế Thành xoắn lông mày, lệnh công tử hại 10 người nữ tử vô tội, người nhà của các nàng rất nhanh thì sẽ nhận được tin nha môn đưa. Hầu phủ chẳng lẽ không định làm ra bồi thường với mấy khổ chủ này sao?
Cái gì?
Trường Hưng Hầu tuyệt không ngờ tới là đáp án này, một hơi thiếu chút nữa không thở lên được. Dân chúng vây xem trầm trồ khen hay. Chân đại nhân làm tốt lắm. Thật sự là Thanh Thiên đại lao ra mà, về sau trong lòng chúng ta an tâm rồi.
Phải đó, quan tốt như Chân Thanh Thiên nếu như bị loại người như Trường Hưng Hầu khi dễ, chúng ta cũng cáo ngự chẳng đi.
Ý nghĩ của dân chúng già trẻ là giản dị nhất. Ông già có thể nuôi ra đứa con trai ma sát nhân như Trường Hưng Hầu Thế Tử này, có thể là người tốt lành sao? Cha nợ thì con trả, cha không dạy con là lỗi của cha, những câu đó vào lúc này cũng không phải một câu nói xuông, mà là đạo lý người người đều chấp nhận. Những lời này như phi đao đâm vào tim Trường Hưng Hầu, dưới sự chịu đủ đả kích mắt tối sầm ngất đi. Người tới, đưa Trường Hưng Hầu về hầu phủ, áp giải phạm nhân vào đại lao, bãi đường. Chân Thế Thành vỗ kinh đường mục, chậm rãi đứng dậy. Vô số dao héo vỏ hoa quả bay về phía Trường Hưng Hầu thế tử. Bọn nha dịch liên tục nhíu mày. Đều đã bao nhiêu năm rồi, ba cánh kinh thành còn giữ lại loại tiết mục này, không biết đợi lát nữa quét dọn rất phiền phức sao. Quản sự Trường Hưng Hầu phủ đến Thuận Thiên phủ dự thính bản án trước Trường Hưng Hầu một bước chạy về hầu phủ. Thế tử thế nào rồi? Trường Hưng Hầu phu nhân không kịp chờ đợi hỏi. Thế tử 6. Thế tử bị phán trảm lập quyết. Trường Hưng Hầu phu nhân lung lay thân thể, nhưng không có té xỉu. Một nữ nhân vô luận yếu đuối bao nhiêu, thì ngay lúc nữ nhân đó gặp được phiền phức ngập trời cũng sẽ rất nhanh cứng cỏi lên. Hầu ra đâu? Hầu ra cái gì cũng không làm sao. Thuận Thiên phủ Doãn nói dù hầu ra đi cáo ngự trạng cũng không sợ, hầu ra bị tức đến ngất xỉu rồi 6. Ánh mắt Trường Hưng Hầu phu nhân lăng lăng không chuyển, lẩm bẩm nói, trảm lập quyết, trảm lập quyết 6. Con ta là người rất tốt, sao có thể bị chặt đầu được chứ 6. Tầm mắt không có tiêu điểm của bà ta bỗng nhiên rơi vào trên người Khương Thiến. Khương Thiến rũ mắt đứng đấy, đã hồi lâu không có nói qua một lời. Đến lúc này, nàng ta vốn gì cũng không biết nên nói cái gì. Có thể tranh thủ nàng ta đã tranh thủ, chắc hẳn phụ mẫu bên kia cũng đang nghĩ biện pháp, nàng ta trước mắt chỉ có thể thành thực chờ đợi. Trường Hưng Hầu phu nhân bỗng nhiên như dã thú phát cuồng vọt tới chỗ Khương Thiến, bốp bốp nhằm vào mặt của nàng ta mà quất. Phu nhân, bọn nha hoàn bà tử lúc này nào dám khuyên, chỉ có thể bất lực kêu hai câu. Ta đánh chết ngươi cái đồ sao chổi, ngươi làm vợ người như thế hả? Thế tử làm những chuyện này ngươi chưa từng phát hiện ra sao, cũng không biết khuyên can sao. Khương Thiến từ nhỏ đến lớn xem như được phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, nhưng từ khi gả cho Trường Hưng Hầu thế tử không biết chịu qua bao nhiêu lần đánh, hiện tại Trường Hưng Hầu phu nhân nhằm vào mặt đánh một trận đối với nàng mà nói hoàn toàn không tính là gì. Nàng cũng không có đánh trả, thậm chí không có tránh né, tùy ý những bạt thai kia rơi vào trên mặt, rất nhanh khuôn mặt trắng non đã sưng phù lên. Lúc này có nha hoàn vội va đến báo, phu nhân, người của Đông Bình bá phủ đến. Phát sinh chuyện lớn như vậy, vợ chồng Khương Nhị lao ra cùng nhau đến đây. Trường Hưng Hầu phu nhân dáng chống đỡ nói, ông thông gia, bà thông gia tới. Hầu phu nhân, chuyện của thế tử chúng ta nghe nói rồi, sao lại có thể phát sinh ra loại cơ sự này kia chứ? Tiêu thị lau nước mắt nói. Trường Hưng Hầu phu nhân rơi lệ không nói. Lúc này một người đột nhiên vọt vào, đầu đâm vào trong ngực Tiêu thị run rẩy kịch liệt, nương, người mau cứu nữ nhi với. Trường Hưng Hầu phu nhân đột nhiên biến sắc. Cái đồ sao chổi này làm sao dám chạy đến cáo trạng? Coi nha hoàn của bà là người chết sao? Thiến nhi, con sao vậy? Vừa thấy hai gò má sưng cao của Khương Thiến, Tiêu thị phát ra một tiếng kinh hô. Chương 132, không lương tâm. Khương Thiến lúc này tóc tản ra, gương mặt sưng phù còn mang theo vết máu, nhìn cực kỳ thê thảm. Tiêu thị một trái tim đều thắt chặt, ôm nữ nhi đều, Thiến nhi, con làm sao thế này? Khương Thiến co rụt trong ngực Tiêu thị, lệ rơi đầy mặt, nương, nữ nhi còn đợi ở hầu phủ, nhất định sẽ chết. Khương Nhị lao ra rốt cục mở miệng, hầu phu nhân, tổn thương trên mặt Thiến nhi là chuyện gì xảy ra? Trường Hưng Hầu phu nhân còn đắm chìm trong thống khổ khi nhi tử xảy ra chuyện, lúc trước đánh Khương Thiến chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng, lúc này đầu óc đang trong ngơ ngơ ngác ngác, căn bản nghĩ không ra cái cớ. Sự trầm mặc của bà ta khiến trên mặt Khương Nhị lao ra bày ra lửa giận, hầu phu nhân cũng không thể nói đây là Thiến nhi tự mình té đi. Trên khuôn mặt xương phủ của Khương Thiến còn có hai vết máu, vừa nhìn chính là do móng tay sắc nhọn quạt ra. Thế tử xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ta vậy mà không biết chút tình hình nào, đâu có làm hết bổn phận người làm vợ. Trường Hưng Hầu phu nhân lạnh lùng nói. Tiêu thị cũng không phải người nén giận, lập tức chế giễu lại nói, hầu phu nhân cũng là người làm mẹ, không phải cũng không biết con mình sẽ giết người sao. Bà, Trường Hưng Hầu phu nhân xưa nay được người kính trọng, khi nào thì nhận qua loại chống đối này, lập tức tức giận tới mức run rẩy. Tiêu thị bĩu môi, chỉ cảm thấy thông khoái. Từ ngày trở thành thân gia đến nay, nữ nhân này luôn ở trước mặt bà vênh váo tự đắc, luôn cảm thấy là con gái của bà trèo cao nhà bọn họ. Bây giờ thì thế nào? Thanh danh Trường Hưng Hầu mất sạch rồi. Lão gia nói rồi, chờ các ngự sử phản ứng lại tấu lên trên mấy quyển, tức vị Trường Hưng Hầu phủ có thể giữ được hay không còn phải nói lại. Dựa theo ý tứ của lão gia, chuyện quan trọng nhất định phải làm nhân lúc còn sớm, hiện tại phủi sạch quan hệ với Trường Hưng Hầu phủ cho dù là ai cũng sẽ không nói được gì, nếu như chờ đến khi Trường Hưng Hầu phủ mất đi tức vị mới rũ sạch, sẽ có kẻ gây trở ngại bỏ đá xuống giếng. Bà vốn còn chút do dự, bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của Thiến Nhi, một chút cũng không cần do dự nữa. Phụ thân, mẫu thân, nếu không phải bây giờ nữ nhi không có đường sống, cũng sẽ không mặt dạn mày dày cầu cứu nhị lao người sáu. Khương Thiến nói xong bỗng nhiên lật ống tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn như ngọc từng vết lằn xanh tím giao thoa, còn có vết sẹo đã trắng bệnh, vết thương cũ mới cực kỳ dọa người. Đây là... Khương Thiến túi đầu, là thế tử sáu. Tiêu Thị gắt gao nắm lấy tay của nữ nhi, nước mắt theo sau chảy xuống, hắn đánh con. Hắn sao có thể đánh con như thế? Ông trời ơi, nữ nhi bà cho rằng gả đến trong hủ mật thế mà trải qua chính là loại cuộc sống này sao? Khương Nhị lao ra coi như chấn định, Thiến Nhi, con thành thật nói ra, thế tử là từ lúc nào bắt đầu đánh con? Khương Thiến đã sớm chờ đợi câu hỏi này, khóc nức nở nói, sau khi tân hôn lại mặt xong thì bắt đầu, con sợ phụ thân, mẫu thân lo lắng, vẫn luôn không dám nói, luôn cho là thế tử chậm rãi sẽ tốt lên, ai ngờ sáu. Ai ngờ hắn càng đánh càng hung ác, cho nên con nửa điểm cũng không dám hỏi đến chuyện của hắn, đối với việc hắn làm cái gì hoàn toàn không biết gì cả sáu. Nữ nhi chỉ muốn hắn không tìm đến con là tốt lắm rồi, hức 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 sáu. Thật là đồ xuất sinh. Tiêu Thị không giữ tí thể diện nào nữa, chửi ầm lên. Khương Nhị lao ra liếc mắt ra hiệu cho hạ nhân mang đến, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đưa nhị cô nương về bá phủ. Các ngươi làm gì vậy? Khương Thị là con dâu Tào gia, hiện tại phu quân xảy ra chuyện lại muốn bỏ của mà đi sao? Khương Nhị lao ra cười lạnh, nếu như hai vợ chồng bọn nó ân ái hòa thuận, Thiến Nhi nguyện ý vì thế tử thủ tiết ta cũng không hai lời. Thế nhưng Thiến Nhi chịu tội ra sao hầu phu nhân cũng nhìn thấy rồi, chúng ta cũng là người làm cha làm mẹ, không thể trơ mắt nhìn nữ nhi ở lại trong hố lửa. Cáo tử! Không thể mang nàng ta đi, nàng ta là con dâu Tào gia. Tiêu Thị xì một tiếng kinh miệt, hầu phu nhân chờ quan phủ hạ thư nghĩa tuyệt đi. Rất nhanh vợ chồng Khương Nhị lao ra liền mang theo Khương Thiến vội vàng rời đi, nhìn căn nhà trống rỗng, Trường Hưng hầu phu nhân cũng nhịn không được nữa sủi lơ trên mặt đất. Trong hoa viên Đông Bình bá phủ, Khương Tự ngồi ở dưới giàn trồng hoa chờ tin tức. Cứ việc tin tưởng phẩm tính cùng năng lực của Chân đại nhân, nhưng không có một tin tức chính xác trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được. A Man vội vàng đi tới, ghé vào bên thai Khương Tự nói khẽ, cô nương, Lao Tần truyền lời tới nói bản án đã phán quyết, Trường Hưng hầu thế tử phán trảm lập quyết. Mắt Khương Tự sáng lên, chậm rãi cười. Đường đường thế tử hầu phủ lại bị phán trảm lập quyết, Trường Hưng hầu thế tử đủ để lại tiếng xấu muôn đời rồi. Được rồi, ngươi vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. A Man lại không động. Sao thế? Cô nương, bên ngoài có một con chó lượn lờ, tiểu tì thấy là Nhị Nưu. Khương Tự đứng lên. Nhị Nưu hẳn là đến tìm nàng. Nó lượn lờ như vậy, rơi vào trong mắt người có tâm chẳng phải là phiền phức. Lúc trước trò cười Tam công tử An Quốc công phủ đón dâu bị một con chó lớn làm cho rối loạn còn chưa trôi qua bao lâu, thì nay tin đồn thần khuyển trợ giúp Chân Thanh Thiên phá đại án 10 nữ tử mất tích lại huyên náo xôn xao. Hiện tại Nhị Ngưu cũng không phải chó bình thường nữa rồi. Khương Tự cân nhắc một chút, nhấc chân đi ra ngoài. Cô nương, ngài đi đâu á? A Man vội vàng đuổi theo. Chủ tớ hai người đi ra ngoài phủ, Khương Tự đảo mắt một vòng cũng không thấy thân ảnh Nhị Ngưu đâu. Ngươi nhìn thấy Nhị Ngưu ở đâu? A Man chỉ một ngón tay, chính là ở đằng kia đó. Tiểu Tí lúc đầu cũng không để ý, đột nhiên nhìn thấy một con chó từ góc tường nô ra. Khương Tự nhìn theo phương hướng mà ngón tay A Man chỉ. Không bao lâu, chú chó lớn nô ra một cái đầu. Khương Tự suýt nữa bật cười. Nàng lo lắng vô ích rồi, Nhị Ngưu thế mà còn biết đường ẩn nấp, nghĩ đến có thể bị A-man phát hiện là do gia hỏa này cố ý. Khương Tự ra hiệu A-man ở lại tại chỗ, một mình đi qua. Vừa thấy Khương Tự đi tới, Nhị Ngưu lập tức lẻ lươi thân mật liếm liếm lòng bàn tay nàng. Khương Tự vuốt ve đầu Nhị Ngưu, lẩm bẩm nói, Nhị Ngưu à, ngươi vì sao thân cận với ta như thế chứ? Nàng đã không nhớ ra kiếp trước lúc mới gặp Nhị Ngưu là bộ dạng gì. Khi đó hình như Nhị Ngưu không có thông minh như vậy. Nhưng mà bây giờ rõ ràng tuổi tác Nhị Ngưu còn nhỏ hơn, nếu là theo thời gian chuyển rời sẽ biến thông minh, cũng nên là thời điểm mới gặp lúc kiếp trước thông minh hơn mới đúng chứ. Đối diện với ánh mắt vô tội của chú chó lớn, trong lòng Khương Tự lượn vòng một ý niệm trong đầu, lẽ nào Nhị Ngưu cũng giống như nàng, là chó hai đời. Điều này quá ly kỳ rồi. Khương Tự lắc đầu, xua tan đi ý niệm hoang đường này. Nhị Ngưu không kiên nhẫn ủi ủi tay Khương Tự. Sau đó ngửa đầu lộ ra tấm bài đồng treo trên cổ. Khương Tự nhìn chằm chằm tấm bài đồng một lát, đưa tay khẽ lật, quả nhiên nhìn thấy một cái túi gấm nho nhỏ giấu ở sau tấm bài đồng. Úc Thất đưa cái gì cho nàng? Khương Tự gỡ xuống túi gấm, từ giữa lấy ra tờ giấy, mở ra phía trên chỉ viết ba chữ, không lương tâm. Khương Tự im du. Nàng sao lại không có lương tâm rồi? Không sai, lần này có thể thuận lợi bắt được Trường Hưng hầu thế tử không thể bỏ qua công lao của Nhị Ngưu. Thế nhưng thi thể là Nhị Ngưu đào ra, cũng không phải hắn đào ra. Trước mắt Khương Tự phảng phất như xuất hiện nụ cười mặt dày vô sỉ của người nọ, ngay cả Nhị Ngưu đều là của ta, công lao của Nhị Ngưu đương nhiên cũng phải tính lên trên đầu ta. Khương Tự cúi đầu, lần nữa đối mặt với chú chó lớn. Gâu, chó lớn lấy lòng tê, cái đuôi lắc đến vui sướng. Hình như cũng có mấy phần đạo lý, lúc ấy Nhị Ngưu xuất hiện tại Trường Hưng Hầu Phủ, hẳn là do hắn bảy mưu đặt kế sáu. Chương 133, nguyên nhân. Gâu, Nhị Ngưu lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, tràn đầy lấy lòng. Khương Tự không khỏi mềm lòng một chút. Thôi, xem ở mặt mũi Nhị Ngưu, nàng vỗ vỗ lưng Nhị Ngưu, trở về chỗ A-man, A-man, cho ta một hũ đại úc. Thuốc đen đựng trong cái vỏ úc của đàn bà ngày xưa dùng vẽ lông mày. Thiếp thân nha hoàn của đại hộ nhân gia như A-man đều sẽ mang theo một ít thứ như đại úc, son phấn, tinh tế nhỏ sinh phân lượng ít, dùng để cho cô nương khẩn cấp giảm trang đầy đủ. A-man vội vàng lấy ra đại úc từ trong túi đưa cho Khương Tự. Cô nương thiên sinh lệ chất, muốn đại úc làm gì? Hít, chẳng lẽ muốn vẽ cho Nhị Ngưu một đôi lông mày? A-man vội vàng lắc đầu đuổi đi cái suy nghĩ vô căn cứ này, giữ yên lặng. Ít nói chuyện làm việc nhiều, đi theo cô nương đúng chuẩn không sai. Khương Tự trở về chỗ Nhị Ngưu. Ở mặt sau tờ giấy dùng đại úc đơn giản viết một chữ tạ rồi lần nữa nhét lại vào túi gấm, treo lại trên cổ Nhị Ngưu sau đó vuốt vuốt bộ lông rậm rạp của nó, đi đi. Chó lớn không cam tâm, há mồm cắn váy Khương Tự thử kéo kéo về sau. Chủ nhân nói rồi, mang được nữ chủ nhân về sẽ thưởng hai bồn thịt xương. Đi nhanh đi, ta hiện tại không tiện qua đó. Một chữ tạ đã biểu lộ thái độ của nàng, nàng cũng không thể không có việc gì cũng chạy tới chỗ của hắn được. Nhị Ngưu nhả miệng ra ngơ ngác nhìn Khương Tự. Một đôi mắt đen nhánh tròn xoe sáng ngời, lộ ra vẻ tội nghiệp. Thật sự không được. Khương Tự thở dài, yên lặng căn dặn chính mình tuyệt không thể mềm lòng. Nhị Ngưu dứt khoát ngồi xuống, giơ lên một cái chân trước che một bên lỗ tai. Khương Tự, sáu. Gâu gâu. Nhị Ngưu rèn sắt khi còn nóng. Khương Tự mềm lòng rồi, được rồi, chờ lúc ta thuận tiện sẽ qua đó một chuyến. Sợ Nhị Ngưu nghe không hiểu, nàng khoát tay giải thích, không phải hiện tại. Nhị Ngưu đã thần thanh khí sảng đứng lên. Lắc lắc bộ lông vui vẻ chạy đi. Khương Tự mấp máy môi. Nhị Ngưu lại còn học được giả bộ đáng thương. Đây là điều mà một con chó sẽ biết sao. Cây táo siêu vẹo cổ trước cửa căn nhà ở hẻm Tức Tử vẫn nở đầy hoa táo khắp cây. Một con chó lớn từ bên cạnh đi qua, thuần thục nâng lên chân trước gõ cửa. Cửa mở ra một khe nhỏ, chú chó linh hoạt chui vào. Úc Cẩn ngồi ở bên cạnh bàn đá bưng một ly trà, đã đợi đến mất kiên nhẫn. Nhị Ngưu còn không về nữa liền phạt cắt bớt thịt xương. Gâu gâu. Nhị Ngưu chống hai chân trước vào bàn đá. Úc Cẩn đưa tay xoa bóp mặt chó, nhìn vẻ mặt tranh công của ngươi, mang về cho ta cái gì nào. Nhị Ngưu theo hắn đã rất lâu, trước kia chỉ cảm thấy đánh nhau lợi hại, trên chiến trường là một sự giúp đỡ tốt, từ khi trở lại kinh thành không biết sao giống như càng ngày càng thông minh. Nhị Ngưu nhà hắn đại khái thành tinh rồi. Úc Cẩn không có chút bất an hay kích động nào khi thân là chủ nhân của chó tinh, ngược lại túi gấm treo trên cổ Nhị Ngưu lại làm hắn nhịn không được khẩn trương. Nàng ít nhiều cũng sẽ cho hắn một chút đáp lại đi. Úc Cẩn mở túi gấm lấy tờ giấy ra, nhìn chằm chằm chữ tạ vội vàng viết thành không khỏi bật cười. Giống như không phải mực nước bình thường, thơm thơm. Thấy Úc Cẩn túi đầu ngửi ngửi tờ giấy kia, Long Đán im lặng nhìn trời. Mất mặt, hắn quyết định giả vờ không nhìn thấy. Nhị Ngưu nóng vội giật giật ống tay áo Úc Cẩn. Úc Cẩn kịp phản ứng, phân phó Long Đán, bưng cho Nhị Ngưu một chậu thịt xương đến đây. Nhị Ngưu bất mãn kêu hai tiếng. Hử. Úc Cẩn xoắn lông mày. Nhị Ngưu lại kêu hai tiếng. Úc Cẩn bật cười, ngươi muốn hai chậu thịt xương. Nhị Ngưu nhanh nhỏ gật đầu. Cái này không thể được, ngươi lại không có mời được người đến, chỉ có thể có một chậu thịt xương thôi. Mặc dù thu được từ nàng đôi câu vài lời với hắn mà nói đã rất kinh hỉ, nhưng không thể nuông chiều Nhị Ngưu, bằng không lần sau không dễ sai khiến như vậy nữa. Nhị Ngưu bất mãn kêu vài tiếng, chạy đến cửa sân lại chạy về, chạy tới chạy lui như thế mấy lần, Úc Cẩn dần dần tỉnh táo lại. Khó nén kinh hỉ nói, nàng đáp ứng sẽ đến. Ô, Nhị Ngưu khẳng định kêu một tiếng. Úc Cẩn đại hỉ, Long Đán, lại bưng cho Nhị Ngưu một chậu thịt xương. Long Đán bận điệu xong, thấy Nhị Ngưu vui sướng ăn thịt xương, chủ tử thì vớt cằm thỉnh thoảng lộ ra cười ngu khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, nhịn không được nói, chủ tử, ngài với Khương cô nương chỉ gặp vài lần, không nên nha. Không nên chưa gì đã bị đại cô nương nhà người ta câu mất hồn nha, chủ tử lại không phải người nông cạn như thế. Không nên cái gì? Úc Cẩn nhíu mày hỏi. Bởi vì trải qua cuộc sống khác với các hoàng tử khác, Úc Cẩn đối đãi với Long Đán cùng Lãnh Ảnh thật sự không có tư thái cao cao tại thượng gì. Tiểu nhân chính là cảm thấy ngài lại không hiểu rõ Khương cô nương, ngay cả Khương cô nương có sở trường gì cũng không biết nữa mà, không đến mức. Úc Cẩn nhàn nhạt lườm Long Đán một cái, sở trường của Khương cô nương mà người không biết. Tiểu nhân không biết nha. Long Đán miết miết miệng. Biết cũng không dám nói đâu, chủ tử sinh khí làm sao bây giờ. Lớn lên đẹp. Gì cơ? Long Đán xoa xoa lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm. Úc Cẩn nhíu mày, sở trường rõ ràng như vậy vậy mà ngươi nhìn không ra. Long Đán trầm mặc một chút, hỏi, cho nên ngài chỉ là bởi vì Khương cô nương lớn lên đẹp. Như thế vẫn chưa đủ hả? Úc Cẩn hỏi lại. Chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận thở niên thiếu bởi vì một lần ngoài ý muốn mà từng bị xem như nữ hài bán vào thanh lâu, may mắn được ca tự cứu từ đó mới đem nàng để ở trong lòng. Chuyện mất mặt như vậy đừng nên nói với người khác, chính là với A Tự đánh chết cũng không thể nói đâu. Hắn nguyện dốc hết tất cả đối tốt với nàng, về phần nguyên nhân suy nghĩ là cái gì, lại có gì trọng yếu đâu. Gió thổi tới, cuốn lên hoa hợp hoan như một cái quạt nhỏ, Úc Cần híp mắt dựa vào ghế nằm, chỉ cảm thấy lòng đầy thỏa mãn. Hắn không đổi, hắn sẽ từ từ đến, sớm hay muộn cũng muốn nàng lòng đầy vui vẻ gả cho hắn. Long Đán yên lặng nhìn trời. Hắn sai rồi, chủ tử vẫn chưa tới 18 tuổi. Nói đến vẫn là một thiếu niên đâu, nông cạn chút thì có sao. Nam nhân nào lúc còn trẻ chưa từng nông cạn qua. Lúc Khương Tự chuẩn bị trở về thì nhìn thấy xe ngựa bá phủ từ xa lái tới gần. A-man vội vàng kề thai nói nhỏ, cô nương, là nhị lao ra cùng nhị thái thái đó, lúc trước tiểu tì nghe nói bọn họ đi Trường Hưng hầu phủ. Khi đang nói chuyện thì xe ngựa đã dừng lại, vợ chồng Khương nhị lao ra trước sau xuống xe, Khương Thiến là người cuối cùng đi xuống. A-man không khỏi trừng lớn mắt, kéo mạnh ống tay áo Khương Tự. Hạ giọng nói, cô nương, nhị cô nương thế mà trở về. Trong dự liệu, Khương Tự thần sắc bình tĩnh nói, chuyện Trường Hưng hầu thế tử hành hạ nữ tử đến chết đến tột cùng Khương Thiến tham dự bao nhiêu chỉ sợ chỉ có chính nàng ta biết, nhưng có một điều rất rõ ràng, nàng ta tuyệt đối không phải vô tội. Phụ thân là Đông Bình Bá, suy xét đến thanh danh của toàn bộ bá phủ, nàng sẽ không nói thêm gì vào ngay lúc này, nhưng Khương Thiến đã dám trở về, vậy thì chờ xem đi. Nhị thúc, nhị thẩm, nhị tỷ. Lúc ba người đi ngang qua, Khương Tự khách khí chào hỏi. Vợ chồng Khương nhị lão gia không có tâm để ý tới, qua loa gật đầu từ bên cạnh đi qua, Khương Thiến lại dừng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Tự. Thiếu nữ áo trắng váy đỏ, cả vườn thược dược hầu phủ cũng không mỹ lệ kiểu diễm bằng nàng. Khương Thiến dùng sức nắm chặt quyền. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt nàng liền từ thế tử phu nhân tôn quý thành vợ của ma sát nhân, cho dù từ đây nghĩa tuyệt cũng đừng nghĩ được ngẩng đầu lên, thế nhưng người trước mắt lại vẫn như cũ, sạch sẽ. Tiền đồ vô lượng. Lúc này Khương Thiến đã sớm quên mất sự khinh miệt khi Khương Tự từ hôn, đầy trong lòng chỉ có một cái ý niệm, dựa vào cái gì? Thiến Nhi, Tiêu Thị gọi một tiếng. Khương Thiến cúi đầu, xách váy bước qua ngạch cửa bá phủ, nói khẽ, đến đây. Chương 134, Liên Lụy. Vợ chồng Khương Nhị lão gia dẫn Khương Thiến đến từ tâm đường, đại nha hoàn A Phúc đứng ở cửa túi người chào ba người, nhị lão gia, nhị thái thái, lão phu nhân mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi. Lão phu nhân thế mà đã nghỉ ngơi. Khương Nhị lao ra vẻ mặt buồn bực. Lúc vợ chồng bọn họ đi Trường Hưng hầu phủ lão thái thái còn tinh thần lắm mà. Tiêu Thị nhìn quen thủ đoạn hậu trạch, lập tức hiểu được ý tứ của Phùng lao phu nhân, đây là không nguyện ý gặp Thiến Nhi đây mà. Nếu lao phu nhân đã nghỉ ngơi, khi nào chúng ta lại đến Thịnh An? Tiêu Thị lặng lẽ kéo Khương Nhị lao ra một phen, trở lại Nhã Hinh Uyển. Nhã Hinh Uyển thoạt nhìn không khác thường ngày bao nhiêu, chỉ là bọn hạ nhân đi đường đều theo bản năng thả nhẹ bước chân. Có một loại an tĩnh làm người ta áp lực. Khương Thiến vào nhà liền khóc, con làm bá phủ mất mặt, tổ mẫu nhất định là giận con, mới không nguyện ý gặp con. Ở phương diện này Khương Thiến cũng rất mất cảm. Khương Nhị lao ra không nhịn được nói, đều đã lúc này rồi khóc lóc thì làm được gì. Tổ mẫu ngươi chỉ là mệt mỏi, làm sao lại nói thành không nguyện ý gặp ngươi. Khương Thiến rơi nước mắt lã chã, ngoài miệng cũng không phản bác, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Đổi thành thời điểm nàng còn phong quang như di vãng mỗi lần về nhà ngoại tổ mẫu chưa từng như vậy bao giờ. Hiện tại rõ ràng là bất mãn với nàng, cho thấy thái độ. Chẳng qua lời này nói ra với phụ thân sẽ chỉ chọc ông phiền chán thôi, nam nhân và nữ nhân đến cùng vẫn khác biệt. Thiến Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng tính thế nào? Khương Nhị lao ra xác thực đối với đọ sức giữa nữ nhân không muốn động não nhiều, đặt toàn bộ ý nghĩ ở trên đại sự trước mắt. Khương Thiến đình chỉ thúc thiết, túi đầu nói, nữ nhi nghe phụ thân, mẫu thân. Ý của chúng ta là muốn ngươi cùng Trường Hưng hầu thế tử nghĩa tuyệt, lời này ở hầu phủ cũng đã nói qua rồi. Nhà trai gây ra loại sự tình này, làm ra trưởng nhà gái đương nhiên phải biểu đạt rõ tư thái, nhưng vì tương lai nữ nhi không bị oán trách, lời này vẫn cần phải hỏi rõ một tiếng. Phụ thân nói làm sao thì làm thế, nữ nhi đều nghe người. Khương Thiến Nhu thuận nói, được, vậy ta liền đến quan phủ khiếu nại, chờ lấy được thư nghĩa tuyệt, lại để cho mẫu thân ngươi đi hầu phủ kiểm kê đồ cưới rồi kéo trở về. Từ đây thanh toán sòng phẳng với hầu phủ. Khương Nhị lao ra nói xong không muốn ở lâu trong phòng, chắp tay đi ra ngoài. Khương Thiến lúc này mới đâm đầu thẳng vào trong ngực Tiêu Thị khóc giống lên, nương, nữ nhi thật khổ, về sau nữ nhi phải làm sao bây giờ. Tiêu Thị vỗ nhẹ lưng Khương Thiến, an ủi, quay đầu ta sẽ phân phó mấy bà tử lắm mồm đem chuyện con bị Trường Hưng hầu thế tử ngược đãi chuyên đi, đến lúc đó mọi người đều biết con chịu khổ, với con chỉ có đồng tình, chờ một thời gian qua đi sự tình phai nhạt, nương tìm thêm cho con một hộ nhân gia tốt. Đại Chu dân phong cởi mở, rất khoan dung với nữ tử để tang chồng hoặc là ly hôn tái giá thậm chí gả lần ba đều không có gì là lạ. Đương nhiên đại bộ phận nữ tử tái giá nhà chồng thường đều kém hơn lần gả đầu một chút. Khương Thiến dựa ở trong ngực Tiêu Thị hung hăng dùng mình một cái, nương, nữ nhi muốn ở mãi bên cạnh người, không muốn tái giá nữa. Nếu mà gặp lại biến thái như Tào Hưng Dục, nào có tự tại bằng ở lại bá phủ. Nàng hiện tại chính là muốn tranh thủ sự đồng tình của mẫu thân nhiều hơn, về sau ngày tháng sống ở bá phủ mới tốt hơn được. Tiêu Thị nghĩ đến nữ nhi mới gặp được loại chuyện này không muốn tái giá là chuyện rất bình thường, vội nói, được, không nghĩ xa như vậy, con muốn ở lại bên cạnh nương bao lâu liền bấy lâu. Khương Thiến lúc này mới nín khóc mà cười. Bây giờ toàn bộ kinh thành đều đang nhìn chằm chằm vào chuyện Trường Hưng hầu thế tử giết người, vì thế tin tức Khương Nhị Lao ra tìm đến quan phủ yêu cầu thư nghĩa tuyệt giống như mọc cánh rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói chưa, Đông Bình bá phủ muốn cùng Trường Hưng hầu phủ nghĩa tuyệt rồi. Nghĩa tuyệt tốt mà, cái loại người nhà này sớm cách xa xa mới là đúng đắn, ta nghe nói sau khi cô nương của Đông Bình bá phủ gả qua đó cứ ba ngày hai quận lại bị đánh đâu. Đáng thương cho một tiểu thư khuê các như hoa như ngọc, trên thân vết thương chỗ xanh chỗ tím còn chưa có lành đầu sáu. Nghiệp chứng nha, nữ nhi nhà ai gặp phải loại sự tình này đều muốn nghĩa tuyệt mà, chẳng qua cao môn đại hộ bọn họ hay để ý. Về sau cô nương này muốn gả cho một hộ môn đăng hộ đối e là khó khăn rồi. Ta nghe nói trước khi chuyện xảy ra bá phủ có hai cô nương còn đi Trường Hưng hầu phủ ở một đoạn thời gian cơ, cũng không biết có bị làm hại hay chưa sáu. Hắc hắc, cái này cũng khó mà nói, ai biết được. Sáu. Lời đồn đại truyền về Đông Bình bá phủ, Phùng Lao phu nhân tức giận đến phát run, gọi Tiêu Thị tới mắng cho một trận té tát. Vốn dĩ do nữ nhi phong quang gả cao rơi xuống khó khăn, Tiêu Thị chỉ có thể nén giận nghe. Sau khi trở về nhịn không được oán giận nói, Thiến Nhi, nếu con đã biết xuất sinh kia là đức hạnh gì, sao còn muốn bọn muội muội con đến hầu phủ ở chứ? Khương Thiến tự nhiên cắn chết không thừa nhận việc tính toán Khương Tự, ủy khuất nói, nữ nhi gọi bọn muội muội qua ở, là muốn chứng minh nữ nhi ở nhà mẹ đẻ có mặt mũi, như vậy cũng làm cho Tào Hưng Dục kiêng kỵ chút. Tiêu Thị thở thật dài một hơi, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Chỉ mong Thương Nhi đừng vì việc này của Thiến Nhi mà ảnh hưởng làm trễ nải đọc sách mới tốt. Giờ phút này đồng dạng không an tĩnh còn có Lục cô nương Khương Bội. Nàng và Ngũ cô nương Khương Lệ ở cùng một viện, sau khi nghe được phong thanh bên ngoài liền đi thẳng đến phòng Khương Lệ. Ngũ tỷ, chuyện bên ngoài ngươi nghe nói gì chưa? Chuyện gì? Khương Bội dậm chân, Trường Hưng hầu phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà không phái nha hoàng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khương Lệ mím môi không nói. Cho dù có động tĩnh gì thì cũng không phải một thứ nữ nho nhỏ như nàng có thể giải quyết, cùng với nhảy nhót lung tung rước lấy phiền toái không cần thiết. Còn không bằng yên lặng ngồi đây. Khương Bội trực tiếp tức phát khóc, Ngũ tỷ, ngươi thật sự là một đầu gâu ngu ngốc. Hiện tại bên ngoài đều nói chúng ta ở hầu phủ lâu như vậy, đã bị nhị tỷ phu, phi, bị tên xuất sinh kia chiếm tiện nghi đi rồi. Bây giờ chúng ta thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Khương Lệ chậm rãi nói, kinh thành náo nhiệt nhiều như vậy, những lời này qua ít ngày nữa sẽ tan thôi. Lúc trước nhị tỷ thịnh tình mời, chúng ta làm muội muội sao tiện từ chối được. Khương Bội sững sờ. Đông nhiên bắt lấy cổ tay Khương Lệ, nhị tỷ có phải là cố ý không? Cố ý gì? Khương Bội nhắm lại mắt, trong đầu vô số suy nghĩ quay nhanh, dường như chưa từng rõ ràng như thế. Trách không được nhị tỷ lại nhiều lần mời các nàng đến hầu phủ ở, trách không được thái độ của nhị tỷ với tứ tỷ lại kỳ quái cơ hồ đến tình trạng thuận theo tuyệt đối như thế. Hóa ra đáp án rất đơn giản, mục tiêu kế tiếp của Trường Hưng hầu thế tử là tứ tỷ. Khương Bội đột nhiên trợn mắt. Lục muội, sao vậy? Khương Lệ buồn bực nói. Không có gì, Ngũ tỷ, ta về phòng đây. Khương Bội miễn cưỡng cười cười, động tác cứng ngắc đi trở về, chỉ cảm thấy chân như nặng ngàn cân. Nàng biết, Khương Thiến căn bản không phải vô tội, mà là đồng lõa. Theo Khương Bội rời đi, một nửa rèm châu còn đang nhẹ nhàng đung đưa, châu ngọc chạm nhau phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai. Khương Lệ nhìn chằm chằm rèm châu nửa ngày, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Xem ra Lục muội cũng nghĩ ra rồi. Về sau có một người như vậy ở tại bá phủ, nàng càng phải giữ vững tinh thần hơn thôi. Thuận Thiên phủ bên kia, vụ án Trường Hưng hầu thế tử hành hạ 10 nữ tử đến chết còn chưa hoàn toàn kết thúc. Tìm kiếm thông chi khổ chủ phải tốn rất nhiều thời gian, không vội vàng được, Chân Thế Thành thừa dịp thời gian này phái người đi nghe ngóng tình huống của Khương Tự. Vị tiểu cô nương kia xuất hiện ở vườn hoa Trường Hưng hầu phủ, luôn cảm thấy không phải là trùng hợp. Chương 135, gặp lại Chân Thế Thành. Từ chùa Linh Vụ đến Trường Hưng hầu phủ đều có thân ảnh của tiểu cô nương kia, Chân Thế Thành bằng vào trực giác nhạy bén dưỡng thành qua nhiều năm pha án, liền không thể nào xem nhẹ điểm này. Thuộc hạ hồi bẩm nói, đại nhân, ty chức điều tra rồi, trong những quý nữ đi dự tiệc Trường Hưng hầu phủ cùng ngày cũng không có cô nương họ Tưởng. Chân Thế Thành vuốt vuốt trong râu. Dòng họ là giả sao? Nay cũng không khó lý giải, lúc ấy huynh trưởng của tiểu cô nương quấn vào án giết người ở chùa Linh Vụ, không muốn nói ra tên thật chính là nhân chi thường tình thôi. Chân Thế Thành dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn thuộc hạ, nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp đến hỏi trong những quý nữ dự tiệc cùng ngày vị xinh đẹp nhất có lai lịch gì là được rồi. Thuộc hạ nhìn về phía Chân Thế Thành ánh mắt lập tức vô cùng vi diệu. Thật không nghĩ tới đại nhân còn là loại người này. Chân Thế Thành tức giận đến thiếu chút nữa giật đứt luôn bộ râu, nhấc chân đạp cho thuộc hạ một cước, còn không mau đi thăm dò. Thuộc hạ rất nhanh có hồi âm, vị cô nương kia họ Khương, chính là cô nương Đông Bình Bá Phủ, hàng tứ. Đông Bình Bá Phủ. Chân Thế Thành ánh mắt chợt lóe, vuốt vuốt râu. Thê tử của Trường Hưng Hầu Thế Tử xuất thân Đông Bình Bá Phủ, thì ra tiểu cô nương kia là em vợ của Trường Hưng Hầu Thế Tử. Chùa Linh Vụ, ngắm hoa yến Trường Hưng Hầu Phủ, dung mạo xuất chúng Khương tứ cô nương, Trường Hưng Hầu Thế Tử chú trọng ăn mặc sáu. Những tin tức này giống như từng viên chân châu, chỉ thiếu một sợi dây là đã có thể sâu chuỗi. Chân Thế Thành nhắm mắt dựa vào thành ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Một kiện tiếp một kiện bản án làm cho người đàn ông tuổi gần trạc trung niên này bởi vì bận rộn mà lộ ra mấy phần tiểu tụy, đỉnh mày cương nghị cùng mi tâm khóa chặt dựng thẳng nếp nhăn khiến cho người ta hiểu được đó là một người cho dù gặp được vấn đề cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thuộc hạ biết đây là thời điểm đại nhân suy nghĩ, Thành Thành thật thật ngậm miệng lại không dám quấy nhiễu. Không biết qua bao lâu, tiếng gõ ngón tay có tiết tấu đột nhiên dừng lại, Chân Thế Thành mở mắt. Ta hiểu rồi. Đại nhân, an bài một chút, ta muốn gặp vị Khương tứ cô nương kia. Gì chứ? Thuộc hạ há to miệng. Đại nhân, cái này quá phận nha. Làm sao? Thuộc hạ lộ vẻ mặt khó xử. Đại nhân, người ta dù sao cũng là quý nữ bá phủ, ta phải lấy thân phận gì gặp mặt nha. Về công về tư, dù sao cũng phải có cái lý do đi. Chân Thế Thành dứt khoát đứng dậy, theo ta đi bá phủ một chuyến, vừa vặn bản án chưa kết thúc, bá phủ với Trường Hưng Hầu phủ lại là loại quan hệ thông gia. Bản quan cần tìm mấy vị cô nương tìm hiểu một vài tình huống. Đông Bình Bá Phủ nhận được bái thiếp của Chân Thế Thành, cảm thấy ngoài ý muốn. Trường Hưng Hầu Thế Tử không phải đã phán trảm lập quyết rồi sao, đang yên đang lành sao còn muốn tìm Thiến Nhi hỏi chuyện nữa. Tiêu Thị siết chặt khăn, vẻ mặt không vui. Khương Nhị lao ra cười lạnh, Chân Thế Thành đều dám trực tiếp phán Trường Hưng Hầu Thế Tử trảm lập quyết, nói ra được lời vương tử phạm pháp cùng tội với thư dân, còn không thể tìm Thiến Nhi tra hỏi sao. Đừng quên. Thiến Nhi từng là vợ cả của Trường Hưng Hầu Thế Tử, coi như nghĩa tuyệt cũng không đổi được sự thật này. Chân Thế Thành muốn từ cho nó biết được càng nhiều tình huống không có gì đáng trách cả. Vậy cũng không được, Thiến Nhi đã gặp nhiều tội như vậy, ta không muốn để cho nó bị thêm kích thích nữa. Tiêu Thị kiên trì nói. Cứ việc không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng xuất phát từ trực giác của một người mẫu thân, bà cũng không muốn để cho nữ nhi ở ngay đầu miệng xuất đầu lộ diện. Thiến Nhi đối với tội ác của Trường Hưng Hầu Thế Tử rốt cuộc như chính lời nó nói không biết chút nào. Hay là đã sớm phát hiện cái gì, nhỡ may Thuận Thiên Phủ Doãn kia đem tội danh biết chuyện không báo chụp lên trên người nữ nhi thì sao? Bà tuyệt không thể để cho Thiến Nhi mạo hiểm như vậy. Chân Thế Thành rất nhanh thì đến bá phủ, đón tiếp ngoại trừ Khương Nhị lao ra thì còn có Khương An Thành. Hàn huyên đơn giản qua đi, Chân Thế Thành nói thẳng, liên quan tới vụ án Trường Hưng Hầu Thế Tử hành hạ 10 nữ tử đến chết, bản quan vẫn còn muốn tìm Tào Khương Thị tìm hiểu một vài tình huống. Chân Đại Nhân, tiểu nữ đã nghĩa tuyệt với Trường Hưng Hầu Thế Tử. Không phải quan hệ vợ chồng nữa. Khương Nhị lao ra nhắc nhở. Chân Thế Thành cười cười, ách, bản quan nhớ nhầm, vậy liền làm phiền Nhị lao ra mời lệnh ái ra đây. Chân Đại Nhân, thực không dám dầu dếm, tiểu nữ bản tính yếu đuối, vẫn luôn bị Trường Hưng Hầu Thế Tử ngược đãi, trước mắt lại ầm ĩ ra loại chuyện nghe rợn cả người này, tiểu nữ sớm không chịu nổi đả kích đã bệnh không dậy nổi, hiện tại thực sự không cách nào gặp người, còn xin Chân Đại Nhân rộng lòng tha thứ cho. Thế à, Chân Thế Thành giật giật đuôi lông mày. Đối với loại tình huống này sớm đã trong dự liệu. Đừng nói quý nữ bá phủ, chính là đổi đến gia đình bình thường, nhà gái ngại mất mặt không muốn ra mặt cũng là nhân chi thường tình. Cũng may hôm nay Chân Thế Thành đến đây cũng không phải ý ở trong lời, cũng không kiên trì nhiều, câu chuyện xoay chuyển nói, vậy các cô nương khác của bá phủ thì sao? Ngày vụ án phát sinh các nàng đều ở hiện trường, sẽ không bị dọa đến bệnh hết cả đi. Khương Nhị lao ra không khỏi nhìn Khương An Thành một chút. Khương An Thành là người thật thà. Đối với vị Chân Thế Thành gọn gàng mà dứt khoát phán quyết Trường Hưng Hầu Thế Tử trọng hình này nhìn rất thuận mắt, nghe vậy cười nói, bọn nó đều rất tốt. Tự nhi gặp phải loại sự tình này ông liền giật nảy mình, ông còn đặc biệt mua hai cái tương giò an ủi tự nhi nữa đó. Vậy bản quan tìm mấy vị cô nương hỏi một vài tình huống được chứ? Chân đại nhân cứ hỏi đi, có thể giúp ngươi một tay thì quá tốt rồi. Khương An Thành không để ý nói. Khương Nhị Lao ra âm thầm nhíu môi. Đại ca ngốc này, gặp được loại sự tình này người khác tránh còn không kịp đó. Chân Thế Thành cao giọng cười to, đa tạ bá gia, chờ ta rảnh rỗi mời ngươi uống rượu. Vậy ta đây liền chờ bữa rượu này của Chân đại nhân. Chân Thế Thành lấy thẩm vấn cần giữ bí mật làm lý do mời mấy người Khương An Thành tạm thời tránh đi, người thứ nhất gặp là Khương Thiếu. Khương Thiếu đi vào ước chừng thời gian một khắc đồng hồ thì đi ra, nháy mắt mấy cái với Khương Tự, thấp giọng nói, tứ muội không cần khẩn trương, vị Chân đại nhân kia rất hiền lành. Khương Tự gật đầu, sau đó đi vào. Chân Thế Thành yên tĩnh ngồi đó, tay nâng một chén trà xanh, thấy Khương Tự tiến vào thì mỉm cười, Khương cô nương, lại gặp mặt rồi. Lúc này trong sảnh không có ai khác, Khương Tự thoải mái nhún gối hành lễ, chùa Linh Vụ từ biệt, đại nhân nói sau này còn gặp lại, không nghĩ tới gặp lại là ở trong nhà của ta. Chân Thế Thành cười to, chỉ cái ghế đối diện, tiểu cô nương là một người sảng khoái, mời ngồi. Khương Tự ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh. Đối phương ở chùa Linh Vụ cũng coi như đã gặp qua dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng của nàng, liền không cần giả vờ nhu nhược nữa. Bản quan không nghĩ tới tiểu cô nương là quý nữ bá phủ. Khương Tự mỉm cười, tiểu nữ tử cũng không nghĩ tới đại nhân không phải huyện úy, mà là Thuận Thiên Phủ Doãn. Nếu như lúc ấy biết người này chính là Chân Thanh Thiên, nàng đại khái sẽ thành thành thật thật trốn ở trong đám người xem náo nhiệt, có lẽ cũng sẽ không có lần gặp mặt hôm nay. Không sai, Khương Tự rất chắc chắn, lần này Chân Thế Thành đến bá phủ muốn gặp Khương Thiến là giả, muốn gặp nàng mới là thật. Vị Chân Thanh Thiên này tuệ nhãn như đuốc, có lẽ đã đoán được gì đó rồi. Chân Thế Thành uống một ngụm trà, ngựa khi ôn hòa, Khương cô nương đối với vụ án Trường Hưng Hầu Thế Tử có ý kiến gì không? Trường Hưng Hầu Thế Tử trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội, đại nhân phán quyết khiến người vỗ tay khen hay, chắc chắn lưu danh muôn đời. Chân Thế Thành cười, không nói những sáo rỗng này nữa. Khương cô nương, ngươi chính là mục tiêu kế tiếp của Trường Hưng Hầu Thế Tử đi. Chương 136, chắc ẩn. Bàn tay đặt ở đầu gối của Khương Tự nhẹ nhàng giật giật. Không thể không thừa nhận, vị chân đại nhân trước mặt này có tâm tư nhạy bén siêu phàm. Đối với người như vậy, nói dối chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Khương Tự cũng dứt khoát, con môi cười nói, có lẽ đi. Chân Thế Thành vuốt vuốt râu, cảm thấy tiểu cô nương trước mắt càng ngày càng có ý tứ. Bản quan rất tò mò, vì sao tú nương tử cùng chỉ viên ngoại lại đồng thời mơ thấy oan hồn ái nữ báo mộng kia chứ? Đây là Chân Thế Thành thử thăm dò, sau khi nói xong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Tự. Thiếu nữ trước mắt thần sắc cũng dung, ngữ khí bình tĩnh, tựa như mọi người thường nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Người đang làm, trời đang nhìn thôi. Hay cho một câu người đang làm, trời đang nhìn. Thần sắc Chân Thế Thành càng thêm nghiêm túc, trời muốn trừng phạt tác nhân, chắc chắn mượn dùng tay người. Khương cô nương, người nói phải chứ? Khương Tự mỉm cười, đại nhân không phải chính là người như vậy sao? Có vị Thanh Thiên đại lao ra như ngài ở đây, mới đưa được Trường Hưng Hầu Thế Tử ra công lý, khiến cho những nữ tử bị hại kia được giải sạch oan khuất. Chân Thế Thành ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Tự. Khương Tự nâng lên cái cằm có đường cong ưu mỹ, tùy ý cho hắn dò xét. Nàng không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ bất luận nghi vấn gì để ra. Cho dù xác nhận là nàng giả thần giả quỷ lại như thế nào, Chân đại nhân không có khả năng lấy lý do này bắt nàng lại đi. Chân Thế Thành lại chợt bật cười, chớp chớp mắt với Khương Tự. Khương Tự nhất thời có chút ngơ ngác. Chân đại nhân đã một bó tuổi, đống nhiên lại làm ra loại vẻ mặt kỳ quái dọa người này. Tiểu cô nương, ngươi cũng đừng coi ta thành cái gì mà Thuận Thiên Phủ Doãn, cứ coi như thành bằng hữu co duyên đi. Nói cho ta ngươi làm sao làm được. Đối phương đột nhiên chuyển biến khiến Khương Tự không khỏi giật giật khoe miệng, giả ngu nói, đại nhân đang nói gì thế? Tiểu nữ tử một chút cũng nghe không hiểu. Chân Thế Thành, 6. Mấy hắn còn không để ý mặt giả bán xuẩn, giả vờ ngu ngốc, không nghĩ tới tiểu cô nương vô tình như thế. Trong mắt Khương Tự chớp động ý cười. Đối phương suy đoán như thế nào nàng mặc kệ, dù sao nên giả ngu nhất định phải giả ngu. Cũng may vị chân đại nhân này không phải loại người vì đạt tới mục đích mà sẽ bức ép một tiểu cô nương. Chân Thế Thành thở dài một tiếng, thôi, có lẽ là bản quan suy nghĩ nhiều. Bán xuẩn không thành, cũng không biết về sau thân quen rồi có thể nói với hắn lời nói thật hay không nữa. Đối với người quen nắm hết thảy mọi việc liên quan đến vụ án trong lòng bàn tay mà nói, gặp được một chuyện trăm mối vẫn không có cách giải thật quá cào tâm cào phổi rồi. Ấy, lại nói trưởng tử của hắn tướng mạo khá được, chẳng mấy chốc sẽ vào kinh. Có lẽ có thể để cho bọn họ nhận thức một chút. Trong nháy mắt, Chân Thế Thành hiện lên mấy luồng suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ý nghĩ cuối cùng này thật tuyệt. Hừ hừ, nếu tiểu nha đầu mà vào cửa nhà hắn rồi, còn dám không nói thật với vị nhất gia chi chủ này hay sao? Ừm, xem ra chờ trưởng tử đến đây rồi phải cẩn thận căn dặn tiểu tử kia một chút mới được. Trên quan đạo, thiếu niên cưỡi bạch mã đi bên cạnh xe ngựa, đột nhiên đánh liên tiếp ba cái hắt xì. Màn xe cửa sổ nhấc lên một góc, truyền đến thanh âm ôn nhu của phụ nhân, "A Ngôn, có phải cảm lạnh rồi không?" Thiếu niên xoa xoa mũi, cười nói, "Có lẽ là phụ thân nhớ con rồi. Mỗi lần phụ thân đại nhân nhớ thương hắn liền không có chuyện tốt. Lần này vào kinh còn không biết có." Khương Tự thấy Chân Thế Thành nét mặt khó nén hưng phấn, hơi hơi nghẹn lời. Thật không nghĩ tới vị Chân đại nhân xử án như thần này trong âm thầm sáu. Bình dị gần gũi như thế. Chân đại nhân, không biết Tú Nương Tử ra sao rồi. Chân Thế Thành thu liễm tâm thần, khôi phục biểu tình nghiêm túc. Tú Nương Tử trước mắt được an trí trong phòng cho khách ở hậu trạch nha môn. Khương cô nương rất quan tâm Tú Nương Tử. Ta nghe nói Tú Nương Tử vô cùng đáng thương. Trước kia thủ tiết cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả mới nuôi dưỡng nữ nhi lớn lên, không nghĩ tới nữ nhi lại gặp vận rủi này sáu. Đúng thế. Chân Thế Thành theo sau thở dài. Sau mỗi lần phá án điều làm cho người ta thổn thức nhất chính là những khổ chủ này, mà Tú Nương Tử càng đáng thương hơn. Tiểu nữ tử chuẩn bị mở một gian cửa hàng son phấn, vừa lúc cần nữ công. Chân đại nhân nếu như không có chỗ sắp xếp cho Tú Nương Tử, liền để nàng ấy đến cửa hàng son phấn của ta chế tác đi. Chân Thế Thành hai mắt sáng lên, nếu là như thế, vậy không còn gì tốt hơn. Hiện tại bản án chưa hoàn toàn chấm dứt, Tú Nương Tử ở trong nha môn còn nói được, chờ đến khi hoàn toàn kết án mà còn ở nơi đó sẽ không thích hợp nữa. Gia quyến của hắn còn chưa vào kinh, thế nhân lắm lời, thời gian lâu dài rồi tin nhảm nhí gì cũng đều có thể truyền đi. Cung cấp cho Tú Nương Tử một nơi thỏa đáng dựa vào hai tay nuôi sống mình, so với cho nàng ta một khoản tiền coi bộ mạnh hơn nhiều. Chân Thế Thành nhìn thiếu nữ trước mắt càng ngày càng yêu thích. Không nghĩ tới hắn đi chuyến này còn có loại thu hoạch ngoài ý muốn này. Ha ha ha, bản quan thay mặt Tú Nương Tử trước cảm ơn Khương cô nương. Khương Tự vội nói, đại nhân khách khí. Chỉ là ta mở cửa hàng son phấn không tiện xuất đầu lộ diện, cho nên mong rằng đại nhân thay ta giữ bí mật, cũng không cần lộ ra tình huống của chủ nhà cho Tú Nương Tử hay. Đây là tất nhiên, Khương cô nương yên tâm là được. Có điều, đại nhân còn có chỗ khó xử. Cao hứng ban đầu qua đi, Chân Thế Thành lại nghĩ tới vấn đề thực tế. Tú Nương Tử chịu đủ thống khổ mất con, một chốc chỉ sợ rất khó tỉnh lại. Khương Tự không khỏi nghĩ đến đêm hôm ấy nhìn thấy Tú Nương Tử. Với trạng thái tinh thần kia của Tú Nương Tử, có thể nói cách nửa điền chỉ xa có một bước. Nàng muốn giúp Tú Nương Tử. Người đều có lòng trắc ẩn, huống chi nữ nhi của Tú Nương Tử và nàng cùng là người bị Trường Hưng Hầu Thế Tử làm hại, đây đại khái cũng coi như một loại duyên phận khiến người ta thở dài. Bây giờ nữ nhi của Tú Nương Tử đã hương tiêu ngọc vẫn, nàng thì thoát khỏi bóng ma kiếp trước. Như vậy liền để nàng thay nữ nhi Tú Nương Tử đến giúp mẫu thân sống sót thật tốt đi. Tú Nương Tử bao lâu thì rời giường? Chân Thế Thành bị hỏi đến sững sờ, lúng túng nói, bản quan cũng không lưu ý. Hắn lưu ý cái này làm gì? Khương Tự tự biết lỡ lời, mím môi cười cười, tiểu nữ tử có một biện pháp, có lẽ có thể làm cho Tú Nương Tử tỉnh lại. Ách, nguyện nghe kỹ càng. Chân Thế Thành hai mắt sáng lên. Khương Tự thấp giọng nói vài câu, Chân Thế Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi gật đầu. Chuyến này đi thật không ổn. Khương cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiểu nữ tử cáo lui. Khương Tự nhún gối hành lễ, đi ra khỏi phòng. Diễn trò là nguyên bộ, Chân Thế Thành nhẫn mại gặp qua Khương Lệ cùng Khương Bội, lúc này mới rời đi Đông Bình bá phủ. Phùng lão phu nhân từ đầu tới cuối đều không hề lộ diện, lại phái nha hoàn lưu ý động tĩnh bên này, nghe nói Chân Thế Thành rời đi, luôn miệng nói, gia môn bất hạnh mà, làm sao lại gặp được người nhà như vậy chứ, không duyên cơ rước lấy một thân hôi thối. Đi nói cho nhị thái thái, bảo nhị cô nương về sau an phận ở yên trong viện, bình thường không cần ra khỏi cửa. Nếu gả qua liền gặp ngược đãi, thì nên sớm nói cho trưởng bối nhà mẹ đẻ, nếu mấy năm trước liền ly hôn thì làm sao có loại cơ sự này. Phùng lão phu nhân bắt đầu triệt để chán ghét người cháu gái đã từng thương yêu nhất này. Khương Thiến nhận được tin tức hận đến cắn nát bờ môi. Phơi bày ra chuyện Tào Hưng Dục giết người tổ mẫu mới nói loại lời này, nếu hai năm trước nàng bởi vì bị đánh mà muốn ly hôn. Người thứ nhất không đáp ứng chính là tổ mẫu. Nàng không cam tâm, nàng muốn trả thù tất cả những người hại nàng rơi xuống tình cảnh này. Khương Thiến lau máu trên môi, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chương 137, một dĩa bánh hoa quế. Editor, Khuynh Vũ. Chương 137, một dĩa bánh hoa quế. Sáng sớm trong Thuận Thiên phủ bị tia nắng ban mai nhàn nhạt bao phủ, theo tiếng gà gáy không biết từ chỗ nào truyền đến, sắp sửa mở màn một ngày bận rộn. Tú Nương Tử lại mất ngủ. Mỗi khi đêm tối đến, nàng liền không cách nào chìm vào giấc ngủ, luôn cảm thấy ngoài cửa lúc nào cũng có thể vang lên tiếng bước chân, nịu nịu của nàng sẽ trở lại. Nàng sao có thể ngủ được kia chứ, lỡ như ngủ thiếp đi rồi bỏ lỡ mất nịu nịu thì làm sao bây giờ? Tú Nương Tử trợn tròn mắt nằm thẳng đơ, cho đến khi trời sắp sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Tiếng gà gáy đánh thức Tú Nương Tử mới ngủ không lâu. Nàng xoay người rời giường, mặc y phục xong mang nét mặt chết lặng đi ra ngoài. Mất đi nữ nhi, mỗi một ngày đối với nàng mà nói có gì khác nhau đâu. Chẳng qua là dày vò ngày qua ngày thôi. Nàng đang chờ, chờ đến khi tên sức sinh thiên đao vạn quả kia bị đẩy đến cửa chợ chặt đầu, nhìn thấy cái lô máu dơ bẩn của hắn tuôn ra, nàng liền có thể an tâm đi tìm Nữu Nữu rồi. Nữu Nữu của nàng mới 14 tuổi, không có nương ở bên người thì sao được. Tú nương tử động tác chậm chạp mở cửa phòng ra. Thống khổ tang nữ còn có mấy ngày liên tiếp mất ngủ cơ hồ làm cho phụ nhân này mất hết tinh thần, khiến động tác của nàng trì độn như bà lão. Trên mặt đất ngoài cửa lẳng lặng đặt một cái giỏ trúc nhỏ cũ nát. Tú nương tử bỗng nhiên run lập cập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái giỏ trúc kia. Trong nhà nàng có một cái giỏ trúc như vậy, ngày đó Nữu Nữu lên phố mua bánh hoa quế cho nàng, cũng xách theo một cái giỏ trúc như vậy. Tú nương tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên túm giỏ trúc lên, gỡ ra cái nắp che khuất giỏ trúc. Tám khối bánh hoa quế cắt thành hình thoi ghép thành một dĩa, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Tú nương tử nhẹ buông tay, giỏ trúc rơi xuống đất, bánh hoa quế trong dĩa lăn xuống. Nàng không chuyển mắt nhìn chằm chằm bánh hoa quế trên đất một lát, đột nhiên giống như phát điên quỷ dạp trên mặt đất, nhặt lên bánh quế trên mặt đất từng ngụm nhét vào trong miệng. Bà tử nghe được động tĩnh chạy tới, vội vàng kéo lấy nàng, "Ôi, Tú nương tử, đồ rớt xuống đất rồi sao có thể ăn chứ?" Cả người Tú nương tử chấn động, đột nhiên bắt lấy cổ tay bà tử, hét to nói, "Cái này lấy ở đâu?" Bà tử trước nay chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng như vậy của Tú nương tử, nhất thời bị dọa sợ. "Nói đi, cái này lấy ở đâu ra?" Ánh mắt bà tử rời xuống, "Ngươi hỏi mấy cái bánh hoa quế này sao?" Tú nương tử gật mạnh đầu. "Không biết nha, trong nha môn đều là các đại lao gia, ai ăn bánh hoa quế nhỉ?" "Kỳ quái, vừa rồi ta đi ngang qua bên này còn không có thấy đâu, sao đột nhiên liền xuất hiện một giỏ bánh hoa quế?" Tú nương tử ôm giỏ trúc, nước mắt rơi như mưa, "Là Nữu Nữu, nhất định là Nữu Nữu mang bánh hoa quế đến cho ta." Bà tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tú nương tử, ngươi đây là ý gì nha?" Dĩa bánh hoa quế này xuất hiện tựa như tìm về năng lực nói chuyện của Tú nương tử, nàng lôi kéo bà tử không ngừng lẩm bẩm, "Ngày đó Nữu muốn lên phố mua bánh hoa quế cho ta sáu." Nói xong lời cuối cùng, Tú nương tử bật khóc nức nở, bà tử cũng đi theo lau nước mắt. Bà nói, "Số bánh hoa quế này có phải là Nữu Nữu đưa tới không?" Trong mắt Tú nương tử hàm chứa chờ đợi hỏi. Bà tử bỗng nhiên vô đuổi, khẳng định đúng là vậy nha. "Ta nói làm sao kỳ quái như thế chứ? Cái giỏ bánh hoa quế này hoàn toàn là hư không xuất hiện mà, tất nhiên là Nữu Nữu không yên tâm về ngươi, mang theo bánh hoa quế ngươi thích ăn tới thăm ngươi." "Nữu Nữu không yên tâm về ta?" "Không phải là không yên tâm à?" Chậc chậc, "Tú nương tử này, ngươi mau nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình đi, đều gầy đến da bọc xương, Nữu Nữu sao có thể yên tâm được?" Tú nương tử ha ha cười lên, "Ta biết ngay Nữu Nữu sẽ còn tới tìm ta." "Nữu Nữu, con nhất định phải chờ nương với nha, không bao lâu nữa nương sẽ đi tìm con." Bà tử giật nảy mình, dùng sức bóp tay Tú nương tử, "Tú nương tử, ngươi cũng không thể nghĩ quẩn nha." Tú nương tử chỉ cười, "Ta không có nghĩ quẩn, ta chỉ là muốn đi tìm Nữu Nữu của ta." "Tú nương tử, ngươi thật sự là hồ đồ mà." Tú nương tử sửng sốt. Bà tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Nữu Nữu vì cớ gì mà trở về xem ngươi? Còn không phải là vì sợ ngươi quá nhớ nó rồi sống không tốt sao? Ngươi mà thật sự có ý định tìm chết, nói không chừng Nữu Nữu sẽ không thể nào chuyển thế đầu thai được đâu." "Có ý tứ gì?" Tú nương tử lập tức khẩn trương lên. Bà tử thở dài, "Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là bất hiếu lớn của người đầu xanh." "Tú nương tử, lời này ngươi giàu gì cũng nên nghe nói qua rồi chứ?" Tú nương tử không khỏi gật đầu. Đây là lời xưa, nàng đương nhiên biết. "Tú nương tử à, Nữu Nữu trước ngươi mà đi, mặc kệ là nguyên nhân gì, trên người cũng đã có thua thiệt đối với mẫu thân, nếu như ngươi lại bởi vì nó mà tìm chết, vậy tội lỗi của nó sẽ càng lớn. Đến lúc đó Diêm Vương ra xem xét sổ ghi chép công đức, Nữu Nữu kiếp sau vốn dĩ sẽ được ném vào nhà giàu sang hưởng phúc, nói không chừng sẽ bởi vì vậy mà bị ném vào xúc sinh đạo." "Nói bậy." Tú nương tử kinh hãi, mặt đều bị dọa trợn tròn. Bản thân nàng ra sao cũng không đáng kể, nhưng Nữu Nữu không thể chịu tội được. Bà tử vô vỗ lưng Tú nương tử, "Thế cho nên, Tú nương tử, ngươi phải sống cho thật tốt. Ngươi sống tốt, gánh nợ của Nữu Nữu liền ít đi, vậy kiếp sau nó sẽ có phúc phận." "Ai, Nữu Nữu thật là một đứa bé ngoan mà, còn nhớ đưa bánh hoa quế cho nương nữa sáu." Tú nương tử hai mắt giật giật, lẩm bẩm nói, "Nữu Nữu của ta cũng sẽ trở thành tiểu thư khuê các, sẽ không theo ta mài đậu hũ, chịu khi dễ, càng sẽ không bị người hại chết, có phải hay không?" "Phải, nhất định phải." Ánh mắt len lén đánh giá thần thái Tú nương tử dần dần tỏa sáng, bà tử lặng lẽ thở dài. Xem dáng vẻ là tin rồi, có thể lấy được tiền thưởng của đại lao gia hay không trước không nói, nhưng cứu được một mạng người, bà cũng coi như tích đức đi.
Tú nương tử, thật sự là một người đáng thương mà.
Trần Thế Thành rất nhanh nhận được tin tức từ chỗ bà tử, Tú nương tử hôm nay chẳng những ăn thêm một chén cơm, mà còn chủ động quét sân.
Trần Thế Thành buông được một nỗi lo.
Có thể ăn cơm, có thể làm việc, xem ra Tú nương tử đã bỏ đi ý niệm tìm chết rồi.
Tiểu nha đầu kia thật sự là có biện pháp.
Nghĩ đến Khương Tự, Trần Thế Thành không khỏi mỉm cười.
Khương Tự đã nói với Trần Thế Thành sẽ an bài công việc cho Tú nương tử, liền phân phó A Phi mau chóng tìm một gian cửa hàng phù hợp.
Cửa hàng không cần lớn, tốt nhất là phía trước kề sát mặt đường, phía sau có viện tử có thể cung cấp cho người đặt chân.
Khương Tự không trông cậy vào cửa hàng nhỏ này có thể kiếm tiền, duy trì vận chuyển là được, mấu chốt là có một cửa hàng son phấn như thế thì nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nơi đó, tương lai thuận tiện xử lý rất nhiều chuyện.
Đối với Khương Tự mà nói, làm cho Trường Hưng hầu thế tử thân bại danh liệt chỉ là giải quyết một cái phiền toái, đằng sau còn có càng nhiều phiền toái cần giải quyết hơn.
Vì thế, phòng ngừa chu đáo hết thảy đều là tất yếu.
Tháng 5 hạ tuần liền ở trong vụ án Trường Hưng hầu thế tử hành hạ 10 nữ tử đến chết oanh oanh liệt liệt qua đi.
Trong lúc này, ngoại trừ người nhà của một nữ tử bị hại không cách nào tìm được, còn lại người nhà của các nữ tử bị hại khác lần lượt chạy đến xử lý hậu sự, Trần Thế Thành lấy được từ Trường Hưng hầu phủ một khoản bồi thường khả quan cho bọn họ.
Thế nhân luôn luôn quên mau, rất nhanh ánh mắt của mọi người lại bị vụ án Dương Quốc cứu chết bất đắc kỳ tử hấp dẫn tới, bởi vì án này tiến triển không lớn, trong kinh nhất thời lộ ra gió êm sóng lặng.
Thế nhưng gần đây tâm tình Úc Cẩn có phần không bình tĩnh.
Sinh nhật 18 tuổi của hắn đến rồi.
Chương 138, Úc Cẩn 18 tuổi.
18 tuổi đối với thất hoàng tử mà nói là một dấu ấn rất trọng yếu.
Trước 18 tuổi, Úc Cẩn có thể nói là được nuôi thả, đọc sách tập võ sư phó là có, chỉ cần hắn muốn học liền có người dạy, nhưng mà thứ hắn không muốn học cũng sẽ không có ai lấy yêu cầu hoàng tử ép buộc hắn đi học.
Hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan giữ một loại thái độ bỏ mặc với Úc Cẩn, đương nhiên lúc chạm mặt lại biểu hiện ra tôn trọng cơ bản đối với hoàng tử.
Bọn hắn cũng đang chờ thất hoàng tử tròn 18 tuổi.
Lúc trước thiên sư từng nói, thất hoàng tử sinh ra có bát tự tương khắc với hoàng thượng, cho nên phụ tử không thể gặp mặt, chờ thất hoàng tử đầy 18 tuổi thì sẽ không còn đáng ngại nữa.
Bọn hắn chính là đang chờ sau khi thất hoàng tử đầy 18 tuổi hoàng thượng còn có thể nhớ lại đứa con trai này nữa hay không.
Nếu như nhớ lại tất nhiên là không cần nhiều lời, còn nếu đã sớm quên mất vị thất hoàng tử này, vậy bọn hắn từ đây có thể làm lơ rồi.
Úc Cẩn không bình tĩnh cũng không phải bởi vì điều này.
Sinh nhật của hắn đều đến rồi, thế mà A Tự vẫn chưa từng tới qua một lần.
Không vui.
Tâm tình không tốt người nào đó đưa ánh mắt dịch về một góc.
Nơi đó nằm một con chó lớn, đang híp mắt lẻ lươi hóng mát.
Người nào đó tâm tình càng khó chịu.
Nhị Nưu không phải lừa hắn chứ?
Hắn còn bị tên khốn này lừa một chậu thịt xương.
Nhị Nưu hình như có cảm giác xoay đầu lại, vô tội nhìn chủ nhân đen mặt.
Úc Cẩn cố kìm nén xúc động đạp bay Nhị Nưu.
Thôi, tốt xấu là hắn nuôi lớn, hắn không đi so đo với một con chó.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, tuy rằng động tĩnh truyền vào trong thai người trong viện không lớn, nhưng Úc Cẩn vẫn trong nháy mắt đứng dậy, nhanh chân đi tới cửa viện.
Long Đán ở phía sau hắn kêu một tiếng. Chủ tử, tiểu nhân đi mở cửa cho.
Rõ ràng có lão vương thủ vệ, chủ tử tích cực cái gì nha?
Ý, chẳng lẽ là Khương cô nương tới?
Không cần.
Úc Cẩn đáp lại Long Đán một câu, thanh âm khó nén vội vàng.
Ngọn lửa bắt quái trong mắt Long Đán cháy bùng lên.
Hắn quả nhiên đoán đúng rồi.
Ai nha nha, Khương cô nương thế mà lại chủ động tới tìm chủ tử, còn là vào thời điểm sinh nhật của chủ tử, lẽ nào chủ tử sắp có chuyện tốt?
Úc Cẩn không kịp chờ đợi đi tới cửa. Không đợi lão vương thủ vệ kịp phản ứng thì đã hưng chí bừng bừng kéo cửa ra, ý cười bên khóe miệng lập tức ngưng kết.
Ngoài cửa đứng một nam tử tuấn tú thân dài thẳng như ngọc, hơn 20 tuổi, phía sau đi theo hai tên hạ nhân khí thế bất phàm.
Sau trầm mặc ngắn ngủi, Úc Cẩn nhàn nhạt gọi một tiếng, "Thứ ca."
Người tới chính là con trai thứ tư của Cảnh Minh Đế Tề Vương, cùng với Úc Cẩn đều là hiển phi sinh ra. Hai huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, một người đứng ở trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa. Nhìn từ tướng mạo thì giống nhau đến mấy phần, đều là tuấn mỹ vượt trội mọi người. Chỉ có điều Tề Vương là thanh niên phong hoa chính thịnh, giơ tay nhấc chân mang theo cao quý sống an nhàn sung sướng, mà Úc Cẩn vẫn còn có sự lãnh đạo cùng không kiềm chế được của thiếu niên.
Tứ hoàng tử cười, có phải thất đệ cho rằng đến là người khác hay không?
Thất đệ này của hắn, đối với hắn chưa bao giờ có nhiệt tình.
Thân xác Úc Cẩn sớm đã khôi phục như thường, thản nhiên nói, tứ ca sao lại tới đây?
Tứ hoàng tử chỉ cửa. Thất đệ chẳng lẽ không mời ta vào rồi nói.
Úc Cẩn nghiêng người né ra mời tứ hoàng tử đi vào.
Tứ hoàng tử nhìn xung quanh viện tử.
Viện tử không lớn, sắp xếp rất chỉnh tề, một gốc cây hợp hoàn cao lớn che khuất nửa bầu trời bên trên, trong góc hẻo lánh nằm một con chó lớn.
nhan nhã, yên tĩnh, với tứ hoàng tử mà nói lại quá đơn sơ. Tứ hoàng tử thở dài một hơi, thất đệ, bảo ngươi đến chỗ của ta ở đi, ngươi hết lần này tới lần khác không đồng ý, nhất định cứ phải một mình đến ở chỗ này. Nào dám quấy rầy thanh tịnh của tứ ca cùng tứ tẩu. Úc Cẩn lãnh đạm nói, ngươi coi ngươi kìa, nói gì vậy chứ? Tứ hoàng tử lơ đễnh cười cười, đưa tay vô vô bả vai Úc Cẩn, thất đệ, ngươi bình thường không hay ở nơi đó của ta cũng không sao, nhưng hôm nay nhất định phải tới. Úc Cẩn khẽ nhíu mày, không hiểu trong hồ lô của tứ hoàng tử muốn làm cái gì. Tứ hoàng tử ngạc nhiên, thất đệ, ngươi sẽ không quên hôm nay là sinh nhật ngươi chứ? Úc Cẩn sững sờ. Hắn đương nhiên không quên, hắn còn mong A Tự sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ nữa kìa, nhưng tứ ca nhớ sinh nhật hắn làm gì? Qua nhiều năm như vậy, sinh nhật của hắn đều là một mình trôi qua. Tứ hoàng tử giữ chặt cổ tay Úc Cẩn, ta đã kêu các huynh đệ khác, hiện tại bọn họ đều đang ở trong phủ ta, tiệc rượu cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi đến ngươi đến nữa thôi. Thấy Úc Cẩn còn không có phản ứng, tứ hoàng tử dứt khoát trực tiếp túm lấy người, thất đệ, những năm qua ngươi không ở kinh thành, các huynh đệ muốn tổ chức khánh sinh cho ngươi cũng không có biện pháp, năm nay thì không thể bỏ qua được. Úc Cẩn nghĩ nghĩ, không cự tuyệt nữa. Nếu đã trở về, đồng thời vì cưới được A Tự mà quyết định ở lại, cái vòng này hắn sớm muộn gì cũng phải dung nhập. Như vậy, liền bắt đầu từ ngày hắn đầy 18 tuổi này đi. Thấy Úc Cẩn không còn kháng cự nữa, tứ hoàng tử mỉm cười, đã nói rồi, cứ một mình buồn bực mãi sao mà được. Hôm nay thất đệ 18 tuổi, người khác có thể làm lơ, nhưng hắn thân là huynh trưởng ruột thịt cùng mẹ sinh ra nếu làm như không thấy, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống thanh danh không hiển. Thu xếp khánh sinh thay thất đệ chính là một việc có lợi mà vô hại. Nếu như phụ hoàng đỗng nhiên nhớ tới thất đệ, hành động lần này của hắn xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai thất đệ có tiền đồ cũng sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa này của hắn, nói không chừng còn là một sự giúp đỡ lớn cho hắn. Nếu phụ hoàng hoàn toàn quên mất người thất đệ này, hắn cũng có thể được thanh danh tốt quan tâm huynh đệ, trước sau gì cũng sẽ không lỗ. Có điều thất đệ này của hắn thật đúng là tính tình cổ quái mà. Tứ hoàng tử đáy lòng cảm thán một tiếng, sau đó cong cong khỏe môi. Hắn nhiều huynh đệ như vậy, một đám đã đủ lợi hại rồi, thất đệ như vậy mới khiến cho người ta yên tâm nha. Thất đệ, sao không đi tiếp? Thấy Úc Cẩn đột nhiên dừng lại ở trước cửa, tứ hoàng tử thúc giục nói. Úc Cẩn cười cười, không có việc gì, đi thôi. A Tự đại khái sẽ không tới đi sáu. Sau khi Úc Cẩn cùng tứ hoàng tử rời đi ước chừng nửa canh giờ, Khương Tự mang theo A Man xuất hiện ở trước cây táo siêu vẹo cổ. Cô nương, chúng ta rốt cuộc có đi vào không nha? A Man nâng chắn hỏi. Ngài đều đứng một khắc đồng hồ rồi, rốt cuộc muốn thế nào đây? Đi gọi cửa đi. Khương Tự nhẹ nhàng mím môi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nàng cũng không phải bởi vì hôm nay sinh nhật người kia mới đến, chỉ là lời hứa ngàn vàng, mấy ngày trước đáp ứng Nhị Nhu sẽ đến một chuyến. Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi thôi. Vạn nhất nàng không đến, người kia khi dễ Nhị Ngưu làm sao bây giờ? Gì chứ? Úc Thất không phải người ngây thơ đến nỗi lấy Nhị Ngưu xả giận. Khương Tự bĩu môi. Đừng nói giỡn, hôn đảng kia chính là người ngây thơ như vậy đó, nàng đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Chỉ có điều, hôm nay hắn thấy nàng tới có thể sẽ hiểu lầm nàng là tới khánh sinh cho hắn hay không. Nói không chừng còn muốn nhận định nàng để ý hắn, từ đây càng thêm vô sỉ. Khương cô nương đang giàu dĩ. Cửa viện còn kẹt một tiếng mở ra. Đối mặt với độc nhãn của người canh cửa, A-man không khỏi lên tinh thần, dư công tử ở nhà không? Không ở. Ở. Người canh cửa cùng Long Đán chăm miệng một lời. Hai người nói xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. A-man sửng sốt, đến cùng là ở hay không ở nhà? Gâu, một con chó lớn dùng miệng chó đẩy ra Long Đán rồi chui ra. A-man theo bản năng lui lại một bước. Má ơi, năng lực của con chó này nàng đã linh giáo qua rồi, không thể trêu vào. Nhị Nưu từ bên người A-man đi qua, ngầm lấy váy Khương Tự kéo vào bên trong. Những nhân loại ngu xuẩn này, chủ nhân có ở hay không có gì quan trọng, đương nhiên trước tiên lôi người vào rồi lại nói. Chương 139, uống nhiều quá. Long Đán thấy người trong lòng chủ tử thế mà thật sự bị Nhị Nưu kéo vào, lòng bàn chân bôi dầu tranh thủ thời gian phóng đi. Loại sự tình này nhất định phải kịp thời thông chi chủ tử ngay, bằng không chờ chủ tử trở về mà biết lỡ mất dịp tốt với Khương cô nương, nhất định sẽ thu thập hắn. Về phần hắn đi rồi không ai tiếp đón Khương cô nương, ha ha, có Nhị Ngưu ở đó đều mạnh hơn bất kỳ người nào rồi. Úc Cẩn theo tứ hoàng tử đi vào Tề Vương Phủ, yến hội được tổ chức tại Hoa Viên Vương Phủ. Cảnh Minh Đế tổng cộng có 8 hoàng tử sinh sống ở đây, Úc Cẩn yên lặng đếm đếm nhân số, ngoại trừ thái tử ra thế mà lại đến đông đủ cả. Thấy Úc Cẩn tới, mấy vị hoàng tử thần sắc khác nhau, đại đa số trong mắt đều hiện lên khinh thường. Bọn hắn tuy rằng đến khánh sinh cho Úc Cẩn, bợ đỡ lại không phải Úc Cẩn. Thậm chí cũng không phải tứ hoàng tử. Chỉ là một tên huynh đệ từ nhỏ sống ở ngoài cung còn đi phía nam đánh bọn mọi dợ, từ khi tới kinh thành cũng chưa từng liên hệ với bọn hắn, không dựa vào cơ hội này đến tham dự một chút náo nhiệt làm sao được. Thất đệ, cùng ngươi uống một bữa rượu đúng là không dễ dàng nha. Đại hoàng tử ôn hòa cười chào hỏi. Đại hoàng tử Phong Tần Vương, nói đến tình cảnh thì có chút xấu hổ. Lúc Cảnh Minh đế còn là một vị hoàng tử bình thường, nhiều năm đại hôn không con, vì muốn lấy một dấu hiệu tốt mà ôm ấu tử của đường huynh về nhà xem như con nuôi, không nghĩ tới thật đúng là linh, Cảnh Minh đế từ đó trở đi một đường không thể ngăn cản, lần lượt sinh được rất nhiều con cái. Đợi cho Cảnh Minh đế xưng đế ngoài dự liệu của người ta, đại hoàng tử chiếm danh phận trưởng tử cũng chỉ có thể thu mình rồi lại thu mình, để tránh chướng mắt hoàng hậu với thái tử. Nhiều năm trôi qua, đại hoàng tử dưỡng thành tính tình người hiền lành. Úc Cẩn nghiêm túc đánh giá đại hoàng tử, thấy hắn nhìn ra nhất, yên lặng xác định thân phận của đối phương, lúc này mới lên tiếng nói, đại ca. Không sai, Úc Cẩn đồng học sau khi hồi kinh hiếm khi chạm mặt những huynh đệ này, ngay cả người còn không nhớ nước kia, ấn tượng sâu nhất ngoại trừ huynh trưởng ruột thì chính là thái tử. Cũng may hắn mặc dù nhàn tản, nhưng một khi để bụng rồi lại rất khác biệt. Ra nhất chính là đại ca, vẻ mặt táo bón chính là tam ca, nhìn thiếu gân chính là ngũ ca, con mắt xoay loạn tự cho là thông minh chính là lục ca. Lông còn chưa mọc đủ chính là bát đệ. Ừm, vẫn là rất dễ nhận ra. Thất ca, ta đã sớm muốn tìm ngươi uống rượu, nhưng ngươi bây giờ còn không có vương phủ, không có nơi để uống nha. Bát hoàng tử bưng chén rượu cười tủm tỉm nói, vẻ mặt thuần lương. Úc Cẩn nâng lên đôi lông mày. Lúc hắn 16 tuổi đã ở trong thiên quân vạn mã chém đứt đầu của thủ lĩnh địch quân, đem đầu người để ở một bên cùng các tướng sĩ ngoạm miếng thịt to uống chén rượu lớn, cái tên danh con mắc dịch ở trước mặt hắn giả vờ thiên chân vô tả cái gì. Cũng không ngại ghê tởm. Uống rượu không ở nơi trốn, ở người. Úc Cẩn thản nhiên nói. Bát hoàng tử khẽ giật mình, không nghĩ tới một hoàng tử sớm đã bị phụ hoàng quên ở sau đầu nói chuyện thế mà còn trong đông có kim. Gia hỏa này lấy lực lượng ở đâu ra? Ngay cả hắn đều đã được phong tương vương, lao thất tính cái dễ hành nào. Hoàng tử chỉ có phong vương mới có phủ đệ cùng phủ binh của mình, mặc dù bọn hắn sẽ không đến ở đất phong thuộc về mình, nhưng thu nhập của toàn bộ đất phong đều thuộc sở hữu của bọn hắn. Lấy lương đồng hàng năm khi làm hoàng tử so với cái này thì đúng là chín châu mất một sợi lông. Có thể nói, một hoàng tử chỉ có sau khi phong vương mới có năng lực tổ kiến kinh doanh thế lực của mình. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, nuôi người là phải bỏ tiền, số tiền tiêu xài cũng rất lớn. Phong vương là việc mà mỗi một hoàng tử tha thiết ước mơ, càng là mấu chốt để thần tử trong triều cân nhắc thế lực của một vị hoàng tử, bởi vậy đủ để chứng minh một vị hoàng tử bình thường khác biệt với hoàng tử được phong vương. Nói là cách biệt một trời cũng không quá. Mẫu phi của bát hoàng tử chỉ là một vị vũ cơ, thân phận ti tiện, bát hoàng tử lại nhỏ tuổi nhất, ở trước mặt chúng huynh trưởng vẫn luôn bị chèn ép, bây giờ thật vất vả mới có thể thể hiện uy phong trước mặt Úc Cẩn thế mà lại bị đối phương lãnh đạm chẹn họng trở về, cục nghẹn này thực sự khó mà nuốt trôi. Bát hoàng tử cũng không phải là người dễ xúc động, với thân phận như mẫu phi, nếu hắn là người tính tình nóng nảy cũng sẽ không bình an đến lớn như thế này. Nhưng khi một người cho rằng đối mặt với một người thân phận địa vị không bằng mình luôn luôn sẽ thấy khác biệt, giống như có thể không cần kiêng nể gì cả. Bát hoàng tử cũng không giận, nâng cốc đặt lên trên bàn, nhấc qua vỏ rượu đổ đầy, nếu thất ca nói như vậy, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta phải hảo hảo uống một chén. Hắn nói xong nháy mắt với mấy vị hoàng tử, các ca ca, thất ca thế nhưng nói, uống rượu không ở nơi trốn mà ở người đó. Chúng ta hôm nay nếu như không tiếp đón thất ca thật tốt, đó chính là người không đúng, các ca ca nói có đúng hay không? Ngũ hoàng tử bởi vì mẫu phi được sủng ái dưỡng thành tính tình tùy tiện dễ xúc động, nghe vậy cười nói, bát đệ nói rất đúng, hôm nay chúng ta phải uống với thất đệ một bữa thật say. Hai người nháo trò như thế, những người khác tự nhiên nhao nhao nâng chén tham gia náo nhiệt, liền ngay cả tứ hoàng tử đều không nói thêm gì. Hắn thu xếp khánh sinh cho thất đệ, thanh danh tốt đã có, nếu vì thất đệ mà đắc tội với các huynh đệ khác thật sự không đáng giá. Úc Cẩn nâng chén đặt xuống trên bàn dài, phát ra một tiếng vang nhỏ. Thất ca làm sao không uống nha? Bát hoàng tử khẽ môi mỉm cười, thất ca nếu như tiểu lượng không được, vậy ta liền uống ít chút, không quan trọng. Úc Cẩn nâng vỏ rượu đưa qua đưa lại trước mặt rồi để xuống, vô vô vỏ rượu đen nhánh, lấy chén uống rượu có khác gì đàn bà đâu. Chúng ta muốn uống phải dùng cái này. Ý cười bên môi bát hoàng tử cứng đờ. Này là đẩy hắn rồi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bát hoàng tử vỗ tay nói, vẫn là thất ca thống khoái. Người tới, lấy chén xuống, đổi vỏ rượu. Bọn hắn nhiều người như vậy còn sợ một mình hắn hay sao? Một vò rượu uống xong, Úc Cẩn mặt không đổi sắc, bát hoàng tử hai gò má đã đỏ bừng như lửa, những người khác cũng chẳng mạnh đến đâu. Ngũ hoàng tử vốn chính là một kẻ tính tình tùy tiện, rượu vừa vào lập tức nói nhiều, ôm cái bình rượu lớn miệng nói với các ngươi, ta nhìn chúng một cô nương. Ai vậy? Hoàng tử khác thuận miệng hỏi. Úc Cẩn hứng hờ vớt vỏ rượu trống trơn. Mới uống một vỏ rượu đã thành tính tình này, cũng không thấy ngại còn tìm hắn uống rượu, có thời gian rỗi này còn không bằng hắn ở trong nhà chờ A Tự thì hơn. Vạn nhất chờ được chẳng phải kiếm lời rồi. Nghĩ đến đây, Úc Cẩn đã gấp không chờ nổi, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Ai ngờ một câu kế tiếp của Ngũ hoàng tử lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Đông Bình Bá phủ tứ cô nương. Đông Bình Bá phủ tứ cô nương. Á, cô nương này ta có nghe nói qua rồi, không phải là bởi vì quý tam của An Quốc công phủ coi trọng một dân nữ mà từ hôn sao? Ngũ ca huynh thế nào lại coi trọng rồi? Bát hoàng tử hiếu kỳ hỏi. Ngũ hoàng tử ợ rượu nói, ngày Trường Hưng hầu thế tử bị bắt ta chạy tới xem náo nhiệt, trong lúc vô tình nhìn thấy, sau khi nghe ngóng mới biết được mỹ nhân kia là Đông Bình Bá phủ tứ cô nương. Chậc chậc, không nghĩ tới quý tam của An Quốc công phủ là một thằng ngu, bỏ qua một mỹ nhân tuyệt sắc không cần lại đi cưới một cái dân nữ. Có điều như vậy cũng tốt, bằng không ta sẽ nhớ thương không được. Ngũ ca, nhưng huynh có ngũ tẩu rồi nha. Ngũ hoàng tử hắc hắc vui vẻ, lão bác, ngươi đây chính là nói lời trẻ con. Có ngũ tẩu thì thế nào, ta cũng không có ý định cưới nàng làm chính phi mà, cho cái danh phận chắc phi nhà bọn họ còn không hấp tấp đưa người tới à. Úc Cẩn đột nhiên đứng lên. Đám người sững sờ. Thất đệ, sao vậy? Tứ hoàng tử trực giác cảm thấy không ổn. Ta uống quá nhiều rồi. Đám người chớp mắt, cho nên. Úc Cẩn cười cười, cầm lên vỏ rượu trực tiếp đập vào trên đầu ngũ hoàng tử. Chương 140, hôn chiến của các hoàng tử. Cầm vỏ rượu nện vào trên đầu một vị vương gia là cái tình hình gì, đừng nói các tỷ nữ hầu hạ ở đây, chính là kể cả vương gia cùng mấy vị hoàng tử cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà trước mắt loại sự tình này đã xảy ra. Trong nháy mắt đó, đám người ngây ra như phỗng, ngay cả ngũ hoàng tử bị nện cũng không có phản ứng. Đương nhiên người khác không có phản ứng là bởi vì giật mình. Còn ngũ hoàng tử không có phản ứng là bởi vì bị nện đến choáng váng. Một dòng máu chạy theo cái trán của ngũ hoàng tử vốn lượn mà xuống, chạy vào trong cái miệng bởi vì quá mức khiếp sợ mà trương lớn của hắn. Mùi máu tươi nồng nặc truyền đến, ngũ hoàng tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhảy dựng lên hét lớn một tiếng, ngươi lại dám đánh ta. Mẫu phi ngũ hoàng tử chính là tướng môn chi nữ, ngũ hoàng tử từ nhỏ thích quyền cước, ở trong rất nhiều hoàng tử được xem như thân thủ tốt nhất, sau khi kịp phản ứng lại lập tức đánh trả. Úc Cẩn cười lạnh một tiếng, vươn tay bắt lấy cánh tay ngũ hoàng tử dùng sức uốn éo để hắn ở trên bàn dài, vung lên nắm đấm bắt đầu đánh. Có vài người miệng tiện, trước hết đánh rồi hắn nói. Các hoàng tử vừa thấy đều sửng sốt. Thì ra giữa huynh đệ còn có thể trực tiếp như vậy. Trong đó tứ hoàng tử sắc mặt khó coi nhất, thiếu chút liền muốn trợn trắng mắt. Hắn tổ chức một bữa khánh sinh yến đơn giản là muốn rơi xuống thanh danh tốt huynh hữu đệ cung mà thôi, vì sao lại náo ra chuyện hai hoàng tử đánh nhau giống như đám lưu manh thế này chứ? Ngũ đệ nếu như bị thất đệ đánh đến nguy hiểm tính mạng, ở trước mặt phụ hoàng hắn cũng không chiếm được lợi ích gì. Vừa nghĩ như thế, tứ hoàng tử vội vàng đi lên can ngăn, thất đệ, ngươi mau dừng tay. Hoàng tử khác thấy thế mặc kệ thực tình hay là giả dối, nhao nhao đi khuyên can. Úc Cẩn vừa vặn đánh mệt mỏi, buông lòng áp chế với ngũ hoàng tử. Hai tay ngũ hoàng tử nhất thời được tự do, lập tức đánh ra một quyền. Liền nghe bốt một tiếng, nắm đấm vừa vặn đánh vào trên mặt lục hoàng tử, máu mũi lục hoàng tử lập tức liền chảy ra. Lục hoàng tử vốn uống hơi nhiều sờ mũi một cái, vừa nhìn thấy máu, nhất thời giận dữ, đưa tay liền cho ngũ hoàng tử một bạt tai. Dây cung tên là lý trí trong đầu ngũ hoàng tử đã sớm nứt phực, nắm đấm vung mạnh đến uy vũ sinh phong, chân cũng không nhàn rỗi, nhấc chân liền đá bay bát hoàng tử, phẫn nộ hét, đều đánh ta, cho các ngươi đều đánh ta. Bát hoàng tử lập tức nện ở trên người tam hoàng tử, dưới sự quán tính to lớn hai người cùng nhau ngã rầm xuống đất. Bát hoàng tử xuất phát từ bản năng vươn tay chộp một cái. Tựa hồ bắt được một thứ gì đó mềm mềm. Thứ gì nha? Trong đầu bát hoàng tử choáng váng lóe lên ý nghĩ này, theo bản năng bóp bóp. Tam hoàng tử ngao hét thảm một tiếng, che lấy phía dưới đau đến lăn lộn. Cả người tứ hoàng tử đều không tốt. Bát đệ sẽ không phải tốn đứt luôn mệnh căn của tam ca đấy chứ? Ách, cái này tựa hồ là một tin tức tốt, nhưng phải xem là lúc nào đã. Ở trên yến hội hắn tổ chức náo ra loại sự tình này, về sau tam ca còn không hận hắn cả đời. Tứ hoàng tử vội chạy tới làm bộ an ủi tam hoàng tử, tam ca, ngươi sao rồi? Cũng không biết tam hoàng tử là cố ý hay là vô tình, lúc lăn lộn nửa người vừa vặn đè lại ống quần tứ hoàng tử vô ý thức lui về sau, chợt cảm thấy hai chân lạnh lẽo, tập trung nhìn vào thì ra cả quần ngoài cùng quần trong đồng thời đều bị tam hoàng tử kéo xuống. Trong chớp mắt một đám hoàng tử liền đánh thành một đoàn. Người hầu hạ một bên đã sợ đến ngây người. Đại hoàng tử gian nan thoát thân cuối cùng gọi thị vệ tới tách các hoàng tử ra. Lại nhìn mấy đệ đệ tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề, tim từng đợt đau thắt. Cái này chơi lớn rồi. Sau nửa canh giờ, bảy vị hoàng tử song song quỳ gối trên đại điện, Cảnh Minh Đế đứng chắp tay, tức giận đến đi qua đi lại. Thái tử nghe được phong thanh chạy đến xem náo nhiệt, còn chưa mở miệng, Cảnh Minh Đế liền chỉ một ngón tay, ngươi cũng quỳ đi cho ta. Thái tử, sáu. Hắn cái gì cũng chưa nói nha, hắn chỉ là đến xem náo nhiệt thôi mà. Cảnh Minh Đế mới mặc kệ thái tử nghĩ gì, theo ông thấy, mấy đứa con trai kéo bè kéo lũ đánh nhau, người đặt thân ngoài cuộc không đi theo chịu phạt lẽ nào còn muốn ban thưởng một đóa hoa đỏ thấm hay sao? Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng giận, lạnh lùng quét dưới thềm đá một chút. Đây chính là mấy đứa con trai ông vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hoàng thất Đại Chu xưa nay dòng dõi không tốt, đến chỗ ông ước trường sinh được 7 đứa con trai, vẫn cảm thấy có thể nở mày nở mặt trước mặt liệt tổ liệt tông, ai ngờ nhi tử nhiều cũng có phiền não của nhi tử nhiều. Từ từ, đang đi qua đi lại Cảnh Minh Đế bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ông vừa mới nói mấy đứa con trai nhỉ? 1, 2, 6, 8. Không đúng rồi. Cảnh Minh Đế yên lặng đếm lại lần nữa, vẫn là 8 đứa không sai. Rõ ràng 7 đứa con trai, sao lại nhiều thêm một đứa rồi? Dưới bậc thang quỳ một hàng, từng đứa vùi đầu đến thật thấp, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên. Sau khi Cảnh Minh Đế yên lặng đếm lại lần thứ 3 thì phân phó nói. Thân là một vị hoàng đế, đặc biệt là một vị hoàng đế tự xưng là Minh Quân, trong vòng 10 số là không thể nào tính sai được. Các hoàng tử thành thực ngẩng đầu, Úc Cẩn kẹp ở trong đó tương đối lạnh nhạt. Cảnh Minh Đế bắt đầu nhìn từ bên trái nhất trước. Lão đại, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão tứ, lão bát, thái tử sáu. Ý, làm sao có hai lão tứ? Cảnh Minh Đế đưa tay xoa xoa huyệt thái dương quá nhiều, có chút choáng. Hắn đi xuống thềm đá để nhìn cho rõ ràng thêm chút, lần này ánh mắt lập tức rơi vào trên người Úc Cẩn. Ngươi, chân chính thấy rõ mới phát hiện thiếu niên trước mắt so với lão tứ thì tuấn tú hơn nhiều, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Khí chất càng thêm xuất chúng, dáng người càng thêm thẳng tắp, thật giống như khuôn mẫu vốn hơi thô được tỉ mỉ điều chỉnh một phen. Giống vẫn là giống, mặc người nhìn lên liền có thể nhìn ra chỗ tương tự của hai người, nhưng thiếu niên trước mắt nhìn chính là càng sáng chói hơn lão tứ chút. Nhi thần cần gặp qua phụ hoàng. Úc Cẩn tùy ý cho Cảnh Minh Đế nhìn đủ, rũ mắt nói. Cẩn. Cảnh Minh Đế càng thêm hồ đồ rồi, không khỏi nhìn tâm phúc thái giám Phan Hải một chút. Phan Hải lập tức thấp giọng nhắc nhở, hoàng thượng, đây là thất hoàng tử. Cảnh Minh Đế ngẩn người, một hồi lâu mới có phản ứng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Úc Cẩn, ngươi là Lao Thất. Chính là Nhi Thần. Cảnh Minh Đế nhất thời trầm mặc. Ông cơ hồ quên mất đứa con trai này. Không, nói là quên cũng không đúng, bởi vì Nhi Tử này từ khi sinh ra đã rời khỏi Hoàng Cung, trong lòng ông ngược lại là một đứa đặc biệt nhất. Nhưng loại đặc biệt này cũng không thể khiến cho ông tùy thời tùy chỗ có thể nhớ ra còn có một đứa con trai như thế. Tựa như vừa rồi nhìn một đám Nhi Tử quỳ thành một hàng. Ông liền tuyệt không nghĩ tới còn có Lao Thất ở bên trong. Thấy Cảnh Minh Đế sắc mặt không đúng, Phan Hải lặng lẽ lau mồ hôi, trong lòng sớm đã đem đám cấm vệ lô mãng mang đến máu chó phun đầy đầu. Hoàng thượng nghe nói mấy vị hoàng tử đánh nhau tối bụi, sai người giải tất cả các hoàng tử tới đây, những người này vậy mà thật sự áp giải tất cả tớ, trong này còn có thất hoàng tử đó, vậy mà không biết nói trước một tiếng. Bọn ngu xuẩn này. Hoàng thượng, hôm nay là sinh nhật của thất hoàng tử tròn 18 tuổi. Trong lòng Phan Hải biết Cảnh Minh Đế kiêng kỵ, vội vàng hạ thấp giọng nói một câu. Nghe nói như thế, Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày, sau một hồi thì thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh mà. Đột nhiên xuất hiện một đứa con lớn 18 tuổi, thật giống như nhặt được vậy. Ai cũng không biết ý tứ của lời này của Cảnh Minh Đế, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch. Quét mắt mấy đứa con trai quỳ thành một loạt một vòng, Cảnh Minh Đế mặt trầm xuống, nói một chút xem, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 141, châm thực tức giận. Cảnh Minh Đế vừa mở miệng, mấy vị hoàng tử lập tức vùi đầu càng thấp hơn. Lao tứ, bọn họ đánh nhau ở chỗ của ngươi, ngươi tới nói. Tứ hoàng tử âm thầm thở dài. Quả nhiên, vị chủ nhân yến hội là hắn sao có thể trốn thoát được. Dưới uy nghiêm của hoàng đế, tứ hoàng tử đành phải nói, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của thất đệ, nhi thần nghĩ thất đệ năm nay hiếm được có ở kinh thành, liền kêu các huynh đệ khánh sinh cho hắn. Bởi vì thất đệ trước mắt còn chưa có phủ đệ, cho nên mới gọi tất cả đến phủ con sáu. Tứ hoàng tử giải thích khiến Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày. Ông nhớ tới, Lao Thất đến nay chưa được phong vương, cho nên còn chưa có chỗ ở đâu. Nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế nhìn lại Úc Cẩn liền có chút áy náy. Bởi vì bát tự tương khắc nên ông rất ít khi nhìn thấy đứa con trai này, nhưng xét đến cùng đây cũng không phải là hài tử sai, mà là thiên ý trêu người, nên cho Lao Thất vẫn là phải cho. Nhi tử có nhiều cũng là ông sinh, nào phải gió lớn thổi tới. Cảnh Minh Đế lặng yên suy nghĩ, có chút tức giận. Văn võ ba quan, hậu cung tần phi, từ trong ra ngoài nhiều người như vậy nhưng không một ai nhắc nhở ông chuyện này. Cảnh Minh Đế đương nhiên sẽ không thừa nhận mình dễ quên, mà là đem điểm áy náy đột nhiên dâng lên ấy biến thành lửa giận, tính đến trên đầu người khác. Về sau chúng con uống nhiều quá, liền bắt đầu đánh nhau, tứ hoàng tử sắc mặt phiếm xanh, nói không được nữa. Quá trình đánh nhau quá mất mặt, hắn không mặt mũi nhắc lại đâu. Sắc mặt Cảnh Minh đế hơi trầm xuống, uống nhiều quá liền có thể đánh nhau sao? Ai ra tay trước? Ngũ hoàng tử lập tức tỉnh táo tinh thần, ôm lấy đầu bị đánh tê, là Lao Thất, hắn lấy cái bình rượu đánh đầu Nhi thần. Là như thế này sao? Cảnh Minh đế nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn ừ một tiếng, lời ít mà ý nhiều, vâng. Cảnh Minh đế bốc hỏa, vì sao đánh ngũ ca ngươi? Lúc này đừng nói Cảnh Minh đế, chính là một đống hoàng tử đang quỳ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, vì cái gì nha? Lúc ấy đang nghe lão ngũ khoác lác cơ mà, nghe được chuyện có ý tứ, Lao Thất thế nào lại đập đầu lão ngũ nha? Úc Cẩn sờ mũi một cái, uống nhiều quá. Các hoàng tử té ngất. Ngươi được. Cảnh Minh đế nheo mắt, nhìn từng đứa con bị thương giận không chỗ phát tiết, vậy các ngươi thì sao? Lão ngũ cùng Lao Thất đánh nhau, các ngươi làm sao mà cũng thành cái tính tình này? Thấy tầm mắt Cảnh Minh đế rơi vào trên người mình, Lục hoàng tử bưng máu me đầy mặt ủy khuất nói, ngũ ca đánh mũi của Nhi thần đến ra máu luôn. Lúc ấy uống say rồi đương nhiên không nhớ rõ ai ra tay trước, ngũ hoàng tử lý lẽ thẳng thắn kêu, hắn đánh con một tát. Lục hoàng tử tức giận vô cùng, ngươi đánh mũi của ta trước, ta mới tát ngươi một cái. Bát hoàng tử nói giúp vào, ngũ ca ra tay trước, ngũ ca còn một cước đạp bay Nhi thần, cho nên Nhi thần mới không cẩn thận túm lấy mệnh căn của tam ca. Phì. Trong những nội thị vẫn cô vùi đầu đến cực thấp, rốt cục có người nhịn không được bật cười ra tiếng, cũng may lúc này các quý nhân đều đang nổi nóng, không ai chú ý, lúc này mới may mắn thở hổn hển một ngụm, không còn dám lên tiếng nữa. Tam hoàng tử tức giận đến bờ môi đều trắng. Tên Vương Bát Đản lão bắt này, sự kiện mất mặt như vậy hắn lúc đầu dự định ngậm bồ hòn làm ngọn, đánh chết cũng sẽ không nhắc đến. Lần này hay rồi, hắn thành trò cười của tất cả mọi người, đánh mùi đến chảy máu, đầu u chán mẹ gì gì đó. So với mệnh căn thiếu chút nữa bị người ta tốn gãy quả thực không đáng giá nhắc tới. Dựa vào cái gì mà bọn hắn không có đầu óc đánh nhau cuối cùng là hắn mất mặt nhất. Trong lòng Tam hoàng tử tràn ngập lệ khí, dương mắt quét qua thấy được Tứ hoàng tử, lập tức nói, Nhi thần cũng có lỗi, Nhi thần không nên không cẩn thận kéo luôn quần nhỏ cùng áo lót của Tứ đệ xuống, hại hắn cởi chuồng. Tứ hoàng tử, 6. Hắn trêu ai ghẹo ai? Cảnh Minh đế tức đến rung râu, một đám hỗn trướng. Các hoàng tử lập tức cúi đầu. Nhi thần có tội. Biết có tội thì tốt. Cảnh Minh đế sắc mặt đen như đáy nồi, tất cả đi đến tông nhân phủ diện bích hối lôi hết cho ta, trong vòng 3 ngày không được ăn thức ăn mặn cùng ngũ cốc, chấm thấy các ngươi chính là ăn nhiều chết no mới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Thật sự là có tiền đồ mà, đám hôn trướng này sao không để trần cái mông chơi bùn luôn đi. Cảnh Minh đế càng nghĩ càng giận, ánh mắt quét qua thái tử việc không liên quan đến mình, nhướng mày, thái tử ở đồng cung diện bích một ngày. Thái tử sững sờ. Hắn đi theo phạt quỷ đã không có đạo lý rồi, vì cái gì mà còn phải cùng diện bích theo? Quả thực không có thiên lý. Cảnh Minh đế đang cơn nổi nóng, vừa thấy thái tử toát ra vẻ mặt không phục, cười lạnh nói, huynh đệ các ngươi 8 người, 6 người bọn hắn đều tập hợp một chỗ khánh sinh cho Lao Thất, duy chỉ có không có ngươi, đây là vì sao? Đến tột cùng là thái tử tự thấy mình hơn người một bậc khinh thường liên hệ với những huynh đệ khác hay là nhân duyên quá kém bị các huynh đệ khác vứt bỏ? Ở trong cái nhìn của Cảnh Minh đế, vô luận là nguyên nhân nào đều không phải chuyện gì tốt. Thái tử một nước mà như thế này tương lai khó đảm nhận chức trách lớn, nhất định phải cùng nhau chịu phạt, ngọc không mài không sáng được. Nhi thần 6. Sai rồi 6. Trên mặt thái tử thoát đỏ thoát trắng, phiền muộn cúi đầu. Lao tứ có mời hắn, nhưng hắn là thân phận gì, vì sao phải cho một người mà ngay cả phụ hoàng đều không nhớ rõ như Lao Thất mặt mũi đi dự tiệc. Còn có Lao tứ, ngày ngày ra vẻ hiền đức để làm cái gì? Muốn làm thái tử hay gì? Mặt thật là lớn. Giờ phút này thái tử một chút cũng không thể hiểu được tâm ý của Cảnh Minh đế, chỉ có không cam lòng cùng ủy khuất. Phu hoàng thực sự quá bất công, chẳng qua là bởi vì mẫu hậu hắn mất sớm, hắn cùng mẫu hậu hiện tại lại không thân cận, trong cung không có ai nói đỡ cho hắn thôi. Đều cút cho chấm. Cảnh Minh đế phất ống tay áo, lập tức nhiều tên thị vệ tiến lên, chỉ trong chớp mắt đã mang theo các hoàng tử ra ngoài. Trong đại điện lập tức trở nên trống rỗng. Cảnh Minh đế đen mặt ngồi xuống. Phan Hải ngay cả khuyên cũng không dám khuyên, túi đầu yên lặng đứng ở một bên. Việc nhà của Hoàng thượng cũng không có phần cho hắn lắm miệng, vẫn là chờ bản thân Hoàng thượng chậm rãi ngôi giận đi. Rất nhanh các hậu cung phi tần liền nghe được phong thanh. Hiền phi chính là mẫu phi của Tứ Hoàng tử và Úc Cẩn, vừa nghe nói Úc Cẩn gây đại họa ở Tề Vương Phủ, tức giận tới mức run rẩy. Tên nghiệp chứng này, khi sinh ra đã liên lụy đến bản cung cùng Trương Nhi rồi, không nghĩ tới trưởng thành còn không yên tĩnh, đáng thương Trương Nhi còn nhớ khánh sinh cho hắn. Giờ phút này trong phòng không có người ngoài, chỉ có một ma ma tâm phúc của Hiền Phi. Ma ma nghe vậy khuyên nhủ, nương nương bất giận, theo lão nô thấy, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt.
Chuyện tốt?
Vâng ạ, nương nương ngài nghĩ xem, thất hoàng tử đã tròn 18 tuổi, vốn gì đã đến lúc có thể gặp mặt hoàng thượng, thế nhưng hoàng thượng không đề cập tới cũng không có ai dám nhắc đến gốc dạ này. Nhưng mà hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, vô duyên vô cớ làm sao lại nhớ đến một thất hoàng tử. Hiện tại tốt rồi, bất kể có phải là gặp rắc rối hay không, hoàng thượng tốt xấu gì cũng nhớ đến vị thất hoàng tử này rồi. Hiền phi cười lạnh, nhớ lại như thế nào? Chẳng qua chỉ là cái thứ toàn gây tai họa. Nương nương à, tâm ý của tề vương gia là tốt, trong lòng hoàng thượng rõ ràng hết cả đó, thất hoàng tử có gặp rắc rối cũng trách không đến trên đầu vương gia. Hiện tại hoàng thượng nhớ lại thất hoàng tử, rất có thể sẽ dựa theo quy củ phong vương cho thất hoàng tử, đến tương lai không phải còn có thể giúp đỡ vương gia hay sao? Trải qua nhắc nhở của mama, trong lòng Hiền phi khẽ động. Lao thất gặp rắc rối có phải là cố ý hay không? Chương 142, vui như lên trời. Giữ vị trí trong tứ phi, sinh được hai vị hoàng tử, cứ việc thất hoàng tử từ khi sinh ra đã ra cung, Hiền phi ở trong hậu cung xem như là tần phi ưỡn eo đến mức thẳng nhất. Đừng quên, hiện tại hoàng hậu ngay cả một hoàng tử đều không có, chỉ có một đứa con gái là Phúc Thanh công chúa thôi. Người có thể đi đến một bước này, đương nhiên sẽ không vô tâm vô phế, hoặc là nói loại người này thích nhất là lặp đi lặp lại lăn lộn suy nghĩ mọi chuyện. Hiện tại Hiền phi liền bắt đầu suy nghĩ, lao thất bởi vì gặp rắc rối mà gặp được hoàng thượng, có thể thấy được gặp rắc rối này rất có thể là cố ý gây nên. Như vậy, đứa con trai nuôi dưỡng ở dân gian 18 năm bà chưa từng liếc mắt lấy một cái này có phải là rất có tâm cơ hay không? Thân ở hoàng gia có tâm kế là chuyện tốt, nhưng mấu chốt phải xem hắn có thái độ gì. Nếu như trong lòng lao thất có người mẫu phi bà cùng huynh trưởng, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát, nếu như có tâm tư khác, vậy bà phải cẩn thận nhìn chằm chằm, không thể để cho lão tứ có nguy cơ được. Trong lòng Hiền phi chuyển qua suy nghĩ chưa tính toán gì, đột nhiên sinh ra tâm tư gặp Úc Cẩn một lần.